Chương 334, xử phạt dịch trung dương chương 334, xử phạt dịch trung dương. Trần Nhất Châu tiếp tục nói, ngươi không đem xưởng lãnh đạo để ở trong mắt, không đem trong xưởng điều lệ chế độ coi là chuyện to tát. Ngươi phải hiểu rõ, xưởng lãnh đạo an bài cho ta công tác, không phải ngươi ngầm làm chút ít động tác liền có thể bại tung. Muốn triệt ta trước, cũng có trong xưởng văn kiện chính thức, không phải ngươi câu nói đầu tiên có thể định. Dịch Trung Dương còn muốn biện giải, lại bị Dương xưởng trưởng đánh gãy, được rồi, đều đừng ầm ĩ. Dịch công, ngươi việc này xác thực làm được không thích hợp, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Như vậy, ngươi cẩn thận cùng Trần khoa trưởng nói lời xin lỗi, thái độ thành khẩn điểm, tranh thủ hắn tha thứ. Xưởng trưởng, ta. Dịch Trung Dương còn muốn dây dụa, cảm giác mình không làm sai cái gì. Trần Nhất Châu nhìn ra Dịch Trung Dương không tình nguyện, quyết định thêm nữa một cây đuốc. Đối với Dương xưởng trưởng nói rằng, xưởng trưởng, ta nhớ rằng Dịch công khoa trưởng chức vị vẫn là thay quyền chứ. Gia loại này không tuân thủ kỷ luật, vượt quyền làm việc sự, chỉ cho ta xin lỗi có phải là quá nhẹ. Ta cảm thấy thôi, hắn không chỉ có phải cho ta xin lỗi, còn phải cho xưởng lãnh đạo một câu trả lời. Trần Nhất Châu hời hợt nói, tỉ như, cái này thay quyền danh hiệu, có phải là có thể lại kéo dài thời hạn nửa năm, để hắn hảo hảo tỉnh lại một hồi. Dịch Trung Dương tức giận đến cả người run, chỉ vào Trần Nhất Châu nói, ngươi. Trần Nhất Châu, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Trần Nhất Châu nhẹ nhàng mà hỏi một câu. Vừa nhìn về phía Dương xưởng trưởng, ngài nhìn hắn này thái độ, không có chút nào biết hối cải. Nếu không, kéo dài thời hạn một năm. Được rồi. Dương xưởng trưởng lại lần nữa vỗ bàn. Đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, đều đừng cãi. Dịch công, ngươi việc này xác thực làm được có nợ suy tính, nhất định phải cho Trần khoa trưởng xin lỗi. Như vậy, ngươi viết một phần văn bản xin lỗi tin, ở trong xưởng tuyển truyền lan tiếp 2 ngày, phát thanh liền không cần, xem như là cho ngươi lưu cái mặt mũi. Dịch Trung Dương nhìn Dương xưởng trưởng không thể nghi ngờ ánh mắt, lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh Trần Nhất Châu. Biết việc này không có thương lượng, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Được, ta biết. Còn có, xét thấy ngươi vừa tới khoa kỹ thuật liền ra chuyện như vậy, giải thích ngươi phương pháp làm việc cùng kỷ luật ý thức đều còn chờ tăng cao. Dương xưởng trưởng chuyển đề tài, ngữ khí không thể nghi ngờ, vì lẽ đó, ngươi khoa trưởng chuyển chính thức thời gian chậm lại 3 tháng, hảo hảo tỉnh lại một hồi. Nói xong, hắn vung tay lên, được rồi, sự tình liền như thế định, các ngươi đều trở về đi thôi. Trần Nhất Châu biết thấy đỡ thì thôi, không có lại xoắn xuýt. Đứng dậy đối với Dương xưởng trưởng nói rằng, xưởng trưởng, nếu sự tình đã giải quyết, ta hiện tại chính thức hướng về ngài đưa ra, từ nhậm quạt máy phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo trước. Dương xưởng trưởng giả ý giữ lại, trên mặt mang theo thân thiết, tiểu Trần, ngươi đừng bởi vì chuyện này buồn bực, kỹ thuật chỉ đạo công tác ngươi làm được rất tốt, vẫn là tiếp tục kiêm nhiệm đi, trong xưởng tín nhiệm ngươi. Cảm tạ xưởng trưởng tín nhiệm, nhưng thật không cần. Trần Nhất Châu ngữ khí kiên định, khoảng thời gian này không ta, phân xưởng cũng vận chuyển đến mức rất thuận lợi, hơn nữa ta phụ trách khoa bảo vệ, xác thực không nhiều như vậy tinh lực chú ý, kính xin ngài phê chuẩn. Dương xưởng trưởng xem Trần Nhất Châu thái độ kiên quyết, suy tư một lát sau gật đầu, được, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta liền không miễn cưỡng. Tối nay ta sẽ để thư ký cho phân xưởng phát cái thông báo, đem việc này nói rõ ràng. Cảm tạ xưởng trưởng. Trần Nhất Châu nói xong, xoay người rời đi văn phòng. Trần Nhất Châu đi rồi, Dịch Trung Dương thấp thỏm địa nhìn về phía Dương xưởng trưởng, vừa định mở miệng giải thích, liền bị Dương xưởng trưởng đổ ập xuống mắng một trận, ngươi nói ngươi làm tên gì sự, một điểm đầu óc đều không có. Sau đó làm việc trước suy nghĩ nhiều muốn hậu quả, đừng tiếp tục cho ta gây phiền toái. Được rồi, cút về đi. Dịch Trung Dương cúi đầu đủ rũ địa trở lại khoa kỹ thuật, phòng ban bên trong người thấy hắn sắc mặt khó coi, không ai dám tiến lên tiếp lời, chỉ lo đụng vào rủi ro. Đến trưa, Dịch Trung Dương văn bản xin lỗi tin bị kề sát ở trong xưởng tuyên truyền lan trên. Cái khác phòng ban người xem cái náo nhiệt liền đi qua, nhưng quạt máy phân xưởng công nhân đều vì Trần Nhất Châu bất bình dùm. Người nào không biết quạt máy phân xưởng là Trần Nhất Châu một tay dự chủ lên. Dịch Trung Dương mới vừa tiếp nhận liền như thế đối xử hắn, này không phải là điển hình qua cầu rút ván sao? Liền, buổi trưa ở căng tin lúc ăn cơm, Dịch Trung Dương vẫn bị mọi người chỉ trỏ trỏ. Tiếng bàn luận xem châm như thế đâm vào trên người hắn, hắn thực sự ngồi không yên, bưng hộp cơm bỏ chạy trở về văn phòng. Một bên khác, Trần Nhất Châu cùng Vũ Lị, Trần Phi, Hồ Tiểu Anh mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, mọi người dồn dập an ủi hắn. Vũ Lị gắp một đũa món ăn phóng tới Trần Nhất Châu trong bát, "Châu ca, không làm liền không làm, đỡ phải bận tâm, ngươi còn mừng rỡ ung dung đây." Trần Phi cũng phụ họa nói, "Chính là, Nhất Châu, Dịch Trung Dương muốn tiếp nhận liền để hắn tiếp, nhìn hắn có thể làm ra trò gian gì đến thời điểm xảy ra vấn đề, còn phải cầu ngươi trở lại." "Để cái gì để?" Hồ Tiểu Anh để đũa xuống, nữ khí mang theo khí, "Nhất Châu, ngươi đừng phản ứng hắn. Hắn không phải xin lỗi ngươi sao? Ngươi nên tiếp tục làm, cách đứng chết hắn mới được." Trần Nhất Châu cười lắc đầu, "Đại tẩu, ta đã cùng Dương xưởng trưởng đã nói từ trước." "A, ngươi thật không làm?" Nhị tẩu Trương Tiểu Hồng kinh ngạc hỏi. "Ừm." Trần Nhất Châu gấp phần cơm, lại như đại ca cùng Lị Lị nói, "Hắn đồng ý làm liền làm, ta còn có thể đếm nhàn điểm. Then chốt là ta có thể không làm, là hắn không thể cướp. Ta nghĩ để, hắn mới có thể nắm, ta không muốn để cho, hắn cướp cũng vô dụng." "Đúng, chính là cái này lý." Hồ Tiểu Anh vỗ bàn một cái, dẫn tới người chung quanh nhìn lại. Nàng đội vã hạ thấp giọng, phải cho hắn biết, không phải tiện nghi gì đều có thể chiếm. Vũ Lị đột nhiên nhớ tới cái gì, tập hợp lại đây hỏi, "Châu ca, ta nghe người ta nói, ngươi ngày hôm nay ở Dương xưởng trưởng văn phòng vỗ bàn." "Thật hay giả?" Trần Nhất Châu cười hì hì, "Đó là làm cho Dương xưởng trưởng xem. Không làm ồn nào, Dịch Trung Dương có thể dễ dàng như vậy nhận sai. Lại nói, hắn không riêng biết xin lỗi tin, khoa trưởng chuyển chính thức còn bị chậm lại 3 tháng." "Ha ha." Trần Phi một miếng cơm suýt chút nữa phun ra ngoài, hắn đây chính là nâng lên tảng đá đánh chân của mình, đáng đời. Tất cả mọi người theo cười lên, chứ không vui cũng tan thành mây khói. Buổi tối, Trần Nhất Châu mới vừa trở lại tứ hợp viện, liền nghe nói buổi tối muốn mở hội. Ba ngày là Dịch Trung Dương nhi tử thay đổi thiên bảo, đã ở trong sân thông báo. Hắn hỏi Lưu Thúy Phương, mẹ, biết mở hội là muốn làm gì sao? Lưu Thúy Phương lắc đầu, không nói, liền nói buổi tối trung viện tập hợp. Người một nhà ăn xong cơm tối, xách băng ghế nhỏ đi tới trung viện. Vừa tới địa phương, trong viện người nhìn thấy Triệu Lao Thái Thái lại đây, dồn dập chào hỏi, Lao Thái Thái được. Lao Thái Thái đến rồi, tới chỗ này ngồi. Lao Thái Thái, nếu không ta cho ngài chuyển cái ghế cao. Triệu Lao Thái Thái cười cùng mọi người gật đầu, nói mình có địa phương ngồi, không cần làm phiền. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi, Trần huynh đệ, nơi này đây. Trần Nhất Châu ngẩng đầu nhìn lên, Hứa Đại Mậu cùng Tần Kỳ Hưng hai nhà người ngồi cùng một chỗ, chính hướng hắn vẫy tay. Chương 335, mở hội, quyên tiền. Chương 335, mở hội, quyên tiền. Trần Nhất Châu cùng Triệu Lao Thái Thái mọi người lên tiếng chào hỏi, liền cất bước đi tới. Triệu Lao Thái Thái mang theo mọi người, cùng Trần Ái Quốc một nhà ngồi cùng nhau. Hứa Đại Mậu móc ra yên, cho Tần Kỳ Hưng cùng Trần Nhất Châu các đưa cho một cái. Một bên châm lửa vừa nói, Trần huynh đệ, ngươi biết ngày hôm nay mở hội là muốn nói cái gì không? Ta hỏi thay đổi thiên bảo, hắn ấp úng không nói rõ ràng. Trần Nhất Châu lắc đầu, ta cũng không biết, ta mới vừa trở về liền nghe nói muốn mở hội. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Kỳ Hưng, Tần đại ca, ngươi biết không? Tần Kỳ Hưng cũng lắc đầu, ta buổi chiều mới trở về, sau đó đi đón Tiểu Thúy cùng Hoài Như xuất viện, không nghe nói chuyện gì. Bên cạnh Khổng Tiểu Thúy đột nhiên mở miệng, Trần huynh đệ, ta nghe Tần Hoài Như nói, thật giống như là muốn cho nàng nhà quyên tiền. Quyên tiền? Tần Kỳ Hưng nhíu mày, ngữ khí mang theo không rõ, giả ra tháng ngày có khó khăn như thế sao? Còn cần trong viện tập thể quyên tiền? Hứa Đại Mậu hít một hơi thuốc lá, bĩu môi, Tần đại ca, ngươi là không biết, cho giả ra quyên tiền, mấy năm qua một năm đến có cái hai, ba bể. Mỗi lần đều là giả Trương thị khóc than, nói trong nhà nhanh cạn lương thực, sau đó mấy vị đại gia tổ chức đại gia cho nhà hắn quyên tiền. Tần Kỳ Hưng càng nghi ngờ, cái kia giả ra đến cùng có tiền hay không? Tổng như thế quên, đại gia tiền cũng không phải gió to quát đến. Ai biết được? Hứa Đại Mậu than buông tay, ngược lại mỗi lần giả Trương thị đều khóc đến cùng thật sự như thế. Trước đây Dịch Trung Hải ở thời điểm, một tổ đang quyên tiền, đại gia cũng không rất quên còn giả ra đến cùng có thiếu hay không tiền, không ai nói rõ được. Tần Kỳ Hưng nhìn về phía Trần Nhất Châu, Trần huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Trần Nhất Châu vừa định mở miệng, liền nghe đến Dịch Trung Dương âm thanh vang lên, các vị hàng xóm lắng giềng, yên tĩnh một chút, chúng ta mở hội. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trung viện trung gian chẳng biết lúc nào xếp đặt một cái bàn, Dịch Trung Dương đứng ở mặt sau bàn, cầm trong tay một cái sách nhỏ. Chờ tình cảnh dần dần yên tĩnh, Dịch Trung Dương háng giọng một cái, mở miệng nói rằng, ngày hôm nay triệu tập đại gia mở hội, một là ta mới vừa làm nhất đại gia không bao lâu, cùng mọi người còn chưa quá quen thuộc, mượn cơ hội này cùng mọi người quen biết một chút. Sau đó đại gia gặp khó xử, cứ việc tìm ta, có thể giúp ta nhất định rút. Phía dưới có người theo cổ động, được. Nhất đại gia đạt đến một trình độ nào đó. Đại gia khách khí. Dịch Trung Dương cười cận. Chuyển đề tài, hai là chúng ta trong huyện có gia đình tháng ngày nhanh hơn không xuống đi tới. Muốn mời đại gia thân lấy tay, giúp đỡ một cái. Nói xong, hắn hướng trong đám người vây vây tay, giả Trương thị, ngươi tới đi. Chỉ thấy giả Trương thị ôm một cái màu đỏ quên tiền dương, hùng hục địa chạy đến bàn bên cạnh, đem cái dương hướng về trên bàn một nơi. Quay về mọi người vẻ mặt đưa đám nói rằng, các vị láng giềng, ta giả ra thực sự không có cách nào. Trong nhà nhanh cạn lương thực, Hoài Như lại mới vừa sinh hải tử, cần bù dinh dưỡng, đại gia tội nghiệp đáng thương chúng ta, cho quên ít tiền đi. Trong viện nhất thời yên tĩnh lại, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, không một người nói chuyện, ai cũng không muốn làm cái này đoan đại đầu. Dịch Trung Dương vừa nhìn tình cảnh lạnh xuống, vội vã móc ra 10 đồng tiền, đi tới quên tiền dương trước, cố ý cất cao giọng, thành tựu trong viện nhất đại gia, ta trước tiên mang cái đầu, quên 10 khối. Hắn đem tiền nhét vào trong dương, rồi hướng mọi người nói, đại gia nhảy nhót điểm, ngày hôm nay ngươi giúp giả ra, nói không chắc lần sau nhà ai gặp khó xử, đại gia cũng sẽ giúp ngươi. Đều là hàng xóm láng giềng, lẫn nhau giúp đỡ là nên. Dịch Trung Dương hỗ trợ luận, cuối cùng cũng coi như cậy ra trầm mặc đám người. Đầu tiên là bên trong góc truyền đến một tiếng rụt rè đáp lại, ta quên hai hảo. Nói chuyện chính là ở tại hậu viện Lưu Thẩm, nàng nắm hai tấm cũ kỹ tiền hảo. Bước chân chần chờ đi tới quên tiền dương trước, ngón tay nắm bắt tiền hảo dừng một chút, mới nhẹ nhàng bỏ vào. Này hai hảo, là nàng kế hoạch cho tôn tử mua đường tiền. Ngay lập tức, càng nhiều nhỏ vụn âm thanh lục tục vang lên, ta quên 10 xu. Là mới vừa công tác không lâu Tiểu Chu, hắn từ trong túi tiền lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn tiền hảo. Mặt có chút hồng, mới vừa phát tiền lương đại thể ký trở về nhà, này 10 xu là hắn tiết kiệm được đến tiền tiêu vặt. Ta quên năm hảo. Sát Bách Trương sư phụ giọng vang dội. Hắn là trong xưởng lão công nhân, gia cảnh tốt hơn một chút, trực tiếp móc ra một tấm năm hảo tiền giấy nhét vào cái dương. Còn quay về người chung quanh cười cợt, quê nhà láng giềng, giúp đỡ một cái nên. Ta quên ba hảo. Ta quên một khối. Linh tinh quên tiền để trong dương có chút băng động, Dịch Trung Dương trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Quay về mọi người chắp tay nói, cảm ơn mọi người. Mặc kệ quên nhiều quên ít, đều là tấm lòng thành, đại gia làm theo khả năng là tốt rồi. Giả gia nhớ kỹ phần ân tình này. Sau đó nhà ai gặp khó xử, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Giả Trương thị, ngươi nói đúng không là cái này lý? Có thể giả Trương thị sự chú ý tất cả quên tiền dương trên, nàng híp mắt nhìn chằm chằm dương cầu. Ở trong lòng nhanh chóng tính nhẩm, hai hảo, 10 xu, năm hảo, một khối. Không tính Dịch Trung Dương, gộp lại vẫn chưa tới 8 khối. Này cùng với nàng dự đoán kém quá xa. Trước đây mỗi lần quên tiền, quang trụ ngốc một người liền có thể quên 5 tệ. ngày hôm nay làm sao keo kiệt như vậy? Nàng căn bản không nghe thấy Dịch Trung Dương lời nói, trong miệng còn nhỏ thanh nói thầm, chút tiền này đủ mua cái gì? Liền con gà cũng không mua nổi. Giả Trương Thị. Dịch Trung Dương thấy nàng không phản ứng, lại tăng cao âm lượng hô một lần, trong giọng nói dẫn theo điểm nhắc nhở. A. Giả Trương Thị đột nhiên hoàn hồn, cũng không ngẩng đầu, ngựa khí thiếu kiên nhẫn tới cực điểm, đừng ầm ĩ. Ta chính tính tiền đây, làm cho ta đều tính sai. Lời kia vừa thốt ra, mới vừa ấm lên bầu không khí trong nháy mắt lạnh. Quên góp tiền mặt người sắc rất khó coi. Hợp chính mình lòng tốt với tiền, còn bị ghét bỏ ít đi. Dịch Trung Dương đứng ở bên cạnh bàn, nụ cười cứng ở trên mặt, lúng túng ho khan hai tiếng, muốn giảng hòa nhưng không tìm được từ. Giả Trương Thị toán xong tiền, nhíu mày đến có thể cắp con rồi chết. Nàng ngẩng đầu quét một vòng sân, tầm mắt rất nhanh khóa chặt mấy cái mục tiêu. Chu Ngốc tựa ở bên tường hút thuốc. Hứa Đại Mậu hai chân chéo ngoẻ cắn hạt dưa, Trần Nhất Châu với hắn câu được câu không trò chuyện. Tần Kỳ Hưng chính buổi tiếp nàng dâu nói chuyện Trần Ái Quốc nhà một đại gia đình càng là đồng loạt ngồi ở góc xó, không nhúc nhích chút nào. Nàng trong nháy mắt rõ ràng, mấu chốt ở chỗ này. Những này người có tiền không ra tay, những người khác tự nhiên quên không được bao nhiêu. Chu Ngốc. Giả Trương Thị trực tiếp điểm danh, âm thanh sắc nhọn đến như móng tay quát pha lê, ngươi còn dựa vào làm gì? Không nhìn thấy mọi người đều ở quên sao? Mau mau lại đây. Ta đã nói với ngươi, ngày hôm nay ít nhất đến quên 10 khối. Hà Vũ Trụ đã sớm chuẩn bị 5 tệ tiền, hắn đối với Tần Hoài như từ trước đến giờ hào phóng. Coi như biết Giả Trương Thị keo kiệt, cũng không nghĩ tới không quên. Có thể Hà Vũ Thủy đã sớm nhìn ra Giả Trương Thị tâm tư, lôi kéo cánh tay của hắn nhỏ giọng nói rằng, ca, đừng làm công tử bật liêu. Chờ Trần Đại ca bọn họ quên góp lại nói. Vào lúc này nghe được 10 khối, Hà Vũ Trụ hỏa khí cũng tới đến rồi. Đem 5 tệ tiền nhét về túi áo, mạnh miệng đối nói, Giả đại mụ, Nhất đại gia mới vừa nói quên tiền tự nguyện, ngài đây là trực tiếp phân chia à? Ta dựa vào cái gì quên 10 khối? Chương 336, tiết giả ra gốc gác chương 336, tiết giả ra gốc gác dựa vào cái gì? Giả Trương Thị vài bước đi tới trước mặt hắn, chỉ vào mũi của hắn nói rằng, chỉ bằng ngươi hiện tại có tiền. Trước đây ngươi đều quên 5 tệ, hiện tại nhiều quên điểm làm sao? Ngươi Tần tỷ mới vừa sinh hài tử, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng không dinh dưỡng. Giả đại mụ, ngài lời này có thể không đúng. Hà Vũ Thủy lập tức đứng ở ca ca bên người, nói với Giả Trương Thị, anh ta tiền là của hắn, không phải gió to có đến. Hắn đồng ý quên bao nhiêu, đó là hắn sự, ngài không tư cách quản. Ngươi cái đền tiền hàng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Giả Trương Thị bị đối đến nổi trận lôi đình, quay về Hà Vũ Thủy chửi ầm lên, mau mau lăn đi sang một bên, đừng ở chỗ này nhi vướng bận. Tiếp theo lại chuyển hướng Hà Vũ Trụ, ngựa khí mềm nhúng điểm, chúng đốc, ngươi liền nhiều quên điểm đi. Hoài Như còn chờ tiền mua trứng gà đây. Hà Vũ Trụ tối ăn Tần Hoài Như cái trò này, vừa nghe đến Hoài Như, trong lòng hỏa khí nhất thời tiêu, khẽ cắn răng đứng lên, được, ta quên. Ca. Hà Vũ Thủy muốn kéo hắn, lại bị hắn bỏ qua rồi tay. Giả Trương Thị thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra cười đắc ý, trong lòng mừng thầm, vẫn là trụ ngốc dễ cầm nắm, 10 đồng tiền tới tay. Nhưng là ở Hà Vũ Trụ phải đi đến quên tiền dương trước lúc, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng, chờ một chút. Ai? Giả Trương Thị cười trong nháy mắt cứng đờ, thấy Hà Vũ Trụ dừng bước, nhất thời phát hỏa, hướng về âm thanh khởi nguồn hống, ai ở quấy rối? Không muốn quên liền lăn, đừng chậm trễ đại gia sự. Là ta. Tần Kỳ Hưng chậm rãi đứng dậy. Giả Trương Thị trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tần Kỳ Hưng là Tần Hoài Như thân đại ca, không cứng quá đến. Nàng làm ra vẻ khuôn mặt tươi cười, Hoài Như đại ca, ngươi là đến quên tiền chứ? Ngươi nếu như quên, thật đúng là giúp nhà chúng ta đại ân. Ta chính là muốn hỏi một chút. Tần Kỳ Hưng đi tới trước mặt nàng, ngựa khí bình tĩnh nói, Giả đại mụ, theo ấn ngài ý tứ, ta nên quên bao nhiêu tiền? Giả Trương Thị con mắt hơi chuyển động, trong lòng tính toán, ngươi là Hoài Như thân ca, giúp đỡ muội muội là nên. Ngươi liền quên 20 khối đi. 20 khối? Trong sân nhất thời vỡ tổ rồi. Trời ơi, 20 khối so với ta một tháng tiền lương còn nhiều. Giả Trương Thị thật sự dám muốn a? Chính là, nào có như thế bất quên. Này cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào? Tần đại ca nếu như thật quên gót, vậy cũng thực sự là oan đại đầu. Tần Kỳ Hưng nghe xong, trên mặt không vẻ mặt gì, chỉ là gật gật đầu, ta biết rồi. Sau đó xoay người đi trở về chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống, cũng lại không lên tiếng. Giả Trương Thị sửng sốt. Đây là quên vẫn là không quên a? Nàng muốn gọi lại Tần Kỳ Hưng truy hỏi, có thể Tần Kỳ Hưng căn bản không nhìn nàng, không thể làm gì khác hơn là đem khí giấu ở trong lòng. Lúc này, Hứa Đại Mậu chậm rãi mở miệng, hắn đem hạt dưa ra phun một cái. Ngữ khí mang theo trêu chọc, Giả đại mụ, nếu đều định mấy, vậy ta nên quên bao nhiêu a? Ngài cũng cho ta cái lời chắc chắn thôi. Giả Trương Thị nhìn hắn cả lơ phất phơ dáng vẻ, trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là đè lên tinh khí, ngươi giống như trụ ngốc, quên 10 khối. Chớ cùng ta có kẻ mà cả, ngươi so với trụ ngốc có tiền có thêm. Hứa Đại Mậu nghe xong, nhếch miệng lên một vệ cười gằn, ồ. Sau đó cũng ngồi xuống lại, hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Giả Trương Thị thấy thế, hỏa khí càng lúc càng lớn. Nàng biết lại hao tổn nữa không có biện pháp, trực tiếp đưa ánh mắt tìm đến phía dê béo Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu là khoa bảo vệ phó khoa trưởng, một tháng tiền lương hơn 100 khối, khẳng định là có tiền nhất. Nàng đi tới Trần Nhất Châu trước mặt, "Tiểu Trần, ngươi là chúng ta trong viện tối có bản lĩnh người. Tiền lương cao nhất, quên 50 khối không quá đáng chứ? Ngươi quên góp, chính là cho đại gia làm tấm gương." 50 khối? Trong sân người đều kinh ngạc đến ngây người. "Trời ơi, 50 khối? Ta nửa năm tiền lương đều không nhiều như vậy. Giả Trương Thị đây là muốn tiền muốn điên rồi sao? Lại dám cùng Trần khoa trưởng muốn 50 khối? Ta ngược lại muốn xem Trần khoa trưởng có thể đáp ứng hay không." Không đợi Trần Nhất Châu mở miệng, Giả Trương Thị lại chuyển hướng Trần Ái Quốc, "Trần Ái Quốc, nhà các ngươi bốn người đi làm, thắng ngày náo nhiệt, cũng đừng hẹp hỏi, quên 20 khối đi." Có người yên lặng tính toán, Trần Nhất Châu 50, Trần Ái Quốc 20, Tần Kỳ Hưng 20, Hứa Đại Mậu 10 khối, Chú Ngốc 10 khối, hơn nữa trước vụ bạc, lần này liền có thể tập hợp hơn 100 khối. "Trời ơi, Giả Trương Thị ngày hôm nay muốn kiếm lời phiên a. Này không phải quên tiền. Đây rõ ràng là dọa dẫm." Giả Trương Thị căn bản không để ý tới nghị luận, chỉ vào còn lại mấy cái không quên tiền người đi đường nói rằng, "Các ngươi cũng đừng lo lắng, lên mau. Đừng quá keo kiệt, ném mặt mũi." Lúc này, Trần Nhất Châu đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh nói, "Giả Trương Thị, quên tiền có thể, ta cũng đồng ý giúp hàng xóm. Nhưng ta nghĩ hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Ngươi nếu như nói rõ ràng, đừng nói 50 khối, 100 khối ta cũng quên." Giả Trương Thị vừa nghe có hy vọng, liền vội vàng nói, "Ngươi hỏi đi." "Vấn đề thứ nhất." Trần Nhất Châu ánh mắt sắc bén như lao, "Ngươi nói giả ra sống không nổi, nhanh cạn lương thực, có chứng cứ gì? Ai có thể chứng minh các ngươi hết gạo vào nồi rồi?" Giả Trương Thị trong lòng hoảng hốt, lập tức chỉ về Dịch Trung Dương, "Này còn muốn chứng cứ? Nhà ta hai ngày nay dựa cả vào Nhất Đại gia cho ta mượn tiền mới không chết đói. Không tin ngươi hỏi hắn." Dịch Trung Dương bị điểm tên, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt gật đầu, "Ta xác thực mượn 20 đồng tiền cho nàng, nàng nói trong nhà muốn cạn lương thực." "Được, cái kia vấn đề thứ hai," Trần Nhất Châu hỏi tiếp, "nếu nhanh cạn lương thực, tại sao không bán trong nhà máy may? Bộ kia máy may ít nhất có thể bán hơn 100 khối, đủ các ngươi ăn được mấy tháng, làm sao trả đến muốn quên tiền?" "Không thể bán." Giả Trương Thị hét dầm lên, dưới hai tay ý thức che ở trước ngực, phản phất máy may đang ở trước mắt, đó là ta giả ra duy nhất món đồ lớn. "Chết cũng không thể bán." "Ý của ngươi là, tình nguyện chết đói, cũng không bán máy may?" Trần Nhất Châu truy hỏi, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng chuyển đến mỗi người trong hai. Giả Trương Thị cắn răng, "Đúng. Coi như chết đói, cũng không bán." Trong sân trong nháy mắt nổ. "Trời ơi, cái kia máy may so với ta nhà sở hữu gia sản đều quý. Ồ, chúng ta trước đây, làm sao xưa nay không nghĩ tới vấn đề này đây? Này không phải để chúng ta người nghèo cho người giàu quên tiền sao? Quá buồn cười." Giả Trương Thị, "Ngươi muốn chút mặt đi." Cầm đại gia tiền mồ hôi nước mắt nuôi mình máy may. Giả Trương Thị bị mắng sắc mặt trắng đỏ luân thiên, vẫn như cũ mạnh miệng, "Nhà ta máy may không có quan hệ gì với các ngươi. Vấn đề thứ ba," Trần Nhất Châu không để ý tới nàng kêu gạo, "ta nghe nói giả Đông Húc đi làm sao, mỗi tháng cho ngươi giao 3 đồng tiền dưỡng lao tiền, đúng không?" Giả Trương Thị sững sờ, nhắm mắt gật đầu, "Đúng thì thế nào? Đó là con trai của ta cho ta, Thiên Kinh Điểm Nghĩa." "Thiên Kinh Điểm Nghĩa?" Trần Nhất Châu lặp lại một lần, đem món nợ tính được là rõ rõ ràng ràng, một tháng 3 khối, tháng 1 năm 36 khối, hắn đi làm gần 10 năm. Coi như trung gian từng đứt đoạn, trên tay ngươi ít nhất cũng có hơn 200 đồng tiền. Nếu nhanh cạn lương thực, tại sao không lấy ra dùng? Chương 337, Giả Trương Thị chạy chương 337, Giả Trương Thị chạy. Giả Trương Thị sầm mặt lại, "Đó là ta dưỡng lao tiền. Ta hiện tại dùng, sau đó giả rồi không động đậy được nữa, ai nuôi ta? Ngươi nuôi ta sao?" Lời này triệt để thiêu đốt mọi người lửa giận. "Giả Trương Thị, ngươi quá không biết xấu hổ. Trên tay có hơn 200 khối, trả lại gạt chúng ta quên tiền. Chính là a. Chúng ta một tháng mới kiếm lời mấy khối tiền, ngươi cầm hơn 200 khối theo chúng ta khóc than, muốn chút mặt đi. Lùi tiền. Chúng ta không quên góp. Đem tiền trả lại cho chúng ta." Đoàn người bắt đầu gây rối, mấy cái quên góp tiền người thậm chí muốn tiến lên cướp quên tiền dương. Giả Trương Thị thấy thế, mau mau ôm chặt lấy cái dương, gắt gao bảo hộ ở trong lồng ngực. "Xem chỉ hộ thực gà mẹ, các ngươi đừng tới đây. Quên góp chính là ta tiền. Muốn lùi tiền. Cửa đều không có. Ai cướp ta với ai liều mạng?" Mọi người yên lặng một chút. Trần Nhất Châu giơ tay ra hiệu, trong sân dần dần bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, muốn biết hắn còn có nói cái gì muốn nói, cũng muốn nhìn một chút Giả Trương Thị còn có thể làm sao ngụy biện. Trần Nhất Châu đi tới Giả Trương Thị trước mặt, tiếp tục hỏi, "Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Lão giả đương năm ở trong xưởng có chuyện tạ thế, trong xưởng cho 500 khối tiền ăn ủi, số tiền kia đi đâu?" "Chuyện này, chuyện này." Giả Trương Thị mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ánh mắt hoảng loạn, ấp úng nói không ra lời. "500 khối?" Đây là nàng giấu ở gầm giường trong dương bí mật, liền Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như cũng không biết. Trần Nhất Châu làm sao sẽ biết? Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Nàng nhắm mắt ngụy biện, âm thanh như run, "Cái gì 500 khối? Ta xưa nay chưa từng thấy. Ngươi đừng nói xấu ta." "Ngươi chưa từng thấy?" Trần Nhất Châu cười gằn, "Năm đó công hội chủ tịch tự mình đưa tới, còn có hai cái đồng sự theo, ngươi dám nói ngươi chưa từng thấy?" Giả Trương Thị biết không che giấu nổi. Nàng nhìn người chung quanh phẫn nộ ánh mắt, biết ngày hôm nay quên tiền triệt để thất bại, đợi tiếp nữa nói không chắc sẽ bị vây công. Nàng ôm quên tiền dương, đột nhiên đẩy ra người trước mặt, chạy đi liền hướng trong nhà chạy, một bên chạy một bên gọi, "Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Tiền kia đã sớm tiêu hết." Nhìn nàng chật vật chạy trốn bóng lưng, trong sân người đều bị 500 khối tiền an ủi nổ bối rối, một hồi lâu không một người nói chuyện. Quá hồi lâu, mới có người trước tiên cười ra tiếng, "Cười chết ta. Nguyên lai giả ra như thế có tiền a. Hơn 200 dưỡng lao tiền, 500 khối tiền an ủi, lại còn mỗi ngày theo chúng ta khóc than muốn quên tiền, coi chúng ta là hoàn đại đầu chơi. Chính là a. Ta trước đây còn cảm thấy đến giả ra đáng thương, mỗi lần đều quên năm hào một khối. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là quá buồn cười. Ta này điểm tiền, người ta căn bản không lọt nổi mắt xanh. Sau đó cũng không tiếp tục quên góp." Dịch Trung Dương đứng ở bên cạnh bàn, nhìn hỗn loạn tình cảnh, lại nhìn một chút Giả Trương Thị chạy trốn phương hướng. Sắc mặt xanh một hồi bạch một trận thanh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình lòng tốt tổ chức quên tiền, lại nháo thành như vậy. Lại bị Giả Trương Thị lừa. Hắn cảm giác mình mặt đều mất hết. chỉ có thể lúng túng ho khan hai tiếng. Ngày hôm nay gặp liền đến nơi này đi, mọi người đều tản đi đi. Trong đám người có người cắn răng nói rằng, xem ra trước đây mấy cái đại gia đều bị giả Trương thị lao già này lừa. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Trước đây luôn cảm thấy giả gia đáng thương, bây giờ mới biết chính mình là bị làm công tử bạc liêu chơi. Không thể liền như thế quên đi. Đi, tìm giả Trương thị lùi tiền đi. Một tên tráng hán vén tay áo lên, trước tiên hướng về giả gia phương hướng đi. Đúng. Không ngừng lần này, trước đây quên tiền cùng đồ vật, nàng đều đến cho chúng ta lui về đến. Nhất định phải lùi. Tiền của chúng ta cũng không phải gió to quát đến. Đi, đều tìm nàng đi. Mọi người càng nói càng kích động, khí thế hùng hổ địa hướng về giả gia vây qua, tiếng bước chân cùng tiếng mắng chửi ở trong sân vang vọng. Dịch Trung Dương vừa nhìn tình huống không đúng, mau mau xông lên trước ngăn cản mọi người. Mở hai tay ra lớn tiếng gọi, đại gia bình tĩnh đi. Nghe ta nói, giả Trương thị xác thực không đúng. Nhưng chúng ta không thể kích động, đến chú ý phương thức phương pháp, chớ đem sự tình làm lớn. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Trong đám người đột nhiên có người mắng, ngày hôm nay này quên tiền chính là ngươi khởi xướng, ngươi cũng không thể tách rời quan hệ. Đúng. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Không phải vậy liền ngươi đồng thời tìm. Ta. Dịch Trung Dương gấp đến độ mặt đều đỏ, đội vã giải thích, ta cũng là bị giả Trương thị lừa à. Ta muốn là biết nàng giả ra có tiền như vậy, làm sao có khả năng giúp nàng tổ chức quên tiền. Nếu ngươi cũng là người bị hại, cũng đừng ngăn chúng ta. Mấy cái tâm tình kích động người trực tiếp đẩy ra Dịch Trung Dương, tiếp tục hướng về giả ra sung. Đùng đùng đùng. Giả ra cửa gỗ bị đập đến vang động trời, ván cửa đều ở hơi rung nhẹ. Giả Trương thị, mở cửa đi ra. Mau đưa chúng ta tiền trả cho chúng ta. Chớ né ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Nếu không mở cửa, chúng ta liền phá cửa. Có thể bất luận bên ngoài làm sao gọi, làm sao gõ cửa, trong phòng trước sau một chút động tĩnh đều không có. Mọi người lại đập phá một lúc, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến tiểu đương đứt quãng, non nớt tiếng khóc. Điều này làm cho người bên ngoài sửng sốt một chút. Dù sao cũng là vừa ra đời không mấy ngày hải tử, đại gia cũng không muốn dọa đến nàng. Mọi người ở đây không biết như thế nào cho phải lúc, trong đám người có người đột nhiên hô, ai? Giả Đông Húc ở đây này. Trong sân trong nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tìm đến phía bên trong góc Giả Đông Húc. Hắn mới vừa rồi bị giả Trương thị lôi kéo lại đây, kết quả giả Trương thị chạy về nhà lúc quá gấp, đem hắn quên ở ngoài cửa, vào lúc này chính nút ở góc tường, sắc mặt trắng bệnh. Giả Đông Húc trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhìn khí thế hùng hổ đám người, chân đều đang phát run, lắp ba lắp bắp điệu nói, ta cái gì cũng không biết. Các ngươi đừng tìm ta, muốn tìm liền tìm mẹ ta đi. Đánh rắm. Ngươi gặp không biết. Một cái quên góp không ít tiền lão công nhân cả giận nói, các ngươi giả ra đem chúng ta chơi đến xoay quanh, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao? Giả Đông Húc, mau gọi mẹ ngươi đi ra. Không phải vậy ngày hôm nay việc này không để yên. Đúng. Gọi nàng đi ra lùi tiền. Một cái vóc người hán tử cao lớn tiến lên một bước, giơ lên nằm đấm, ngựa khí hung ác. Giả Trương thị không ra trả tiền lại, chúng ta trước hết đánh ngươi một trận hạ giận. Giả Đông Húc sợ đến hồn đều sắp không còn, vội vã hướng về giả ra cổng lớn gọi, mẹ, ngài mau ra đây đi. Bọn họ muốn đánh ta. Ngài nếu không ra, ta liền muốn bị đánh chết. Trong phòng rốt cục truyền đến giả Trương thị âm thanh, lộ ra khe cửa truyền đến, bọn họ dám. Đông Húc ngươi đừng sợ. Bọn họ nếu như dám đánh ngươi, ta liền báo cảnh đem bọn họ đều nắm lên đến, để bọn họ đi ngồi tù. Mẹ, bọn họ thật sự dám đánh. Giả Đông Húc gần khóc, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, ngài liền đi ra đi, đừng tiếp tục cứng rắn chống đỡ. Ta xem ai dám động con trai của ta một đầu ngón tay. Giả Trương thị âm thanh vẫn như cũ cứng rắn, đánh ngươi vừa bạn, ta để bọn họ đuổi chúng ta tiền thuốc thang, ngồi tù. Trần Nhất Châu đứng ở đoàn người sau, lắc đầu bất đắc dĩ. Chương 338, Giả Đông Húc chịu đòn. Chương 338, Giả Đông Húc chịu đòn. Giả Trương thị đây là hoàn toàn không thấy rõ tình thế, còn tưởng rằng có thể dựa vào uy hiếp để ép mọi người, quả thực là tưới dầu lên lửa. Quả nhiên, lời này triệt để làm tức giận mọi người. Không biết là ai trước tiên hô một tiếng, đánh, làm cho nàng nhìn chúng ta có dám hay không. Ngay lập tức, mấy cái tâm tình kích động người xông lên, quay về Giả Đông Húc quyền đấm cước đá. Quyền cước rơi ở trên người văng chậm, Giả Đông Húc tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt lấp kín sân. Giả Đông Húc hai tay ôm đầu ngồi chồm hôm trên mặt đất, đau đến nước mắt đều đi ra, một bên kêu thảm thiết một bên gọi, đừng đánh, đừng đánh, ta sai rồi còn không được sao? Mẹ, ngài mau ra đây cứu ta a! Nhất đại gia, Dịch đại gia, ngài mau ngăn cản bọn họ. Ôi, đại cứu ca, Tần Kỳ Hưng, ngươi nhanh cứu ta. Trần Hoa trưởng, Trần đại gia, cầu ngươi cứu giúp ta. Tần Kỳ Hưng nghe được tiếng la, cau mày, theo bản năng muốn tiến lên ngăn lại. Dù sao Giả Đông Húc là Tần Hoài như trợ phù, thật đánh ra sự không dễ kết thúc. Có thể mới vừa bước ra một bước, liền bị bên người Khổng Tiểu Thúy kéo lại, chủ nhà, ngươi chớ xế bảo. Giả ra đây là phạm vào chúng nộ, ngươi đi đến chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân. Chỉ cần Hoài như không có chuyện gì, chúng ta cũng đừng dính líu. Tần Kỳ Hưng do dự một chút, cuối cùng vẫn là dừng bước. Trong phòng Tần Hoài như nghe được Giả Đông Húc tiếng kêu thảm thiết, tâm đều co chặt. Quay về Giả Trương thị cầu xin, mẹ, ngài mau đi ra xem một chút đi. Đông Húc sắp bị người đánh chết. Còn tiếp tục như vậy muốn chết người. Giả Trương thị nhưng ngồi ở trên ghế, bình chân như vại địa nhấp một trà, Hoài Như, ngươi yên tâm, bọn họ không dám dưới nặng tay, chính là muốn buộc ta đi ra ngoài. Lại nói, Đông Húc trận này ở bên ngoài bài bạc thua không ít, còn mượn lãi suất cao, bị đánh vừa bạn, cho hắn cái giáo hấn. A, Tần Hoài Như sửng sốt, đầy mặt không dám tin tưởng, Đông Húc hắn làm sao sẽ đi bài bạc, còn mượn lãi suất cao. Giả Trương thị thở dài, không nói nữa, trong ánh mắt lại không bao nhiêu lo lắng. Nàng nhìn lại, nhi tử bị đánh không tính cái gì, chỉ cần tiền còn ở trong tay chính mình là được. Có thể giả Trương thị đánh giá sai mọi người lựa giận. Vừa mới bắt đầu đại gia xác thực không dưới nặng tay, chỉ là muốn buộc nàng đi ra. Có thể mắt thấy nàng trước sau không lộ diện, trong lòng hỏa khí càng lúc càng lớn, ra tay cũng không còn đúng mực. A, ta tay đứt đoạn mất. Giả Đông Húc đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh so với trước càng thống khổ. Mãnh liệt đám người dừng một chút, có người theo bản năng ngừng tay. Thật đánh gãy tay, sự tình liền làm lớn. Nhưng rất nhanh, lại có người nhớ tới mình bị lừa gạt tiền, lửa giận lại lần nữa tới, một vòng mới vây đánh lại bắt đầu. Trần Nhất Châu vừa nhìn tình huống không đúng, lại như thế tiếp tục đánh, thật khả năng chết người. Hắn lập tức từ bên hông rút ra phối thương, hướng về trên trời ầm ầm liền thả hai thương. Tiếng súng ở trong sân đặc biệt vang dội, tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, theo bản năng ngừng tay lùi về sau, hoảng sợ nhìn Trần Nhất Châu. Giữa trường chỉ còn dư lại Giả Đông Húc ôm tay phải nằm trên đất, đau đến cả người run, trong miệng còn đang không ngừng kêu rên. Trong phòng Tân Hoài như nghe được tiếng súng cùng Giả Đông Húc kêu thảm thiết, cũng không nhịn được nữa, đột nhiên mở cửa bỏ ra. Nào tới Giả Đông Húc bên người, khóc lóc hỏi: "Đông Húc, ngươi thế nào? Người tay không có sao chứ?" Cút. Giả Đông Húc ngẩng đầu lên, trên mặt xanh một khối tím một khối, khóe miệng còn đang chảy máu. Ánh mắt dữ tợn mà nhìn Tân Hoài Như: "Ta không muốn ngươi làm bộ hảo tâm. Vừa nãy ta chịu đòn thời điểm, ngươi tại sao không ra? Ngươi trốn ở trong phòng xem cuộc vui rất thoải mái đúng không? Ta không phải cố ý." Tân Hoài Như nhìn hắn dáng vẻ, nước mắt đi đến càng hùng, "Là mẹ không cho ta đi ra, nàng nói ra sẽ bị người đánh." Lại là nàng. Giả Đông Húc tức giận đến cả người run, chỉ vào Giả ra cổng lớn mắng, chính là nàng ra ý đồ xấu, để mọi người quên tiền. Hiện tại xảy ra chuyện, nàng trước tiên trốn đi, đem ta ở lại bên ngoài chịu đòn. "Đông Húc, ngươi làm sao có thể nói như vậy mẹ ngươi?" Giả Trương thị cũng từ trong nhà đi ra. Sắc mặt khó coi địa trừng mắt Giả Đông Húc, "Ta nhọc nhằn khổ sở đem ngươi lôi kéo lớn, ngươi chính là nói chuyện với ta như vậy. Ta làm sao không thể nói ngại?" Giả Đông Húc không chút nào yếu thế địa đối trở lại, "Rõ ràng là ngươi cất giấu tiền không lấy ra, còn lừa gạt đại gia quên tiền. Hiện tại có chuyện, dựa vào cái gì để ta gây oan? Còn có, ta cha năm đó tạ thế, trong xưởng đến cùng bồi bao nhiêu tiền? Ngày hôm nay nhất định phải cho ta lời giải thích. Ngươi đây là đang chất vấn ta." Giả Trương thị tức giận đến giơ chân, "Ngươi con bất hiếu này, ta xem ngươi là bị đánh choáng váng." Nói, nàng hướng về trên đất ngồi xuống, vỗ bắp đùi bắt đầu kêu khóc, "Lao giả a, ngươi nhanh từ lòng đất nhìn lên xem đi. Chúng ta nhi tử lớn rồi, cánh cứng rồi, cũng dám theo ta trở mặt. Ta sống sót còn có ý gì a?" Giả Đông Húc ngồi dưới đất, lạnh lùng nhìn nàng khóc lóc om sòm, không tiếp tục nói nữa. Hắn xem như là thấy rõ, cái này mẹ trong lòng chỉ có tiền. "Được rồi, Giả Trương thị, ngươi đừng gào." Dịch Trung Dương đi tới, cưỡng chế lửa giận nói rằng, "Hiện tại không phải ngươi khóc thời điểm. Ngươi vội vàng đem đại gia quên tiền lui về đến, không phải vậy việc này không để yên." "Không lùi." Giả Trương thị lập tức đình chỉ kêu khóc, mạnh miệng nói rằng, "Tiền này là bọn họ tự nguyện quên cho chúng ta Giả ra, dựa vào cái gì lùi? Ta một phân tiền đều sẽ không lùi." "Ngươi..." Dịch Trung Dương tức giận đến ngón tay đều đang run lên, "Vậy ngươi nợ ta tiền, dù sao cũng nên còn chứ. Ban đầu ta vay tiền cho ngươi, là đáng thương nhà ngươi nhanh cạn lương thực, ngươi hiện tại lại còn nói câu nói như thế này." Giả Trương thị trợn mắt khinh bỉ, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, "Ta bằng bản lĩnh một tiền, tại sao muốn trả? Ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy?" Dịch Trung Dương sống lớn như vậy, chưa từng thấy như thế không nói lý người, tức giận đến nói không ra lời. Trong sân người vừa nhìn Giả Trương thị này thái độ, lại bắt đầu kích động lên, dồn dập vây lên đi, "Giả Trương thị, trả tiền lại." Nội vàng đem tiền lấy ra, "Không phải vậy chúng ta tiếp tục đánh. Trả tiền lại, trả tiền lại." Mắt thấy tình cảnh lại muốn mất khống chế, Trần Nhất Châu mau tới trước một bước, lớn tiếng nói, "Đại gia bình tĩnh đi, bạo lực giải quyết không được vấn đề. Chúng ta có thể thông qua hợp pháp con đường đòi tiền." "Hợp pháp con đường?" "Trần khoa trưởng, vậy làm sao mới có thể cầm lại chúng ta tiền a?" Một lao giả đội vàng hỏi. "Hắn vừa nãy quên góp một tệ, đó là hắn mấy ngày món ăn tiền." "Đúng đấy, Trần khoa trưởng, ngươi nói nhanh lên, chúng ta nên tìm ai?" "Đều tránh ra, đều tránh ra." Đang lúc này, ngoài sân đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên áo, nương theo tiếng bước chân. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đồn công an Trương đồn trưởng mang theo mấy cái công an, còn có ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm, chính bước nhanh đi tới. Trần Nhất Châu nhìn về phía vây lên đến mọi người, ngữ khí trầm ổn nói rằng, "Đại gia đừng hoảng hốt, Vương chủ nhiệm cùng Trương đồn trưởng đều là để giải quyết vấn đề. Các người đem bị lừa gạt quên tiền sự, với bọn hắn nói rõ ràng, nhất định có thể cầm lại tiền của mình." Chương 339, lục soát giả ra. Chương 339, lục soát giả ra. Các ngươi muốn phản ứng vấn đề gì? Trương đồn trưởng đầu tiên là nhìn về phía Trần Nhất Châu, ánh mắt rơi vào bên hông hắn phối thương trên, "Tiểu Trần, vừa nãy thương là ngươi mở." "Đúng, Trương đồn trưởng." Trần Nhất Châu chỉ trên đất còn ở kêu rên Giả Đông Húc, "Vừa nãy tình cảnh quá hỗn loạn, đại gia tâm tình kích động, động thủ đánh người. Ta sợ gây ra mạng người, cho nên mới nổ súng cảnh báo. Xử lý đến đúng lúc, không ra đại sự là tốt rồi." Trương đồn trưởng gật gật đầu, lại nhìn lướt qua trong sân tàn tạ, "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao còn có người bị thương?" Trần Nhất Châu không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía một bên Dịch Trung Dương. Ngữ khí bình thản nhưng mang theo ám chỉ, "Tình huống cụ thể, ngài hay là hỏi chúng ta viện dịch công đi. Ngày hôm nay quên tiền gặp chính là hắn tổ chức, đầu đuôi sự tình hắn rõ ràng nhất." Vương chủ nhiệm lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía Dịch Trung Dương, ngữ khí nghiêm túc, "Dịch công, ngài nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" khỏe mạnh làm sao liền nháo đến động thủ đánh người, còn cần nổ súng cảnh báo mức độ. Vương chủ nhiệm, Trương đồn trưởng. Dịch Trung Dương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, biết tránh không thoát, chỉ có thể nhắm mắt mở miệng, sự tình là như vậy. Hắn từ giả Trương thị tới cửa khóc than, nói trong nhà nhanh cạn lương thực, cầu hắn hỗ trợ tổ chức quyên tiền, còn hướng về hắn mượn 20 đồng tiền nói tới. Lại tới ngày hôm nay triệu tập trong viện người mở hội quyên tiền, Trần Nhất Châu tại chỗ vạch trần giả ra có tiền chân tướng. Giả Trương thị ôm quyên tiền Dương chạy trốn, cuối cùng mọi người không tìm được giả Trương thị, thiên nộ với giả Đông Húc động thủ đánh người sự. Rõ ràng 10 điểm nói rồi một lần, ngay cả mình bị giả Trương thị lừa bịp chi tiết đều hạ xuống. Dịch công, Vương chủ nhiệm nghe xong, sắc mặt càng chìm, xem ra ngài trong cái sân này liên lạc viên còn chưa hợp lệ à. Ngài không biết một mình tổ chức quyên tiền, muốn đến ủy ban khu phố báo cáo sao? Hơn nữa ngài chỉ là cái liên lạc viên, có tư cách gì triệu tập đại gia mở hội yêu cầu quyên tiền? Bắt đầu từ ngày mai, ngài tới trước ủy ban khu phố học tập một cái tuần điều lệ chế độ, đem quy trình học rõ ràng lại nói. Ta, Dịch Trung Dương há miệng, muốn biện giải nhưng không tìm được lý do, chỉ có thể cúi đầu, thanh âm yếu ớt, được, ta ngày mai sẽ đi. Giải quyết xong Dịch Trung Dương sự, Vương chủ nhiệm ánh mắt chuyển hướng giả Trương thị. Nữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, giả Trương thị, hiện tại nên nói ngươi chuyện. Đại gia quyên tiền, ngươi mau mau lấy ra trả lại. Vương chủ nhiệm, nào có đạo lý này a? Giả Trương thị mạnh miệng phản bác, tiền là bọn họ tự nguyện quyên cho chúng ta nhà, nước đã đổ ra còn có thể thu hồi đến. Ta không trả. Ngươi không phải là chứ? Vương chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, quay đầu đối với Trương đồn trưởng nói rằng, Trương đồn trưởng, xem ra chuyện này đến phiền phức các ngươi, phía dưới giao cho ngươi xử lý. Không thành vấn đề. Trương đồn trưởng vung tay lên, đối với phía sau mấy cái công an hạ lệnh, đem giả Trương thị khống chế lên. Mặt khác, đi nhà nàng đem cái kia quên tiền Dương tìm ra. Phải. Hai cái công an đồng chí lập tức tiến lên, hai bên trái phải đỡ được giả Trương thị, mặt khác hai cái công an thì lại bước nhanh vọt vào giả ra. Rất nhanh, hai cái công an cầm một cái quên tiền Dương đi ra, đưa cho Trương đồn trưởng. Trương đồn trưởng mở ra xem, bên trong dấu tuyết, liền một tấm tiền hào đều không có. Hắn nhìn về phía bị khống chế lại giả Trương thị, ngữ khí băng lạnh, tiền đây. Quên tiền trong Dương tiền đi đâu? Ta không biết. Giả Trương thị mạnh miệng đến cùng, ánh mắt nhưng có chút hoảng loạn, khả năng là bị gió thổi đi rồi, cũng khả năng là bị ai trộm, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Được, ngươi mạnh miệng đúng không? Trương đồn trưởng không còn cùng với nàng phí lời, rồi hướng công an hạ lệnh, đi nhà nàng tìm. Đem sở hữu ẩn đi tiền đều tìm ra, cẩn thận một chút tìm. Trương đồn trưởng lại quay đầu đối với Vương chủ nhiệm nói rằng, Vương chủ nhiệm, phiền phức ngài phái hai cái ủy ban khu phố công nhân viên đồng thời theo, cũng dễ làm cái chứng kiến. Miễn cho quay đầu lại có người nói chúng ta loạn tìm. Vương chủ nhiệm gật đầu, nên, Tiểu Trương, Tiểu Lý, các ngươi theo tới. Không được, các ngươi không thể tìm nhà ta. Giả Trương thị sốt ruột, giấy rủa muốn tránh thoát công an khống chế, nhà ta là tư nhân địa phương, các ngươi không quyền lợi tìm. Thành thật một chút. Điều khiển nàng công an trên tay hơi dùng sức, giả Trương thị đau đến ôi một tiếng, eo trong nháy mắt loan lại đi. Có thể nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, thẳng thắn lôi kéo cổ họng hô lên, mọi người mau đến xem a. Công an bắt nạt dân chúng rồi. Bọn họ xông vào nhà ta cướp đồ vật a. Có còn vương pháp hay không? Vương chủ nhiệm bị nàng làm cho đau đầu, đối với bên người công nhân viên nói rằng, nàng quá ầm ĩ, tìm khối đồ vật đem nàng miệng lấp kín, đừng ảnh hưởng lục soát. Công nhân viên nhìn chung quanh một lần, từ giả ra góc sân tuổi lửa chồng bên tìm khối dính với mỡ cựu khăn lau, trực tiếp nhét vào giả Trương thị trong miệng. Một luồng lại dầu lại muộn mùi thối, trong nháy mắt rót đầy giả Trương thị miệng mũi. Ánh mắt của nàng trợn lên tròn xoe, suýt chút nữa bị hun đến ngất đi, chỉ có thể phát sinh ồ ồ vang trầm, cũng lại gọi không lên tiếng. Trong phòng lục soát rất nhanh có kết quả. Một cái công an ở giả Trương thị trên giường nhảy ra một cái ba bố, mở ra xem, bên trong tất cả đều là tiền lẻ, kiểm kê sau có 78 khối 5 mao 4 điểm. Một cái khác công an ở chính giữa Tần Hoài Như cùng giả Đông Húc trên giường, tìm tới 2 khối 3 mao. Còn có người ở trang quần áo cũ Dương gỗ tưởng kép bên trong, tìm ra 5 khối 6 mao. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, một cái công an ở kệ bếp bên cạnh gạch trong động, lại móc ra một sấp dùng túi ni lông bọc lại tiền, kiểm kê sau có 186 khối 6 mao 6 phân. Ai cũng không nghĩ đến, có người lại đem tiền giấu ở làm cơm kệ bếp một bên, chẳng trách trước không ai phát hiện. Ngoài ra, công an còn từ giả Trương thị dưới đáy giường tha ra một cái khóa lại rồi Dương gỗ nhỏ. Chờ trong phòng người xác nhận lục soát xong tất, công an cùng ủy ban khu phố công nhân viên cầm tìm ra đến tiền cùng Dương gỗ, trở lại trong sân. Giả Trương thị vừa nhìn thấy cái kia Dương gỗ nhỏ, con mắt trong nháy mắt đỏ, kịch liệt dây rụa lên, trong miệng ô ô thanh cũng biến thành gấp gáp. Vương chủ nhiệm nhíu nhíu mày, đối với công an đồng chí nói rằng, đem miệng nàng bên trong bố lấy xuống, nhìn nàng muốn nói cái gì. Công an đồng chí một cái kéo giả Trương thị trong miệng khăn lau, nàng lập tức miệng lớn thở hổn hển. Quay về Trương đồn trưởng hô, các ngươi mau đưa ta tiền trả lại ta. Đó là ta dưỡng lao tiền. Lúc này, ủy ban khu phố công nhân viên bắt đầu hướng về Vương chủ nhiệm cùng Trương đồn trưởng báo cáo lục soát kết quả. Mấy người đem tìm ra đến tiền tiến đến đồng thời kiểm kê, cuối cùng báo ra con số, Vương chủ nhiệm, Trương đồn trưởng, tổng cộng là 273 khối 1 mao tiền. Trương đồn trưởng cầm lấy cái kia Dương gỗ nhỏ, ước lượng một hồi, cảm giác bên trong nặng trịch trịch. Giả Trương thị thấy thế, dãy rủa đến càng lợi hại, cổ họng đều gọi khàn, trả lại ta. Đó là đồ vật của ta. Các ngươi không thể động. Trương đồn trưởng không để ý tới nàng, trực tiếp để công an cậy ra tỏa. Chương 340, giả da của cải lộ ra ánh sáng. Chương 340, giả da của cải lộ ra ánh sáng. Vương chủ nhiệm tập hợp đi tới nhìn một chút, lông mày trong nháy mắt cao lên đến. Trong dương lại bày đặt một tấm lao giả di ảnh, khung ảnh lao đến khi bóng loáng, xem ra thường thường bị quản lý. Trương đồn trưởng sửng sốt một chút, lập tức khép lại cái dương, đưa cho bên cạnh cảnh sát, đưa cái này trả lại, di ảnh không thể tùy tiện động. Giả Trương Thị thấy cảnh này, dãy rụa động tác đột nhiên ngừng lại, trong ánh mắt né qua một tia phức tạp tâm tình. Chờ đã. Trương đồn trưởng vừa mới chuyển thân, đột nhiên cảm thấy không đúng, lại gọi lại cầm cái dương công an, ta luôn cảm thấy cái dương này có chút vấn đề, lại mở ra nhìn. Vương chủ nhiệm nghi hoặc mà hỏi, lão Trương, làm sao? Không phải là cái thả di ảnh cái dương sao? Các ngươi xem cái dương này trọng lượng, không giống như là chỉ thả một tấm di ảnh. Trương đồn trưởng vừa nói, một bên lại lần nữa mở ra cái dương, đưa tay đi lấy lao giả di ảnh. Dừng tay. Giả Trương Thị đột nhiên hét dầm lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi mau dừng tay. Ngươi muốn cho lão giả chết đều không sống yên ổn sao? Ngươi xứng đáng hơn à? Trương đồn trưởng không bị nàng lời nói ảnh hưởng, trực tiếp cầm lấy di ảnh. Mọi người định thần nhìn lại, di ảnh phía dưới lại bày ra một tầng dày đặc tiền. Tất cả đều là 10 khối, 5 tệ tiền lớn, còn bày đặt một cái dùng vải đỏ bọc lại cái hộp nhỏ. Vương chủ nhiệm lập tức để công nhân viên lại đây kiểm kê. Giả Trương Thị thì lại ở một bên gào khóc, ta tiền. Đó là ta tiền. Các ngươi đừng núp đích. Động sẽ gặp trời phạt. Cơ miệng. Vương chủ nhiệm lớn tiếng quát lớn, ai muốn ngươi tiền? Chờ đem mọi người quên tiền trả lại, còn lại tiền tự nhiên sẽ trả lại ngươi, bớt ở chỗ này nói lưu nói vượng. Giả Trương Thị vừa nghe còn lại tiền gặp còn trở về, tiếng khóc trong nháy mắt nhỏ xuống. Chỉ là con mắt nhìn chòng chọc vào những người tiền, sợ bị người lấy đi. Công nhân viên rất nhanh kiểm kê xong, báo ra một cái để toàn trường khiếp sợ con số. Vương chủ nhiệm, trong dương tổng cộng là tháng 10 năm 5 không tệ tiền, còn có một cái nhẫn vàng. Làm Trương đồn trưởng đem sở hữu tìm ra đến tiền tính gộp lại, nói ra tổng cộng 1.323 khối một mao tiền, cộng thêm một cái nhẫn vàng lúc, trong sân trong nháy mắt sôi sùng sục. Trời ơi, 1.323 khối một mao, này so với ta 2 năm tiền lương còn nhiều. Giả Trương Thị lại ẩn giấu nhiều như vậy tiền, tên lừa đảo, 10 phần tên lừa đảo. Mỗi ngày khóc than nói trong nhà nhanh cạn lương thực, nguyên lai cất giấu nhiều tiền như vậy, coi chúng ta là kẻ ngu si chơi. Giả Trương Thị, ngươi không phải người. Chúng ta lòng tốt quên tiền giúp ngươi, ngươi lại gạt chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Trả tiền lại. Mau đưa trước đây quên tiền cũng trả cho chúng ta. Trả tiền lại. Trả tiền lại. Phẫn nộ tiếng la liên tiếp, suýt chút nữa đem giả ra nóc nhà lật tung. Mọi người yên lặng một chút. Vương chủ nhiệm đứng ở trên bậc thang, hai tay đi xuống để ép. Xin mọi người yên tâm, ta ở đây bảo đảm, ngày hôm nay đại gia cho giả ra quên tiền, gặp một phần không thiếu địa trả cho các ngươi. Hiện tại, phiền phức mọi người xếp thành hàng, từng cái tới đăng ký nhận lấy, báo một hồi chính mình quên góp bao nhiêu tiền, chúng ta đối chiếu sau liền đem tiền cho các ngươi. Mặt khác, ta nhắc nhở một câu, hy vọng mọi người không muốn hư bám mức. Nếu như bị chúng ta tra được, không chỉ có không lấy được tiền, còn muốn gánh chịu trách nhiệm. Mọi người vừa nghe, lập tức tự giác xếp hàng lên, từng cái tiến lên đăng ký lĩnh tiền, trên mặt phẫn nộ dần dần lắng lại một chút. Đến phiên một cái quên góp một tệ lão công nhân lúc, hắn đột nhiên hỏi, Vương chủ nhiệm, ngày hôm nay tiền có thể cầm về? Cái kia trước mấy năm chúng ta cho giả ra quên tiền, có thể hay không cũng làm cho nàng còn trở về à? Những người tiền gộp lại cũng không ít đây. Trên nguyên tắc là có thể. Vương chủ nhiệm mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng, các ngươi không có chứng cứ chứng minh chính mình trước quên góp bao nhiêu tiền à? Nhiều người như vậy, nếu như mỗi người đều tùy tiện nói một cái mấy, đừng nói giả Trương Thị cầm không ra nhiều như vậy tiền. Coi như đem nàng đồ trong nhà đều bán, cũng không đủ thưởng, đến thời điểm trái lại càng khó xử lý. Có chứng cứ. Chúng ta có chứng cứ. Trong đám người đột nhiên có người la lớn, Vương chủ nhiệm, trước đây mỗi lần quên tiền, tam đại gia Diêm phụ quý đều ký sổ. Hắn đem ai quên góp bao nhiêu tiền, bao nhiêu đồ vật, lúc nào quên, đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Đúng. Tam đại gia ký sổ đặc biệt cẩn thận, hắn khẳng định có ghi chép. Những người khác cũng theo phụ họa, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Vương chủ nhiệm thở dài, bất đắc dĩ nói rằng, đáng tiếc Diêm phụ quý đã bị điều đến Đại Tây bắt trợ giúp xây dựng. Các ngươi coi như muốn tìm hắn, cũng không tìm được người a. Ha ha. Vẫn không lên tiếng giả Trương Thị đột nhiên cười to lên. Khắp khuôn mặt là đắc ý, các ngươi có nghe không? Tam đại gia đi rồi, sổ cái cũng không tìm được. Các ngươi nói miệng không bằng chứng, ta vì sao phải cho ngươi môn trả tiền lại? Muốn cho ta trả tiền lại, nằm mơ. Ngươi. Mọi người bị nàng hung hăng tức giận đến cả người run. Từng cái trợn mắt nhìn, nếu không có cảnh sát ở bên cạnh nhìn, e sợ lại muốn xông lên đầu thủ. Ngay ở đại gia cân nhắc, làm sao tìm được chứng cứ thời điểm. Đoàn người xếp sau bỗng nhiên chuyển tới một rụt rè âm thanh, tế đến như mũi hành, các ngươi là đang tìm cái này sao? Lời này vừa ra, nguyên bản ầm ĩ tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, mấy chục đạo mục quang tề xoạt xoạt địa hướng về nhìn lại. Chỉ thấy thay đổi cỏ nhỏ nắm một cái, màu lam đậm phong bì sổ tay, thân thể còn hơi run rẩy rẩy. Thay đổi bác gái tay mắt lanh lẹ, ba chân bốn cẳng xuống tới, một cái tóm chặt thay đổi cỏ nhỏ cánh tay liền hướng bên cạnh văng. Thay đổi cỏ nhỏ không phòng bị, dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Trong tay sổ tay cũng cơ, suýt nữa tuột tay. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thay đổi bác gái phẫn nộ quát, một cái tiểu cô nương ra ra, không ở trong phòng đợi, đi ra xem náo nhiệt gì. Mau cút về nhà đi. Thay đổi cỏ nhỏ bị lôi kéo cánh tay đau đớn, viền mắt lập tức liền đỏ, nhưng vẫn là chăm chú nắm đặt bút viết ký bản. Nhỏ giọng giải thích, mẹ, bọn họ không phải đang tìm Diêm đại gia lưu lại đồ vật sao? Đây là ta quét tước gian nhà lúc tìm tới. Chấm đã. Không đợi thay đổi bác gái lại mở miệng, Vương chủ nhiệm bước nhanh từ trong đám người đi tới, trên mặt mang theo vài phần cấp thiết. Hắn đầu tiên là hướng thay đổi bác gái khoát tay áo một cái, ra hiệu nàng buông tay ra, sau đó chỉ hoan ngữ khí. Đối với thay đổi cỏ nhỏ ôn hòa điệu nói, tiểu cô nương, có thể đem ngươi trong tay sổ tay cho ta nhìn một chút không? Nếu là thật có dùng, A Di chắc chắn sẽ không lấy không ngươi. Thay đổi cỏ nhỏ nhìn một chút Vương chủ nhiệm, lại len lén liếc mắt còn đang tức giận thay đổi bác gái. Do dự vài giây, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một mà buông tay ra, hai tay đem sổ tay đưa tới. Âm thanh vẫn như cũ mang theo điểm kiếp ý, cho ngài, A Di, đây là Diêm đại gia rơi vào tạp vật, dùng hết muốn trả cho ta à? Được, A Di đáp ứng ngươi. Vương chủ nhiệm tiếp nhận sổ tay, đầu ngón tay đụng tới thô ráp phong bì, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nàng vừa nói, một bên mở ra sổ tay tờ thứ nhất, chỉ thấy mặt trên dùng bút máy viết một nhóm ngay ngắn tự, số 95 đại viện hội nghị kỷ yếu, Diêm phụ quý. Chương 341, lùi tiền chương 341, lùi tiền chữ viết mạnh mẽ, chính là Diêm phụ quý trong ngày thường viết chữ phong cách. Lại sau này phiên, bên trong lít nhít ký đẩy những năm này viện số 95 nội dung của buổi họp. Còn rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ cho giả ra quên tiền tặng kẽ, năm nào đó tháng nào đó một ngày, Hà Vũ trụ quên 5 đồng tiền, Lưu Hải Trung quên 4 đồng tiền. Hứa Đại Mậu quên 2 nguyên, cái khác cư dân các quên 1 mao tiền đến 1 đồng tiền không giống nhau. Thậm chí ngay cả có lần trong viện người tập hợp lương thực cho giả ra, ai quên góp 2 cân bột mì trắng, ai quên góp 3 cân bột nô, đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Vương chủ nhiệm càng về sau phiên, nhíu mày đến càng chặt, trong lòng cũng càng ngày càng giật mình. Nàng trước chỉ nghe nói trong viện người thường giúp giả ra, nhưng không nghĩ đến qua nhiều năm như thế, đại gia lẻ loi tổng quên góp nhiều tiền như vậy. Đặc biệt là Hà Vũ trụ, hầu như mỗi lần quên tiền đều có hắn, mức còn so với người khác nhiều không ít. Chẳng trách vừa nãy trong sân người oán khí lớn như vậy. Hợp giả ra một bên cầm đoàn người quên tiền, một bên đem chính mình tiền ẩn đi, này không phải đem đoàn người làm công tử bạc liêu chơi sao? Vương chủ nhiệm khép lại sổ tay, trong lòng có mấy. Diêm phụ quý lưu lại này sổ tay, phòng chừng là muốn chặt đứt cùng nơi này liên hệ. Miễn cho nhìn thấy những thứ đồ này, lại nghĩ tới trong sân chuyện tiền. Giả Trương thị. Vương chủ nhiệm bỗng nhiên ngẩng đầu, giơ lên trong tay sổ tay, âm thanh cũng tăng cao mấy phần. Để trong sân người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, đây chính là Diêm phụ quý lưu lại mở hội ghi chép, bên trong rõ rõ ràng ràng biết, trong sân quần chúng mấy năm qua này cho các ngươi giả ra quên tiền sở hữu ghi chép, một phần một hào đều không kém. Ngươi còn có cái gì tốt nói? Giả Trương thị vừa nhìn cái kia sổ tay, sắc mặt bá địa một hồi liền trắng. Có thể ngoài miệng vẫn là cứng rắn chống đỡ, mạnh miệng hô, không thể. Diêm bà lão người kia, hẹp hòi nhất, món đồ gì đều hận không thể mang đi. Làm sao có khả năng lưu lại sổ tay? Được rồi. Giả Trương thị, ngươi đừng tiếp tục bị biện. Vương chủ nhiệm đánh gãy Giả Trương thị lời nói. Diêm phụ quý bút tích ta biết, hắn viết phụ tự thời điểm, phía dưới 10 tự tổng yêu viết đến dài một chút, này sổ tay trên tự với hắn trước đây viết báo cáo giống như lúc. Giả Trương thị, ngươi như thế nào đi nữa chống chế cũng không dùng. Ngươi cũng đừng ôm ấp may mắn tâm lý. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Trương đồn trưởng, đem sổ tay đưa tới. Nói rằng, Trương đồn trưởng, có vật này, chúng ta liền có thể dựa theo mặt trên ghi chép, đem quần chúng những năm này cho giả ra quên tiền, một bút lui về. Đoàn người tiền đều là khổ cực kiếm đến, không thể liền như thế vô cớ làm lợi giả ra. Trương đồn trưởng tiếp nhận sổ tay lật vài tờ, gật gật đầu. Đối với chu vi quần chúng nói rằng, đoàn người cũng nghe được, hiện tại có Diêm phụ quý ghi chép, chúng ta liền theo mặt trên mấy đến lùi tiền. Phiền phức mọi người xếp cái hàng, từng cái đến đối chiếu xong xuôi liền lĩnh tiền. Trong sân nhất thời náo nhiệt lên, mọi người dồn dập bài lên đội, trên mặt đều mang theo thần sắc mong đợi. Vương chủ nhiệm để một vài công việc nhân viên giúp đỡ hợp tác, dựa theo sổ tay trên ghi chép, bắt đầu cho đại gia từng cái đối chiếu hoàn tiền. Cái thứ nhất tiến lên đối chiếu chính là Hà Vũ trụ. Vương chủ nhiệm phiên đến ghi chép Hà Vũ trụ quên tiền cái kia bài tờ, tính toán một chút, nói với hắn, Hà Vũ trụ, ngươi mấy năm qua tổng cộng quyên góp 95 đồng tiền, hiện tại đều trả lại cho ngươi. Nói, từ trong hộp sắt tính ra 95 đồng tiền, đưa cho Hà Vũ trụ. Hà Vũ trụ tiếp nhận tiền, sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, vô vô bên cạnh Hà Vũ Thủy bay, Vũ Thủy, ngươi xem, tiền của chúng ta cầm bể, một phần không thiếu. Hà Vũ Thủy cũng cười con mắt đều híp thành một cái khe, lôi kéo Hà Vũ trụ cánh tay nói, ca, quá tốt rồi. Ngày khác ngươi cho ta làm thịt kho tàu ăn. Tiếp theo là Lưu Hải Trung. Vương chủ nhiệm phiên đến hắn quên tiền ghi chép. Tính toán một chút, nói rằng, Lưu Hải Trung, ngươi tổng cộng quyên góp 90 đồng tiền. Nói, cũng tính ra 90 đồng tiền, nhưng không có trực tiếp đưa cho Lưu Hải Trung, mà là đặt ở bên cạnh trên bàn. Lưu Hải Trung nguyên bản vui cười hớn hở địa đưa tay chuẩn bị tiếp tiền, vừa nhìn Vương chủ nhiệm đem tiền đặt ở trên bàn, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Nghi hoặc mà hỏi, Vương chủ nhiệm, tiền này làm sao không cho ta a? Vương chủ nhiệm liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản nói, ngươi tiền trước tiên áp ở đây, chờ sau khi lại nói. Ngươi là trong huyện đại gia, những năm này không ít giúp đỡ giả ra tổ chức quyên tiền, chuyện của nơi này còn phải từ từ nói đạo nói rằng. Lưu Hải Trung vừa nghe, biểu cảm trên gương mặt nhất thời sụt xuống, há miệng muốn nói cái gì. Có thể nhìn Vương chủ nhiệm nghiêm túc ánh mắt, cuối cùng vẫn là đem nói nuốt trở vào, rủ xuống đầu đứng qua một bên. Sau đó là Hứa Đại Mậu. Vương chủ nhiệm đối chiếu xong hắn quyên tiền ghi chép, tính ra 40 đồng tiền đưa cho hắn, Hứa Đại Mậu, ngươi tổng cộng quyên góp 40 đồng tiền, cầm cẩn thận. Hứa Đại Mậu tiếp nhận tiền, trên mặt hồi hộp, xoay người liền đem tiền đưa cho bên cạnh Khương Tú Anh. Trong giọng nói tràn đầy đắc ý, nàng dâu, cầm. Không nghĩ đến những năm này quên đi ra ngoài tiền còn có thể cầm về. Này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Khương Tú Anh tiếp nhận tiền, cũng cười không ngậm mồm vào được. Mặt sau cư dân cũng lục tục tiến lên đối chiếu hoàn tiền. Có người quên nhiều lắm, có thể bắt được hơn 10 đồng tiền. Có người quên đến ít, chỉ có thể bắt được 1-2 khối tiền. Còn có mấy gia đình trước không quên tiền, quên chính là lương thực, Vương chủ nhiệm cứ dựa theo ngay lúc đó giá thị trường, đem lương thực tương đương thành tiền trả lại cho bọn họ. Mặc kệ bắt được tiền bao nhiêu, đoàn người trên mặt đều mang theo nụ cười vui vẻ. Dù sao số tiền này đều là bọn họ bất ăn bất mặc tích góp lại đến, lúc trước quên cho giả ra là xuất phát từ quê nhà tình cảm, bây giờ có thể cầm về, trong lòng tự nhiên cao hứng. Mọi người dồn dập vi đến Vương chủ nhiệm cùng Trương đồn trưởng bên người, không ngừng mà nói cảm ơn. Vương chủ nhiệm, Trương đồn trưởng, thực sự là thật cảm ơn các ngươi. Nếu không phải là các ngươi, chúng ta tiền này còn không biết có thể hay không cầm về đây. Đúng đấy, cảm tạ các ngươi làm chủ cho chúng ta. Mà một bên khác giả Trương Thị, nhìn nguyên bản nên thuộc về chính mình tiền bị một bút phân cho người khác, sắc mặt tái xanh, đau lòng đến như dao cắt như thế. Nàng đứng ở một bên, hai tay chăm chú nắm góc áo, móng tay đều sắp khảm vào trong thịt, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn mọi người. Vương chủ nhiệm trong tay có sổ tay làm chứng cứ, Trương đồn trưởng còn mang theo công an đồng chí ở bên cạnh, nàng nếu như lại nháo, nói không chắc còn phải chọc phiền phức. Mai mới chờ đến lúc sở hữu nên lùi tiền đều lùi xong xuôi, giả Trương Thị lập tức sẽ tới, trên mặt bỏ ra một điểm nụ cười. Ngữ khí vội vàng đối với Vương chủ nhiệm nói, "Vương chủ nhiệm, tiền đều trả lại cho bọn họ, còn lại tiền nên trả lại ta chứ? Vậy cũng là chúng ta giả ra tiền, không có quan hệ gì với bọn họ." Vương chủ nhiệm nhưng không nhanh không chậm địa khoát tay áo một cái, nói rằng, "Không đổi. Trong này còn có hai người không ở hiện trường, một cái là Dịch Trung Hải, một cái là Diêm Phụ Quý. Sổ tay trên nhớ kỹ, bọn họ mấy năm qua cũng cho giả ra quyên góp không ít tiền, Dịch Trung Hải quyên góp 180 tệ, Diêm Phụ Quý quyên góp 18 khối. Trước tiên cần phải đem bọn họ tiền chụp đi ra, còn lại mới có thể cho ngươi." Chương 342, Tần Hoài Như thỉnh cầu. Chương 342, Tần Hoài Như thỉnh cầu này không được chứ? Giả Trương Thị vừa nghe liền sốt ruột, liền đội bằng nói, "Vương chủ nhiệm, Dịch Trung Hải, Diêm Phụ Quý đều đi rồi. Bọn họ mọi người không ở chỗ này nhi, còn lùi tiền gì a?" Vương chủ nhiệm nhìn giả Trương Thị một ánh mắt, đột nhiên chuyển đề tài, hỏi, "Giả Trương Thị, ngươi biết ta vừa nãy tại sao thủ sẵn Lưu Hải Trung tiền không phát sao?" Giả Trương Thị sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, "Không biết, bởi vì ta muốn tìm hắn phiền phức." Vương chủ nhiệm ngữ khí lập tức trở nên nghiêm lệ. Âm thanh cũng tăng cao mấy phần, "Hắn, Dịch Trung Hải, Diêm Phụ Quý, đều là trong viện đại gia, vốn nên thế bằng người giữ gìn lẽ phải, kết quả đây, ba người bọn họ bị ngươi chẳng hay biết gì nhiều năm như vậy, rõ ràng nhà ngươi có tiền, còn giúp ngươi tổ chức đoàn người quyên tiền, để đoàn người tiền mồ hôi nước mắt, không công chạy vào nhà ngươi túi áo, đây là độc trước." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Vì lẽ đó ta quyết định, Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý quyên tiền, trực tiếp từ nhà ngươi tiền bên trong chụp đi ra thì thu. Cho tới Lưu Hải Trung, vấn đề của hắn còn không giải quyết, chờ chúng ta mở hội thương lượng xong xử lý như thế nào, rồi quyết định có muốn hay không đem tiền trả lại cho hắn. Còn có ngươi, giả Trương Thị, ngươi đây là thuộc về trả quên. Chúng ta sau đó cũng sẽ xử lý ngươi." Bên cạnh Lưu Hải Trung vừa nghe, tuy rằng vẫn là không bắt được tiền, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Vương chủ nhiệm nói không nói chết, giải thích tiền này còn có cơ hội cầm về, chính là không biết cuối cùng có thể bắt được bao nhiêu. Hắn rủ xuống đầu, không dám nói thêm câu nữa, chỉ lo lại nhà Vương chủ nhiệm không cao hứng. Có thể giả Trương Thị liền không giống nhau, nàng vừa nghe muốn chụp đi Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý tiền, nhất thời liền ngông. Dịch Trung Hải 180 tệ thêm vào Diêm Phụ Quý 18 khối, tổng cộng 198 khối, lần này lại muốn tổn thất nhanh 200 đồng tiền. Nàng cảm giác mình tâm đều đang nhỏ máu, nghĩ đến Vương chủ nhiệm nói còn muốn xử lý chính mình, trong miệng liên tục nhắc tới, thiệt rồi, thiệt rồi. Lúc này, công nhân viên quên đi nửa ngày, rốt cục toán ra kết quả. Đối với Vương chủ nhiệm nói rằng, "Chủ nhiệm, giả ra tổng cộng tìm ra 1.323 khối một bao tiền. Giảm đi trả lại cho Hà Vũ trụ 95 khối, Hứa Đại Mậu 40 khối, cái khác cư dân 100 khối. Lại giảm đi Dịch Trung Hải 180 tệ, Lưu Hải Trung 90 khối, Diêm Phụ Quý 18 khối, cuối cùng còn lại 800 khối một bao tiền." Ầm. Lời này vừa ra, trong sân người nhất thời sôi sùng sục, dồn dập bắt đầu nghị luận. "Ta thiên, lùi xong nhiều tiền như vậy, giả ra lại còn lại hơn 800 khối." "Đúng đấy. Hơn 800 khối không phải là số lượng nhỏ, giả Trương Thị cũng quá có thể xếp vào, bình thường luôn nói trong nhà nghèo, không nghĩ đến ẩn giấu nhiều như vậy tiền. Ta xem à, sau đó giả ra ở chúng ta viện, tiền dư phòng trừng có thể xếp 3 vị trí đầu. Cũng không phải sao. Trước cháu của ta nói với ta, nhìn thấy giả Trương Thị một người ở bên ngoài tiệm bịt quay ăn bịt nướng, ta còn chưa tin. Cảm thấy cho nàng trong nhà như vậy nghèo, nào có tiền ăn bịt nướng. Bây giờ nhìn lại, liền nàng điều kiện này, mỗi ngày ăn bịt nướng cũng không có vấn đề gì. Ừ, ta ngược lại muốn xem, sau đó giả Trương Thị còn làm sao ở trong sân giả nghèo. Đoàn người ngươi một lời ta một lời, đem giả Trương Thị nói tới sắc mặt đỏ chót, muốn phản bác rồi lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu. Chờ trong sân tiếng bàn luận hơi nhỏ điểm, giả Trương Thị mới ngẩng đầu lên, tiến đến Vương chủ nhiệm bên người. Ngữ khí mang theo vài phần thật cầu, "Vương chủ nhiệm, hiện tại tiền cũng coi như rõ ràng, còn lại 800 khối một bao tiền, dù sao cũng nên trả lại ta chứ. Đây chính là chúng ta giả ra cuối cùng tiền." Vương chủ nhiệm gật gật đầu, đối với bên cạnh công nhân viên nói rằng, "Đem tiền cho nàng đi." Giả Trương Thị vui vẻ, đưa tay đã nghĩ nắm trên bàn tiền, trong miệng nói rằng, "Cảm tạ Vương chủ nhiệm, cảm tạ Vương chủ nhiệm." "Chờ một chút, Vương chủ nhiệm, ta có chuyện muốn nói." Đang lúc này, một cái giọng nữ đột nhiên chuyển tới, đánh gây giả Trương Thị động tác. Vương chủ nhiệm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Hoài Như đi tới, trên mặt mang theo vài phần vẻ phức tạp. Nàng sửng sốt một chút, hỏi, "Tần Hoài Như, ngươi muốn nói cái gì?" Giả Trương Thị vừa nhìn là Tần Hoài Như, liền vội vàng tiến lên kéo cánh tay của nàng, nói rằng, "Hoài Như, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói, không cần làm phiền Vương chủ nhiệm." Tần Hoài Như nhưng nhẹ nhàng bỏ qua rồi giả Trương Thị tay, không có nhìn nàng, mà là đi thẳng tới vương chủ nhiệm trước mặt. Sau đó xoay người, quay về trong sân mọi người sâu sắc bái một cái. Âm thanh mang theo vài phần hổ thẹn, các vị hàng xóm láng giềng, ta trước tiên cùng mọi người nói tiếng xin lỗi. Nhiều năm như vậy, ta vẫn bị chẳng hay biết gì, không biết trong nhà ẩn giấu nhiều như vậy tiền. Con tổng cùng mọi người khóc than, để mọi người cười chê rồi. Trong sân người đều sửng sốt, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không một người nói chuyện, đều muốn biết Tần Hoài Như đến cùng muốn nói cái gì. Hà Vũ Trụ đứng ở trong đám người, nhìn Tần Hoài Như, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Tần Hoài Như ngồi thẳng lên, tiếp tục nói, giả ra có tiền sự, ta cũng là ngày hôm nay mới biết. Trước đây, ta tổng cho rằng trong nhà thật sự nghèo, liên ăn cơm cũng thành vấn đề, cho nên mới phải mặt dày cùng đoàn người vay tiền, mượn đồ vật, đặc biệt là Hà Vũ Trụ đồng chí. Tần Hoài Như nói tới chỗ này, nhìn về phía Hà Vũ Trụ, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, muốn nói ta tối xin lỗi, chính là Hà Vũ Trụ đồng chí. Những năm này, ta nhìn hắn nhẹ dạ, liền lần lượt tìm hắn vay tiền, trợ cấp trong nhà chi phí. Kỳ thực Đông Húc mỗi tháng đều sẽ cho ta tiền, chỉ là căn bản chống đỡ không được một tháng chi tiêu. Hơn nữa mẹ tình cờ còn muốn mua điểm tốt bù thân thể, ta hết cách rồi, mới gặp đi tìm Hà Vũ Trụ vay tiền. Tần Hoài Như, ngươi câm miệng. Giả Trương Thị vừa nghe, gấp đến độ nhảy lên, chỉ vào Tần Hoài Như mũi mắng, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngươi làm sao cái gì đều tới ở ngoài nói? Ngươi liền không để ý tới thanh danh của chính mình sao? Mẹ. Tần Hoài Như nhìn về phía Giả Trương Thị, giả ra ngày hôm nay mặt đã mất hết, còn có cái gì danh tiếng có thể nói? Những năm này ta vì cái này nhà nhịn bao nhiêu khí, bị bao nhiêu oan ức, trong lòng ngài không rõ ràng sao? Hiện tại nếu đã như vậy, ta cũng không có gì hay quan tâm. Nói xong, nàng quay đầu đối với Vương chủ nhiệm nói rằng, Vương chủ nhiệm, từ trong nhà tìm ra đến tiền bên trong, có một phần là của ta, ta nghĩ lấy đi. Bên trong trên giường 2 khối 3 mao, bên trong giường 5 khối 6 mao, còn có kệ bếp nơi đó tìm ra đến 186 khối 6 mao 6 phân, đều là ta tìm Hà Vũ Trụ mượn, chậm rãi lưu lại đến. Ta hy vọng ngài có thể đem tiền trả lại cho ta, ta nghĩ đem tiền trả lại cho Hà Vũ Trụ đồng chí. Tuy rằng tiền khẳng định không đủ, nhưng ta sẽ chậm rãi trả. Được. Vương chủ nhiệm vỗ tay nói, Tần Hoài Như, dám làm dám chịu. Ngươi ngày hôm nay thật sự để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng rồi. Không được. Giả Trương Thị ngăn cản nói, Vương chủ nhiệm, tiền này không thể cho nàng. Vương chủ nhiệm hỏi, tại sao? Chương 343, Tần Hoài Như muốn ly hôn. Chương 343, Tần Hoài Như muốn ly hôn. Giả Trương Thị hai tay tới eo lưng trên một xoa, mắt tam giác trợn lên tròn xoe, lôi kéo cổ họng ồn ào lên, Tần Hoài Như, ngươi không khẩu răng trắng nói tiền này là ngươi, chứng cứ đâu? Lấy ra nhìn a. Tiền này là ở ta giả ra trong phòng tìm ra đến, vậy chính là ta giả ra. Cùng ngươi nữa đồng tiền quan hệ đều không có. Mẹ. Tần Hoài Như đột nhiên tăng cao âm lượng, ngược bởi vì kích động hơi chập trùng. Nàng nhìn thẳng Giả Trương Thị, trong giọng nói tràn đầy oan ức cùng phẫn nộ, những năm này, ngài tự hỏi mình, chủ động đã cho ta một phân tiền sao? Đông Húc ngoại trừ mỗi tháng này điểm mới vừa đủ sống tạm tiền sinh hoạt. Khi nào ngoài ngạch đã cho ta tiền, để ta trợ cấp nhà mẹ đẻ, mua điểm tự mình nghĩ ăn. Nàng hít sâu một hơi, viên mắt hơi ửng hồng, âm thanh mang theo một tia nghẹn nào, ta gả tiến vào Giả gia nhiều năm như vậy, ngài đếm xem, ta về quá mấy lần nhà mẹ đẻ. Không phải ta không muốn về, là ta căn bản về không nổi a. Mỗi lần muốn trở về nhìn cha mẹ ta, cùng ngài muốn mấy khối tiền giữa đường phí, mua điểm quà tặng. Ngài lần nào không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói ta là kẻ vô ơn bạc nghĩa, tôi trỏ ra bên ngoài quải. Ta muốn là có tiền, có thể liền cha mẹ đều hiếm thấy sao? Theo ngươi làm sao cái nhiễu? Giả Trương Thị không nhịn được phất tay một cái. Không chút nào bị Tần Hoài Như lời nói xúc động, trái lại càng thêm ngang ngược, ta nói rồi, ở ta giả ra tìm ra đến tiền, chính là ta giả ra. Ngươi như thế nào đi nữa nói, cũng thay đổi không được sự thực này. Một bên Tần Kỳ Hưng nhìn trận này tranh chấp, lông mày ninh thành một nhọn. Hắn lặng lẽ đi tới Hà Vũ Trụ bên người, hạ thấp giọng hỏi, "Hà huynh đệ, trước ngươi cho Hoài Như vay tiền thân cấp, lúc ấy có không có ký cái sổ cái, hoặc là để người bên ngoài làm chứng a?" Hà Vũ Trụ nghe vậy, chậm rãi lắc lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, "Không có, vay tiền cho Tần tỷ, cái nào không ngại ngùng để ký sổ sự." Tần Kỳ Hưng trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại truy hỏi, "Cái kia nàng dù sao cũng nên cho ngươi viết trương giấy vay nợ chứ, coi như không sổ cái, có giấy vay nợ cũng được a." "Viết." Hà Vũ Trụ gật gù, lập tức lại thở dài, lúc đó Tần tỷ viết giấy vay nợ đưa tới, ta không muốn. Cái nào thành nghĩ, hiện tại cũng thành chuyện phiền toái. Ngươi, ai? Tần Kỳ Hưng chỉ vào Hà Vũ Trụ, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể tầng tầng thở dài, trong lòng thầm nói, này thật đúng là có lý không nói được. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như, ngữ khí mang theo vài phần chờ đợi, em gái, ngươi lúc đó viết những người giấy vay nợ, không vứt chứ? Nếu như vẫn còn, mau mau lấy ra, đây chính là chứng minh tiền là ngươi then cho ta. Tần Hoài Như nghe nói như thế, ánh mắt tối sầm ám, khe khẽ lắc đầu. Âm thanh có chút suy sụp, không ở, lúc đó trụ tử nói không được. Ta sẽ theo tay đặt ở trong giường, sau đó không biết cho làm đi đâu rồi. Cách đó không xa, Hứa Đại Mậu tiến đến Trần Nhất Châu bên người, trong ánh mắt tràn đầy xem trò vui hứng thú. Hắn dùng tui trò đụng một cái Trần Nhất Châu, nhỏ giọng hỏi, Trần huynh đệ, ngươi giúp đỡ phân tích, liền hiện tại cái này tình huống, Tần Hoài Như còn có thể đem tiền phải quay về không? Trần Nhất Châu sờ sờ cằm, ánh mắt ở Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị trong lúc đó quay một vòng. Trầm rãi nói rằng, vậy sẽ phải xem Tần Hoài Như đến cùng lớn bao nhiêu quyết tâm. Nếu như nàng chỉ là muốn tranh luận vài câu, vậy này tiền 89/10 nếu không trở lại. Nhưng nếu như nàng có thể quyết tâm, nói không chắc còn có khả năng chuyển biến tốt. Giữa trường, Ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm hắng giọng một cái, hướng về trạm kế tiếp một bước. Trên mặt mang theo làm khó dễ vẻ mặt, nói với Tần Hoài Như, "Tần Hoài Như à, hai người các ngươi mỗi bên nói mỗi lý, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Có thể ngươi hiện tại cầm không ra chứng cứ chứng minh tiền là ngươi, việc này ta cũng rất khó làm à. Cũng không thể bằng một câu nói, liền đem tiền phán cho ngươi chứ." Tần Hoài Như cúi thấp đầu, ngón tay chăm chú nắm góc áo, trầm mặc có tới nửa phút, như là đang làm gì gian nan quyết định. Một lát sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định địa nhìn về phía Già Trương Thị. Từng chữ hỏi, "Mẹ, ta hỏi lại ngài cuối cùng một lần, này 194 khối 5 mao 6 phân tiền, ngài thật sự không cho ta nắm?" "Lấy cái gì nắm?" Già Trương Thị gắt một cái, trong giọng nói tràn đầy xem thường, "Nói rồi bao nhiêu lần rồi, đây là ta giả ra tiền. Ngươi thiếu tại đây giả bộ đáng thương bác đồng tình, ta không ăn ngươi bộ này." "Được." Tần Hoài Như hít một hơi thật sâu, như là dỡ xuống cái gì trầm trọng bao quần áo, vừa giống như là quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng nhìn Già Trương Thị, trong ánh mắt không còn trước oan ức, chỉ còn dư lại quyết tuyệt, "Nếu ngài đem nói tới phần này trên, vậy ta cũng không hao tổn. Ta muốn cùng Giả Đông Húc ly hôn." "Ngươi nói cái gì?" Giả Trương Thị như là bị kinh lôi bổ trúng như thế, con mắt trợn lên xem Trung Đồng. Nàng hướng về trước tập hợp hai bước, đưa tay liền muốn đi kéo Tần Hoài Như cánh tay, "Ngươi lại nói một lần, ngươi muốn cùng Đông Húc ly hôn? Ngươi có phải hay không điên rồi?" "Đúng." Tần Hoài Như lui về sau một bước, né tránh Giả Trương Thị tay. Nói như đinh chém sắt, "Ta muốn cùng Giả Đông Húc ly hôn. Cái này nhà, ta làm một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa." Nói xong, nàng xoay người, quay về Vương chủ nhiệm sâu sắc bái một cái. Giọng thanh khẩn lại mang theo một tia cấp thiết, "Vương chủ nhiệm, ngài có thể chiếm được vì ta làm chủ à? Trước đây chuyện trong nhà ta liền không nói. Liền nói ta lần này sinh con, ta bà không chỉ có không chủ động giao tiền thuốc thang, vừa nghe nói ta sinh chính là cái nữ hải. Liền cú lời an ủi đều không có, quay đầu bước đi, đem ta một người vứt tại trong phòng bệnh. Ta ở nằm bệnh viện 2 ngày, giả ra không một người đến xem qua ta, chớ nói chi là đưa khẩu cơm nóng. Dựa cả vào ta chị dâu mỗi ngày chạy trước chạy sau địa chăm sóc ta, còn ra tiền muốn hạ vũ trụ cho ta đưa ăn." Nàng càng nói càng kích động, âm thanh cũng không nhịn được run rẩy. "Sau đó Giả Đông Húc thật vất vả nấu điểm canh gà, ta còn muốn hắn cuối cùng cũng coi như ghi nhớ ta, kết quả đây. Bọn họ ở nhà đem canh gà uống sạch sành sành, cho ta đưa đi càng là một hộp cơm rửa đổi nước. Ngài nói, cuộc sống như thế, ta còn có thể quá xuống sao? Vương chủ nhiệm, cầu ngài cho ta làm chủ. Ta nhất định phải cùng Giả Đông Húc ly hôn." Tần Hoài Như nói xong, rồi hướng Vương chủ nhiệm bái một cái, tư thái vô cùng kiên quyết. Vương chủ nhiệm nghe xong Tần Hoài Như lời nói, sắc mặt trầm xuống. Nàng quay đầu nhìn về phía Giả Trương Thị, ngữ khí nghiêm túc hỏi, "Giả Trương Thị, Tần Hoài Như nói những việc này có phải là thật hay không? Ngươi hãy thành thật nói, là thật sự thì thế nào?" Giả Trương Thị cái cổ cứng lên, chút nào không cảm giác mình có lỗi, trái lại nói năng hùng hồn, "Xin cái đền tiền hàng, còn muốn để ta ăn ngon uống ngon địa hầu hạ nàng, cửa đều không có. Chúng ta giả ra muốn chính là có thể nối roi tông đường tôn tử, không phải chỉ có thể dùng tiền nha đầu phía tử." "Được, rất khỏe mạnh." Vương chủ nhiệm tức giận đến ngón tay đều đang run lên. Nàng chỉ vào Giả Trương Thị, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, "Không nghĩ đến đều xã hội mới, ngươi còn ôm loại này trọng nam khinh nữ phong kiến tư tưởng không tha." Chương 344, điều giải chương 344, điều giải vĩ nhân đều nói rồi, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi ngược lại tốt, đem con dâu làm nha hoàn sai khiến, liền sinh con cũng không chịu chăm sóc thật tốt, ngươi tư tưởng vấn đề quá nghiêm trọng. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi liên đoàn phụ nữ học tập một cái tuần, hảo hảo học một ít tân tư tưởng, tân chính sách. Mắng xong Giả Trương Thị, Vương chủ nhiệm ngữ khí hòa hoãn chút, nàng nhìn về phía Tần Hoài Như, "Tần Hoài Như, ngươi ly hôn yêu cầu, ta đáp ứng rồi. Ngoại trừ ly hôn, ngươi còn có những cái khác yêu cầu sao? Thì như hài tử quyền nuôi dưỡng loại hình, cũng có thể nói với ta." Tần Hoài Như biết bổng ngạnh nhất định phải không đến, chính tiểu đương không muốn, Giả Trương Thị cũng sẽ cho. Khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh lại, "Vương chủ nhiệm, ta không những cái khác yêu cầu, liền theo chính sách đến là được, nên ta đến ta muốn, không nên ta đến ta một phần cũng không cần nhiều. Ta không đáp ứng." Vẫn không nói lời nào, Giả Đông Húc đột nhiên sốt ruột. Hắn xông về phía trước 2 bước, khắp khuôn mặt là hoảng loạn, khỏe mạnh tháng ngày làm sao đột nhiên liền không vượt qua nổi. Nàng dâu vậy thì muốn không còn. "Ồ." Vương chủ nhiệm nhíu mày, ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía Giả Đông Húc, "Giả Đông Húc, vợ của ngươi ở Giả gia bị bao nhiêu oan ức, trong lòng ngươi không đếm sao? Nàng sinh con mẹ ngươi mặc kệ, chính ngươi cũng không chú ý. Hiện tại nàng muốn ly hôn, ngươi dựa vào cái gì không đáp ứng?" Giả Đông Húc bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, "Ta thừa nhận, ta mấy năm qua xác thực đối với Hoài Như chưa đủ tốt, có thể chuyện trong nhà đều là mẹ ta đang làm chủ, ta cũng không có cách nào à, cũng không thể theo ta mẹ đối nghịch chứ." "Ha ha." Vương chủ nhiệm phát sinh một trận cười gằn, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Giả Đông Húc, ngươi là người đàn ông, là cái này nhà trụ cột, cũng là chủ nhân một gia đình. Chuyện gì đều nghe người con bà nó, không có chính mình chủ kiến, vậy ngươi cưới vợ làm gì? Làm cho nàng đến nhà ngươi bị khinh bị sao?" Giả Đông Húc bị nói tới đỏ cả mặt, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như, ngữ khí mang theo vài phần thật cầu, "Hoài Như, chúng ta không ly hôn có được hay không? Ta sau đó cải, ta thật đau ngươi, quan tâm hải tử, ta theo ta mẹ từ từ nói, làm cho nàng đừng tiếp tục làm khó dễ ngươi, có được hay không?" "Đông Húc." Tần Hoài Như nhìn Giả Đông Húc, trong đôi mắt mang theo vẻ thất vọng, "Ngươi cũng nhìn thấy, chính ta mượn tiền, mẹ cũng không chịu trả lại ta. Còn một mực chắc chắn là giả ra tiền. Liên chút chuyện này đều như vậy, ngươi cảm thấy cho ta còn có thể cái này nhà đợi đến xuống sao? Coi như lần này ta không ly hôn, sau đó cuộc sống như thế, còn có đầu sao? Giả Đông Húc há miệng, lại nói không ra phản bác lời nói. Hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Giả Trương Thị, ngữ khí mang theo vài phần cấp thiết cùng thần cầu. Mẹ, ngài liền đem tiền trả lại Hoài Như chứ? Những người tiền vốn là nàng ngựa, nhà chúng ta không liên quan. Nếu như bởi vì chút tiền này đem vương cách, không đáng a. Câm miệng. Giả Trương Thị mạnh mẽ trừng Giả Đông Húc một ánh mắt, ngữ khí hung đến như muốn ăn thịt người. Cái gì gọi là cùng nhà chúng ta không liên quan? Tiền ở nhà ta, chính là ta Giả ra. Nàng muốn lấy bể, không cửa. Nhưng là, Giả Đông Húc gấp đến độ cái chán đều chảy mồ hôi, Hoài Như muốn ly hôn với ta a. Nàng đi rồi, cái này nhà liền tàn đi. Cách liền cách thôi. Giả Trương Thị dửng dưng như không địa vung vung tay. Trên mặt thậm chí mang theo vài phần đắc ý, Đông Húc ca, ngươi sợ cái gì? Chúng ta hiện tại có tiền, chờ thêm mấy ngày, mẹ liền đi cho ngươi tìm kiếm một cái hoa cúc đại quê nữ. Tuổi trẻ đẽ, mạnh hơn Tần Hoài Như có thêm. Tần Hoài Như đều hoa tàn ít bướm, cách ngươi, ta xem ai còn sẽ phải nàng. Không biết có phải là hoa cúc đại quê nữ mấy chữ này đâm trúng Giả Đông Húc. Hắn mặt người, trên mặt cấp thiết chậm rãi rút đi, cuối cùng chỉ là tầng tầng thở dài, không nói nữa. Tần Hoài Như đem Giả Đông Húc phản ứng nhìn ở trong mắt, ánh mắt trong nháy mắt tối sầm xuống. Nàng đối với Vương chủ nhiệm nói rằng, Vương chủ nhiệm, nếu nói đều nói đến đây mức, nếu không ngài hiện tại liền giúp chúng ta đem ly hôn làm chứ? Ta chờ chút liền thu dọn đồ đạc rời ra ngoài, đỡ phải ở lại này nhìn náo tâm. Vương chủ nhiệm trầm ngâm chốc lát, nhìn Tần Hoài Như kiên quyết ánh mắt, lại nhìn một chút một mặt không đáng kể Giả Trương Thị cùng trầm mặc Giả Đông Húc, gật gật đầu, được. Ta ngày hôm nay liền phá cái lệ, trước tiên làm cho các ngươi sự thực ly hôn. Ngày mai các ngươi lại cùng đi ủy ban khu phố, đem chính thức ly hôn thủ tục làm lại. Tần Hoài Như vội vàng hướng Vương chủ nhiệm bái một cái, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, cảm tạ Vương chủ nhiệm, phiền phức ngài. Vương chủ nhiệm khoát tay áo một cái, quay đầu nhìn về phía Giả Đông Húc, ngữ khí nghiêm túc, Giả Đông Húc, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi là có hay không đồng ý cùng Tần Hoài Như ly hôn? Nghĩ rõ ràng trả lời nữa, này không phải là việc nhỏ. Giả Đông Húc môi giật giật, trong ánh mắt tràn đầy chần chờ, hắn nhìn một chút Tần Hoài Như, lại nhìn một chút Giả Trương Thị, nửa ngày nói không ra lời. Hắn đồng ý. Giả Trương Thị kéo lại Giả Đông Húc cánh tay, dùng sức ngắt một hồi, quay về hắn liếc mắt ra hiệu, mau nói à, có cái gì tốt do dự? Giả Đông Húc bị nắm đến đau một hồi, hắn cắn răng, như là hạ quyết tâm, âm thanh khó khăn từ trong cổ họng bỏ ra đến, ta đồng ý. Lời vừa ra khỏi miệng, Giả Đông Húc chỉ cảm thấy trong lòng như là bị đào giống một khối, cả người tinh khí thần trong nháy mắt sụt xuống, vai hơi rủ xuống, ánh mắt cũng biến thành lu mờ ảm đạm, như là mất đi trong cuộc sống quan trọng nhất đồ vật, liền đứng đều có chút bất ổn. Vương chủ nhiệm nhìn hắn dáng vẻ ấy, khe khẽ lắc đầu, sau đó cất cao giọng tuyên bố, nếu hai bên đều đồng ý ly hôn, cái kia bắt đầu từ bây giờ, Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như chính thức giải trừ hôn nhân quan hệ. Giả Trương Thị vừa nghe lời này, lập tức đã quên vừa nãy không vui, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý chỉ vào Tần Hoài Như, không thể chờ đợi được nữa mà nói rằng, Tần Hoài Như, nếu ly hôn, ngươi liền vội vàng từ nhà ta lăn ra ngoài. Còn có, ta giả ra đồ vật, một châm một đường ngươi cũng không thể mang đi, cái kia đều là chúng ta giả ra. Nói xong, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã nói bổ sung, không đúng. Cái kia đền tiền hàng giả đường, ngươi nhất định phải mang đi. Chúng ta giả ra, cũng không nên loại này nha đầu phía tử. Để ở nhà cũng là lãng phí lương thực. Tần Hoài Như không có phản bác, chỉ là bình tĩnh nói, tiểu đương là con gái của ta, ta tự nhiên sẽ mang đi, không cần ngươi nói. Giả Trương Thị hài lòng gật gù, sau đó bước nhanh tiến đến Vương chủ nhiệm trước mặt, trên mặt chất lên lịnh nọt đủ cười. Ngữ khí vội vàng hỏi, Vương chủ nhiệm, hiện tại hôn cũng cách, ngài có phải hay không có thể đem khoản tiền kia trả lại ta? Vậy cũng là hơn 800 khối đây, đều là chúng ta giả ra tiền mồ hôi nước mắt. Có thể. Vương chủ nhiệm gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, có điều ngươi còn muốn chờ thêm chút nữa. Giả Trương Thị, ta hỏi ngươi, ngươi vừa nãy một mực chắc chắn, này 800 khối lẻ một bao tiền, tất cả đều là các ngươi giả ra tiền, đúng không? Giả Trương Thị vội va gà con mổ thóc tự gật đầu, trong đôi mắt đều sắp buốc lên hết, đúng đúng đúng. Đều là chúng ta giả ra, một phần không kém. Chương 345, tranh luận chương 345, tranh luận tốt lắm. Vương chủ nhiệm lấy ra bên người mang theo sổ tay cùng bút máy, ở phía trên phiên hai trang. Ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh nói, nếu tiền đều là giả ra, vậy bây giờ, ta liền đến cho các ngươi phân cách tài sản. Tần Hoài Như cùng Giả Đông Húc quá nhiều năm như vậy, sinh con dưỡng cái. Hiện tại ly hôn, dựa theo chính sách, nên phân tài sản của nàng, một phần cũng không thể thiếu. Chờ một chút. Giả Trương Thị nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Nàng cau mày, nghi hoặc mà hỏi, Vương chủ nhiệm, cái gì phân cách tài sản? Ngài đây là ý gì a? Ta nghe không hiểu. Mặt chữ trên ý tứ. Vương chủ nhiệm ngẩng đầu lên, nhìn nàng, ngữ khí mang theo một tia nhắc nhở, Tần Hoài Như cùng Giả Đông Húc ly hôn, thuộc về phu thê cộng đồng tài sản bộ phận, phải một người một nửa phân cách. Trước Dịch Trung Hải cùng vợ hắn ly hôn, ngươi không có nghe nói sao? Nhất đại mụ, nhưng là phân đi rồi Dịch Trung Hải phần lớn tài sản. Này đều theo chính sách đến. A. Giả Trương Thị như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Nàng đột nhiên nhớ tới quãng thời gian trước, Nhất đại mụ cùng Dịch Trung Hải ly hôn, sắp thực phân đi rồi phần lớn tiền. Lúc đó nàng còn ở sau lưng mắng Nhất đại mụ lòng tham, không nghĩ đến, hiện tại cái này sự rơi xuống trên đầu mình. Nàng đột nhiên quay đầu, tàn bạo mà trừng mắt Tần Hoài Như, trong ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa. Sắp nhọn địa mắng, ngươi cái này tiện móng. Nguyên lai ngươi ở đây chờ ta đây. Ngươi đã sớm nghĩ đến ly hôn phần tài sản này một chiêu, đúng hay không? Không sai. Tần Hoài Như đón nhận ánh mắt của nàng, ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo một tia kiên định, Giả đại mụ, ta vốn là không còn muốn chạy đến một bước này, là ngài bức người quá mức cả, ngài không chịu đưa ta một tiền, không chịu thông cảm ta mang hài tử khổ cực, thậm chí ngay cả ta sinh con cũng không chịu chăm sóc, ta cũng là thực sự không có cách nào mới ra hạ sách này. Giả Trương Thị như là mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt sù lông lên, chỉ vào Tần Hoài như chóp mũi, âm thanh sắc nhọn đến có thể cắt ra không khí, ngươi lại không gọi mẹ, ta nhưng là ngươi bà. Là giả ra cưới hỏi đàng hoàng nhận xuống trường bối, ngươi nói không gọi liền không kêu. Tần Hoài như trên mặt không nửa phần sóng lớn, ánh mắt bình tĩnh đến như một cái đầm nước sâu, nàng nhẹ nhàng ôm trong lồng ngực tiểu đương, ngữ khí hờ hững nhưng tự rõ ràng, từ Vương chủ nhiệm tuyên bố ta cùng giả Đông Húc chính thức ly hôn bắt đầu từ giờ khắc đó, ta cùng ngài quan hệ mẹ chồng nàng dâu liền đứt đoạn mất, ta tự nhiên không cần thiết lại gọi ngài mẹ. Vương chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm ngài mau nói câu nói. Giả Trương Thị một phát bắt được Vương chủ nhiệm cánh tay, trong giọng nói tràn đầy hoảng loạn, cái này hôn chúng ta không rời, vừa nãy là ta hồ đồ, là Tần Hoài như khí hồ đồ ta, chúng ta không ly hôn. Giả Trương Thị, Vương chủ nhiệm đột nhiên hất tay của nàng ra, sắc mặt tái xanh, trong giọng nói tràn đầy lửa giận, ngươi làm hôn nhân là quá ra ra sao? Nói cách liền cách, nói không rời liền không rời. Ủy ban khu phố xử lý ly hôn công việc là theo tấn chính sách làm việc, không phải ngươi muốn thay đổi liền có thể thay đổi. Ta sáng tỏ nói cho ngươi, không thể. Một bên giả Đông Húc lúc này cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại, hắn nhìn trước mắt tùm la tùm lôn tình cảnh, lại nghĩ tới Tần Hoài như lời nói vừa nãy, bất đắc dĩ thở dài, đi lên trước lôi kéo giả Trương Thị góc áo, thấp giọng khuyên nhủ, mẹ, quên đi thôi, chuyện đến nước này, tiếp tục náo loạn cũng không chỗ tốt, trái lại mất mặt. Vương chủ nhiệm thấy giả Trương Thị cuối cùng cũng coi như không lại khóc lóc om sòm, háng giọng một cái, lấy ra bên người mang theo giấy bút, ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói, căn cứ nhà các ngươi tình huống, tổng cộng kiểm kê ra 800 khối linh một mao tiền mặt, kết hợp giả Đông Húc tham gia công tác thời gian, cùng các ngươi phu thê cộng đồng sinh hoạt niên hạn, ta nhận định số tiền kia thuộc về phu thê cộng đồng tài sản, phải làm như thế phân cách. Nàng dừng một chút, ngòi bút trên giấy nhanh chóng tính toán, sau đó ngẩng đầu lên nói rằng, vì lẽ đó ta quyết định, số tiền kia một phân thành ba. Tần Hoài như thành tựu phối ngẫu, bổn phận đến 266 khối 7 mao tiền. Giả Đông Húc cùng giả Gia lưu giữ còn lại bộ phận. Các ngươi đối với cái này phân phối phương án có hay không dị nghị? Tần Hoài như ôm tiểu đường, khẽ gật đầu một cái, ngựa khi ôn hòa, Vương chủ nhiệm, ta không có dị nghị, theo ấn ngài định đến là được. Ta có dị nghị? Ta không đồng ý. Giả Trương Thị như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên nhảy lên đến, chỉ vào khoản tiền kia thét to, trong này có 500 tệ là lão giả tiền ăn ủi, là lão giả lưu lại bán mạng tiền, không có quan hệ gì với Tần Hoài Như, nàng dựa vào cái gì phân số tiền kia? Giả đại mụ, ngài đừng vội phản đối. Tần Hoài Như nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lồng ngực tiểu đường phía sau lưng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần bình tĩnh, ngài không ngại suy nghĩ thật kỹ, chính ta nguyên bản thì có 194 khối 5 mao 6 phân. Tính được, chân chính thuộc về giả ra phân cách cho ta tiền, kỳ thực cũng là mấy chục khối. Nàng truyền đề tài, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần kiên định, giả như ngài nhất định phải bám vào tiền an ủi không tha, vậy ta cũng không sợ hao chút công phu tìm chứng cứ. Ta tìm Hà Vũ Trụ vay tiền thời điểm, trong viện không ít láng giềng đều thấy tận mắt, bọn họ đều có thể cho ta làm chứng. Thật chờ chứng cứ đặt tới trên mặt đài, dựa theo chính sách, các ngươi giả gian nên cho ta, nhưng là không ngừng này 266 khối 7 mao. Ta làm chứng, ta có thể làm chứng. Trong đám người đột nhiên truyền đến Hứa Đại Mậu âm thanh, hắn giơ lên cao bắt tay, chỉ lo người khác không nhìn thấy. Trên mặt còn mang theo xem trò vui hưng phấn, ta tận mắt nhìn thấy nhiều lần Tần Hoài như tìm trụ ngốc vay tiền. Lần trước ta liền bởi vì cùng trong viện người chê cười trụ ngốc là oan đại đầu, còn bị hắn đuổi đánh nửa con phố, lúc đó thật là nhiều người đều nhìn thấy, đều có thể cho ta làm chứng. Ta cũng từng thấy, có một lần Tần Hoài như trong tay nắm tiền vừa muốn đi, liền bị giả Trương Thị chặn ở cửa cấp đi. Ta cũng nhớ tới, trụ ngốc ở trung viện cho Tần Hoài như nhét trả tiền, nói làm cho nàng cho hải tử mua dinh dưỡng phẩm. Trong sân các láng giềng ngươi một lời ta một lời, dồn dập mở miệng làm chứng, tình cảnh trong nháy mắt náo nhiệt lên. Câm miệng, tất cả im miệng cho ta. Giả Trương Thị tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào trong viện người chửi ầm lên, bắt chó đi cày quản việc không đâu, chúng ta giả ra sự cần phải các ngươi xem mồm, không có chuyện làm liền chạy trở về nhà mình đi ngủ đi, đừng ở chỗ này mù dính líu. Giả Trương Thị vẫn đứng ở bên cạnh không lên tiếng. Trương đồn trưởng đột nhiên mở miệng, âm thanh uy nghiêm, cảnh cáo nói, ngươi đây là ở ta cái này đồn công an sở trưởng trước mặt công nhiên uy hiếp nhân chứng, ngươi biết đây là cái gì tính chất sao? Giả Trương Thị bị Trương đồn trưởng khí thế sợ hết hồn, âm thanh nhất thời yếu đi xuống, nhưng còn ở mạnh miệng, ta không có, ta chính là để bọn họ đừng nói lung tung, không uy hiếp ai. Mẹ, ngài cũng đừng cưỡng. Giả Đông Húc ở một bên gấp đến độ trực dậm chân, tiến đến giả Trương Thị bên thai nhỏ giọng quyết nhủ, mẹ, ngài tính toán, dựa vào bây giờ phân pháp, nàng cũng là nắm 266 khối nhiều, nếu như thật làm cho nàng tìm chứng cứ, đến thời điểm phân đi tiền chỉ có thể càng nhiều, chúng ta càng chịu thiệt. Chương 346, đặt thành mong muốn. Chương 346, đặt thành mong muốn. Vương chủ nhiệm nhìn giả Trương Thị, ngữ khí nghiêm túc hỏi lần nữa, giả Trương Thị, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đối với ta vừa nãy định tài sản phân phối phương án, đến cùng có ý kiến gì hay không? Giả Trương Thị nắm góc áo, vùi đầu đến trầm thấp, âm thanh tiểu đến như mút đều, không, không có ý kiến. Nếu không có ý kiến, vậy thì theo tấn vương án đến. Vương chủ nhiệm từ trong đống tiền cẩn thận tính ra 266 khối 7 mao tiền, đưa tới Tần Hoài như trước mặt, ngữ khí hòa hoãn chút, đây là ngươi nên được, ngươi thu cẩn thận. Nàng lại nhìn lướt qua giả ra gian nhà, tiếp tục nói, đến vu gia bên trong những vật khác, nhà là đơn vị phân phối thuê phòng, không thuộc về tài sản riêng, không có cách nào phân cách. Còn lại, ngươi có muốn mang đi sao? Tần Hoài Như khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt không cái gì lưu luyến, không cần, ta chỉ cần thu thập xong ta cùng tiểu đường bên người y vật cùng thường dùng đồ dùng là được, thứ khác ta đều không muốn. Vậy ngươi liền đi thu thập đi, chúng ta ở đây chờ ngươi. Vương chủ nhiệm gật gật đầu. Lúc này, Tần Kỳ Hưng cùng Khổng Tiểu Thúy bước nhanh tới, Tần Kỳ Hưng nhìn Tần Hoài Như. Trong giọng nói tràn đầy thân thiết, tiểu muội, chúng ta đến giúp ngươi thu thập. Thu thập xong ngươi trước tiên đi nhà chúng ta ở, có chuyện gì chúng ta chậm rãi thương lượng. Được, cảm ơn đại ca đại tẩu. Tần Hoài Như cảm kích nhìn bọn họ một ánh mắt, ôm tiểu đường, mang theo hai người đi vào giả ra gian nhà. Giả Trương Thị vừa nhìn tình hình này, lập tức sốt ruột, chỉ lo Tần Hoài Như nhân cơ hội nhiều nắm đồ vật. Trong miệng lầm bầm đừng nha trộm bắt chúng ta nhà đồ vật, cũng đội vã theo vào, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tần Hoài Như nhất cử nhất động. Đại khái quá gần 10 phút, bao nhiêu nhân tài từ trong nhà đi ra. Giả Trương Thị đi ở cuối cùng, khắp khuôn mặt là hậm hực vẻ mặt, hiển nhiên chưa bắt được Tần Hoài Như trộm nắm đồ vật được điểm. Tần Hoài Như trong lồng ngực ôm ngủ say tiểu đường, ánh mắt bình tĩnh. Tần Kỳ Hưng trong tay ôm một cái cựu dương gỗ, bên trong chỉnh tề chứa Tần Hoài Như cùng tiểu đường y vật. Muốn nói tới dương gỗ, vẫn là Tần Kỳ Hưng cứng rắn tìm Giả Trương Thị muốn tới. Không tiểu thúy thì lại nhấc theo một cái bao bố phục, bên trong chứa một ít nhu yếu phẩm hàng ngày. Trong sân các láng giềng nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khác nhau. Đặc biệt là trong viện các nữ nhân, nhìn Tần Hoài Như chỉ ôm hài tử, mang theo như thế ít đồ rời đi, trong mắt đều lộ ra mấy phần mèo khóc chuột chua sót. Tần Hoài Như 1951 năm gả tiến vào Giả gia, dòng dã 7 năm nhiều thời giờ, ở nhà nhẫn nhục chịu khó, giặt quần áo làm cơm, hầu hạ bà, chăm sóc trợ phu. Trả lại Giả Đông Húc sinh một trai một gái, kết quả cuối cùng lúc rời đi, cũng chỉ mang đi như thế ít đồ, ngẫm lại cũng làm cho trong lòng người cảm giác khó chịu. Tần Hoài Như ôm tiểu đường, đi tới Vương chủ nhiệm cùng Trương đồn trưởng trước mặt. Sâu sắc bái một cái, chân thành nói rằng, Vương chủ nhiệm, Trương đồn trưởng, ngày hôm nay thực sự là phiền phức các ngươi, cảm tạ các ngươi vì ta làm chủ. Ai? Vương chủ nhiệm nhìn nàng, khe khẽ thở dài. Giọng nói mang vẻ mấy phần cố gắng, Tần Hoài Như, chuyện đã qua cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sau đó hảo hảo sinh sống, đem hài tử chăm sóc tốt, tháng ngày đều sẽ tốt lên. Trương đồn trưởng cũng gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nhưng mang theo vài phần ôn hòa, sau đó nếu như Giả ra có người tìm ngươi phiền phức, hoặc là làm khó dễ ngươi cùng hài tử, ngươi cứ việc đi đồn công an tìm ta, chúng ta gặp giúp ngươi xử lý. Cảm tạ hai vị. Tần Hoài Như lại bái một cái, sau đó quay đầu đối với Tần Kỳ Hưng cùng Khổng Tiểu Thúy nói rằng, đại ca, đại tẩu, chúng ta đi thôi. Tần tỷ, ta đến giúp ngươi nắm. Hà Vũ Trụ đột nhiên từ trong đám người chạy ra. Một mặt ân cần điệu từ Tần Kỳ Hưng trong tay tiếp nhận dương gỗ, còn không quên lấy lòng cười cợt, chút ít đồ này cái nào cần phải Tần đại ca độc thủ, ta đến là được. Tần Kỳ Hưng nhìn Hà Vũ Trụ dáng vẻ ấy, bất đắc dĩ trợn mắt khinh bỉ. Trước nàng dâu hay cùng hắn đã nói, Hà Vũ Trụ đối với chính mình tiểu muội tâm tư không bình thường, ngày hôm nay vừa nhìn, cũng thật là một điểm không giả, tâm tư này cũng quá rõ ràng. Ngay ở mấy người chuẩn bị lúc rời đi, Đồng Ngạnh đột nhiên từ đầu ngõ chạy trở về. Hắn đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Tần Hoài Như trong tay hành lý, nghi hoặc mà hỏi, "Mẹ, ngươi đây là ở dọn nhà sao? Muốn chuyển tới chạy đi đâu a?" Tần Hoài Như nhìn nhi tử, trong lòng hơi đau xót, nhưng vẫn là làm ra vẻ bình tĩnh nói, "Đúng, mụ mụ muốn cùng muội muội chuyển tới nhà cậu đi ở mấy ngày, ngươi ở nhà thật dễ nghe mãi mãi cùng ba ba lời nói. Vậy ta cũng đi, ta muốn cùng mụ mụ cùng muội muội cùng đi." Đồng Ngạnh nói liền muốn hướng về Tần Hoài Như bên người tập hợp. "Đi cái gì đi?" Giả Trương Thị kéo lại Đồng Ngạnh, đem hắn quăng đến bên cạnh mình. Ngữ khí đông cứng mà nói rằng, "Cháu ngoan, nàng hiện tại không phải mẹ ngươi. Chờ thêm mấy ngày, mãi mãi cho ngươi tìm cái tuổi trẻ đẹp đẽ tân mụ, so với nàng thật gấp trăm lần." Lời này lượng tin tức quá lớn, Đồng Ngạnh nhất thời không phản ứng lại. Hắn nhướng mày lên, một mặt nghi hoặc mà nhìn Giả Trương Thị, "Tân mụ? Mãi mãi, ta có mụ mụ a, tại sao còn muốn tìm tân mụ? Ta không muốn tân mụ, ta liền muốn chính ta mụ mụ. Đều nói rồi nàng không phải mẹ ngươi." Giả Trương Thị bị hỏi đến thiếu kiên nhẫn, ngữ khí cũng chìm xuống. Đưa tay vô Đồng Ngạnh cái mông, nghe lời. Sau đó không cho lại gọi nàng mẹ, có nghe thấy không? Lại gọi ta liền đánh cái mông ngươi. Giả Trương Thị, ngươi làm như vậy là không đúng. Vương chủ nhiệm cao mày. Ngữ khí nghiêm túc nói rằng, tuy rằng Tần Hoài Như cùng Giả Đông Húc ly hôn, nhưng Đồng Ngạnh vẫn là nàng con trai ruột. Mẹ con quan hệ là đoạn không được, ngươi không thể như thế giáo hài tử, càng không thể ngăn cản mẹ con bọn hắn gặp mặt. Giả Trương Thị hiện tại đầy đầu đều là tiền trong tay, nào có tâm tư quản những thứ này. Nàng qua loa địa khoát tay áo một cái, quay đầu nhìn về phía Vương chủ nhiệm, hỏi, Vương chủ nhiệm, hiện tại hôn cũng cách, đồ vật cũng thu thập xong, ngài có thể đem còn lại tiền cho ta chứ? Cầm. Vương chủ nhiệm tức giận đem còn lại tiền cùng trước kiểm kê đi ra nhẫn vàng đồng thời đưa cho nàng, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Giả Trương Thị nắm lấy tiền cùng nhẫn, trên mặt trong nháy mắt cười nở hoa, cũng mặc kệ người bên ngoài ánh mắt, xoay người liền hướng trong nhà chạy, chỉ lo chậm một giây tiền liền bay. Giả Trương Thị, ngươi đứng lại đó cho ta. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, càng là Dịch Trung Dương. Giả Trương Thị bước chân dừng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, không tình nguyện xoay người, trên mặt bỏ ra mấy phần giả cười, nhất lại ra, ngài gọi ta có việc a? Ta này mới vừa hết bận, đang chuẩn bị về nhà đây. Dịch Trung Dương đi tới trước mặt nàng, ngựa khí bình tĩnh nói, Giả Trương Thị, ngươi cho ta mượn 20 tệ tiền, hiện tại nên đưa ta chứ? Tiền gì? Giả Trương Thị ánh mắt lấp lóe, ngựa khí trong nháy mắt trở nên thiếu kiên nhẫn, nhất lại ra, ta hiện tại không rảnh nói với ngài cái này, trong nhà còn có việc đây, chờ sau này lại nói có được hay không? Không được. Dịch Trung Dương xem như là thấy rõ, Giả Trương Thị chính là cái lưu manh. Ngày hôm nay không buộc nàng trả tiền lại, sau đó không chắc kéo dài tới lúc nào. Chương 347, muốn món nợ chương 347, muốn món nợ Dịch Trung Dương nói rằng, giả Trương thị, ngươi ngày hôm nay nhất định phải đem tiền trả lại ta. Ngươi hiện tại cầm trong tay tiền, không lý do lại tha. Ta nói ngươi người này làm sao nghe không hiểu tiếng người đây? Giả Trương thị cũng tới tính khí. Âm thanh không tự chủ được cất cao mấy phần, ta đều nói rồi ta không rảnh. Không phải 20 tệ tiền sao? Cho tới như thế đòi mạng tự muốn. Chờ ta hoán mấy ngày trả lại ngươi không được sao? Ngươi. Dịch Trung Dương bị nàng tức giận đến nói không ra lời, hắn biết mình căn bản đình có điều giả Trương thị, chính phát sầu nên làm gì thời điểm. Thay đổi bác gái đột nhiên từ phía sau đi tới, ngữ khí thẳng thắn dứt khoát, giả Trương thị, ngươi ngày hôm nay nhất định phải trả tiền lại. Không phải vậy ngày hôm nay cái này nhà, ngươi đừng nghĩ về. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám quản việc của ta. Giả Trương thị không chút khách khí địa đối trở lại, ta ngày hôm nay liền không trả, ngươi có thể làm gì ta? Chẳng lẽ còn dám cướp? Lời này mới vừa nói xong, thay đổi bác gái đột nhiên tiến lên một bước, tay trái một phát bắt được giả Trương thị tóc. Thừa dịp giả Trương thị đau đến rít gào, phân thần trong nháy mắt, tay phải thật nhanh từ trong tay nàng đoạt lấy một sấp tiền. Sau đó nàng lập tức buông tay ra, lui về phía sau vài bước, động tác thẳng thắn dứt khoát, nhìn ra tất cả mọi người sửng sốt. Thay đổi bác gái cầm tiền, nhanh chóng tính ra 20 tệ, sau đó đem còn lại tiền hướng về trên đất một nơi. Nói rằng, giả Trương thị, ngươi xem trọng, ta chỉ lấy trở về ngươi cho ta mượn 20 tệ tiền, một phần không cần nhiều. Còn lại tiền chính ngươi nhặt lên đến, đừng ở chỗ này khóc lóc om sòm. Ngươi lại dám đoạt tiền? Ban ngày ban mặt còn có vương pháp sao? Giả Trương thị bưng bị lôi đau tóc, nhẹ chân ồn ào, xoay người liền xung Trương đồn trưởng hô, Trương đồn trưởng, ngài mau nhìn xem, nàng đây là cướp trắng trận a, ngài mặc kệ còn sao? Trương đồn trưởng cau mày, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi muốn ta làm sao quản? Là ngươi thiếu nợ thay đổi bác gái tiền không trả, người ta chỉ là cầm lại chính mình nên được, ngươi còn có lý? Giả Trương thị thấy Trương đồn trưởng không đứng ở phía bên mình, lại cuốn quýt quay đầu nhìn về phía Vương chủ nhiệm, trong đôi mắt mang theo mấy phần thần cầu, Vương chủ nhiệm, ngài nhìn nàng cử chỉ này. Giả Trương thị, Vương chủ nhiệm đánh gãy nàng lời nói, ngựa khí nghiêm túc đến có thể chảy ra nước, ta xem ngươi chính là tự tìm khổ ăn. Trước đây tổng nghe láng giềng nói, số 95 tứ hợp viện có loạn hay không, giả Trương thị định đoạn. Ta trước vẫn là người bên ngoài biên chuyện cười, ngày hôm nay tận mắt thấy ngươi hành động, mới biết cái này căn bản không phải chuyện cười, là chân thật sự thực. Vương chủ nhiệm bước về trước một bước, ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm giả Trương thị, giả Trương thị, ta đã nói với ngươi rõ ràng, hiện tại là thời đại mới, nói chính là chính sách, là đạo lý, không phải ngươi khóc lóc om sòm chơi xấu liền có thể chiếm tiện nghi. Ngươi loại này vô lý cũng phải nháo ba điểm cách làm, sẽ chỉ làm ngươi lần lượt tự rước lấy đủ. Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi rông dài. Vương chủ nhiệm khoát tay háo một cái, ngữ khí mang theo cảnh cáo, giả Trương thị, từ hôm nay trở đi, ủy ban khu phố sẽ trọng điểm nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi sau đó làm việc thu lại điểm, tự lo lấy. Cho tới trước ngươi kẻ khả nghi trá quyến sự, chúng ta ngày mai mở hội thảo luận sau, rồi quyết định làm sao xử phạt ngươi. Còn có, ngươi cùng Dịch Trung Dương, ngày mai nhớ tới đi ủy ban khu phố báo danh, tiếp thu tư tưởng giáo dục. Ồ, giả Trương thị bị Vương chủ nhiệm lời nói này gõ tỉnh rồi. Nàng sững sờ ở tại chỗ, trong lòng rời sông lấp biển. Đúng đấy, thời đại đã sớm thay đổi. Tứ hợp viện cũng không phải trước đây cái kia, có thể dựa vào nàng khóc lóc om sòm để ép địa phương. Chính mình làm sao trả tổng nghĩ đi đường xưa tử. Nàng càng nghĩ càng hối hận, ngày hôm nay vì này điểm tiền, đem Tần Hoài Như bước đi rồi. Trước đây Tần Hoài Như ở thời điểm, trong nhà hoặc cũng không cần nàng nhúng tay. Còn có thể dựa vào Tần Hoài Như cùng Hà Vũ trụ thân thiết nơi, sau đó không còn Tần Hoài Như, làm việc nhưng là ít đi rất nhiều tiện lợi. Không được, đến mau mau cho Đông Húc tìm cái tần nàng dâu. Hơn nữa nhất định phải tìm cái lợi hại điểm. Không phải vậy lấy giả ra hiện tại danh tiếng, không chắc sẽ bị trong viện người bắt nạt đến mức nào, liền xương đều không còn xuất lại. Nghĩ đến bên trong, giả Trương thị không còn xoắn xuýt, cuốn bít ngồi xổm người xuống, đem trên đất tiền nhặt lên đến ôm vào trong lòng. Lại một cái kéo qua còn ở ngây người bồng ngạnh cùng giả Đông Húc, cũng không quay đầu lại địa hướng về trong nhà đi. Vương chủ nhiệm nhìn giả Trương thị bóng lưng biến mất ở cửa phòng sau, mới xoay người đối với trong sân các láng giềng nói rằng, chuyện ngày hôm nay liền đến đây là dừng. Xin mọi người nhớ kỹ, trong viện liên lạc viên chỉ là hiệp trợ xử lý hàng ngày việc nhỏ, không có quyết đoán đại sự quyền lợi, càng không có tổ chức quyền tiền quyền lợi. Sau đó gặp phải không làm rõ ràng được chính sách vấn đề, hoan nên mọi người đến ủy ban khu phố tìm ta cố vấn, đừng tiếp tục bị người lầm lỡ. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Lưu Hải Trung trên người, Lưu Hải Trung lưu lại, những người khác có thể tản đi. Trong viện mọi người vừa nghe lời này, dồn dập cầm lấy chính mình mang đến ghế tựa, băng ghế, tú năm tụm ba địa đi ra ngoài. Dọc theo đường đi còn không nhịn được khe khẽ bàn luận. Ngày hôm nay chuyện này quá náo nhiệt, có khóc có nháo có ly hôn, còn có phân chia tài sản, trá quyên nhạc đệm, đầy đủ bọn họ cùng cái khác viện láng giềng tuổi trên một năm. Lưu Hải Trung vẻ mặt đưa đám, phiền phiền nhiễu nhiễu địa đi tới Vương chủ nhiệm trước mặt, âm thanh mang theo vài phần lấy lòng, Vương chủ nhiệm, nói một chút đi. Vương chủ nhiệm ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo cảm giác đột ngạc, trước đây trong viện cho giả ra quyên tiền sự, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói tỉ mỉ một chút, đừng đổ vào bất kỳ chi tiết. Cái này, Lưu Hải Trung trà sát tay, ánh mắt có chút né tránh, Vương chủ nhiệm, kỳ thực ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Mỗi lần đều là Dịch Trung Hải tìm tới ta, nói giả ra tháng ngày không vượt qua nổi, khó khăn cực kỳ, còn nói tứ hợp viện chú ý lẫn nhau hỗ trợ, để trong viện người gom tiền cho giả ra độ cửa hải khó. Thêm vào Diêm phụ quý cũng ở bên cạnh phụ họa, nói đều là hàng xóm láng giềng, nên rút một cái, ta liền không nghĩ nhiều, đồng ý tổ chức quyên tiền. Trương đồn trưởng ở một bên nghe, không nhịn được hỏi, quyên góp nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là giả ra khó khăn, ngươi liền không hoài nghi sao? Lẽ nào trong viện cũng chỉ có giả ra một nhà cần hỗ trợ? Không có, thật không có. Lưu Hải Trung vội vã xua tay, ngựa khí vội vàng giải thích, Dịch Trung Hải cùng giả ra đều ở tại trung viện, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Hơn nữa giả Đông Húc vẫn là hắn đồ đệ. Hắn khẳng định so với chúng ta hiểu rõ giả ra tình huống a. Hắn đều nói giả ra khó khăn, chúng ta những người ngoài này, cái nào không ngại ngùng đi hoài nghi. Ngươi vừa nay nhắc tới Dịch Trung Hải nói lẫn nhau hỗ trợ. Vương chủ nhiệm nắm lấy then chốt, tiếp tục truy hỏi, vậy các ngươi những năm này, ngoại trừ cho giả ra quên tiền, còn tổ chức quá cho trong viện cái khác khó khăn hộ gia đình quên tiền sao? Lưu Hải Trung sững sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, ngựa khí có chút chần chờ, không có. Cũng chỉ cho giả ra quên quá, chưa cho nhà khác quên quá. Vương chủ nhiệm cùng Trương đồn trưởng liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mấy phần không nói gì, hợp này lẫn nhau hỗ trợ, cũng chỉ giúp giả ra một nhà. Lao Trương, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Vương chủ nhiệm quay đầu hỏi Trương đồn trưởng. Chương 348, chấm dứt chương 348, chấm dứt chương đồn trưởng trầm ngâm chốc lát, nói rằng, từ trước mắt tình huống đến xem, Lưu Hải Trung cũng chính là cái bị Dịch Trung Hải, Diêm phụ quý khuyến khích đồng lõa, không, cái gì chủ quan đắc ý. Phía ta bên này cũng không tốt theo, ấn tình tiết nghiêm trọng xử trí. Như vậy đi, phía ta bên này phạt hắn 20 tệ tiền, xem như là cái cảnh báo. Còn lại đến tiếp sau xử lý, liền giao cho ngươi. Được. Vương chủ nhiệm gật gù, học theo trước tịch thu Lưu Hải Trung 90 đồng tiền bên trong tính ra 20 tệ, đưa cho chương đồn trưởng. Trương đồn trưởng tiếp nhận tiền, từ trong túi tiền móc ra giấy bút, thật nhanh viết một tấm biên lai. Đưa cho Lưu Hải Trung, ngữ khí nghiêm túc nói, lần này chỉ là tiểu trừng. Hy vọng ngươi sau đó có thể làm rõ sai trái, đừng tiếp tục dễ dàng bị người khác nắm mũi dẫn đi, gặp chuyện suy nghĩ nhiều muốn chính sách, hỏi nhiều hỏi lý. Lưu Hải Trung vội vã hai tay tiếp nhận biên lai, gật đầu như đào tỏi, nhất định, nhất định. Cảm tạ Trương đồn trưởng hạ thủ lưu tình. Ngươi, Vương chủ nhiệm nhìn Lưu Hải Trung, tiếp tục nói, Lưu Hải Trung, bắt đầu từ ngày mai, ngươi phụ trách quét tức các ngươi viện phụ cận cái kia ngõ vệ sinh quét nửa tháng. Coi như chính là trước ngươi chuyện hồ đồ bù đắp sai lầm. Nói xong, nàng đem còn lại 70 đồng tiền trả lại Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung vừa nghe chỉ là quét nửa tháng đại lộ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra nét mừng, hai tay tiếp nhận tiền, cảm tạ Vương chủ nhiệm. Cảm tạ Vương chủ nhiệm. Ta sáng mai liền đi quét. Vương chủ nhiệm phất phất tay, được rồi, ngươi đi đi. Chờ Lưu Hải Trung đi xa, Vương chủ nhiệm mới quay đầu hỏi Trương đồn trưởng, lão Trương, giả Trương thị bên kia trá quên vấn đề, ngươi xem làm sao bây giờ? Phía ta bên này xác thực không có cách nào. Trương đồn trưởng lắc đầu bất đắc dĩ, nói rằng không có chứng cứ xác thực, không thể tùy tiện định tính. Chỉ cần nàng một mực chắc chắn, chính mình là bị Dịch Trung Hải lầm lỡ, chúng ta liền không có biện pháp, chỉ có thể nhìn các ngươi ủy ban khu phố đến tiếp sau tư tưởng giáo dục cùng xử phạt. Vậy cũng tốt. Vương chủ nhiệm thở dài, ta ngày mai cùng ủy ban khu phố các đồng chí thương lượng một chút, nhìn làm sao xử phạt thích hợp nhất, vừa có thể làm cho nàng trưởng trí nhớ, lại phù hợp chính sách. Trương đồn trưởng gật gù, nếu sự tình gần như kết thúc, ta trước hết về bên trong, có tình huống sẽ liên lạc lại. Được, cùng đi, ta cũng trở về ủy ban khu phố. Một bên khác, giả ra trong phòng khắp nơi bừa bộn, Đồng Ngạnh khóc lóc muốn đi tìm mụ mụ cùng muội muội, làm cho vốn là phiền lòng giả Đông Húc không còn kiên trì, một phát bắt được Đồng Ngạnh, đặt tại trên đùi liền đánh mấy lần cái mông, đau đến Đồng Ngạnh tiếng khóc càng to lớn hơn. Giả Trương Thị ngồi ở một bên trên ghế, nhìn khóc sướt mướt Đồng Ngạnh, trên mặt không có một chút nào đau lòng, trái lại nghiêm mặt nói rằng, cháu ngoan, đừng khóc, ngươi nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không có mụ mụ, cũng không có muội muội, ngươi cái kia mẹ a, đã sớm không cần ngươi nữa, biết không? Đồng Ngạnh đánh đáp đáp địa ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy oan ức. Ngươi lừa người, mẹ ta sẽ không không muốn ta. Nàng sáng sớm còn theo ta vừa nói vừa cười, là thật sự. Giả Trương Thị đưa tay chỉ góc tường chống rông vị trí, nói rằng, ngươi xem, nàng đem mình đồ vật, còn có cái kia đền tiền hàng đồ vật đều mang đi, cũng sẽ không bao giờ trở về. Cái kia không phải không muốn ngươi là cái gì? Nàng thấy Đồng Ngạnh không nói lời nào, lại trì hoãn ngữ khí, không nói, Đồng Ngạnh ngoan, sau đó liền theo nãi nãi, theo ba ba hảo hảo quá. Hai ngày nữa nãi nãi liền cho ngươi tìm cái tân mụ, đến thời điểm ngươi liền lại có mụ mụ, tân mụ khẳng định so với cái kia nhẫn tâm mẹ được. Đồng Ngạnh chớp chớp tràn đầy nước mắt con mắt, nhỏ giọng hỏi, tân mụ gặp tốt với ta sao? Gặp. Giả Trương Thị khẳng định địa điểm gật đầu. Cái kia, tân mụ gặp mua cho ta thịt ăn sao? Đồng Ngạnh nhớ tới trước đây mụ mụ thỉnh thoảng sẽ lén lút cho hắn lưu thịt ăn, âm thanh mang theo vài phần chờ mong. Gặp. Nhất định sẽ. Giả Trương Thị vội vã đáp lời. Trong lòng nhưng đang tính toán, đợi khi tìm được tân nàng dâu, còn phải làm cho nàng giống như Tần Hoài Như, nghĩ cách làm thịt trở về cho cháu ngon ăn. Cùng lúc đó, hậu viện Tần Kỳ Hương nhà, Hà Vũ Trụ đứng ở nhỏ hẹp trong phòng, nhìn chung quanh một chút, không nhịn được mở miệng nói rằng, Tần tỷ, không phải ta nói, Tần đại ca này gian nhà cũng quá nhỏ, liên như thế một gian phòng, ngươi cùng tiểu đương hơn nữa đại ca đại tẩu, còn có cháu gái, căn bản trụ không mở à, nhiều chen đến hoảng. Tần Hoài Như ông ngủ say tiểu đương, ngẩng đầu nhìn Hà Vũ Trụ một ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, trụ tử, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, muốn nói cái gì? Hà Vũ Trụ sờ sờ sau gáy, trên mặt lộ ra mấy phần thật không thiệt cười, khà khà. Tần tỷ, ta cái kia ốc rộng rãi, chỉ có một mình ta trụ, ngươi cùng tiểu đương nếu như không chê, trước tiên đi ta ngủ ở đâu? Chờ sau này tìm tới thích hợp nhà lại chuyển cũng không muộn. Ta xem ngươi là đang muốn ăn cức. Không đợi Tần Hoài Như nói chuyện, Tần Kỳ Hưng liền cau mày đứng lên đến. Một phát bắt được Hà Vũ Trụ cánh tay, đem hắn đẩy ra ngoài cửa, ngươi nhanh đi về. chúng ta huynh muội muốn nói chuyện riêng tư. Ngươi người ngoài này ở đây không thích hợp, đừng ở chỗ này thêm phiền.
Ai?
Ai?
Tần đại ca, ngươi đừng đợi a.
Hà Vũ Trụ một bên lui về phía sau, một bên hướng về phía trong phòng gọi, Tần tỷ, ngươi chờ, ta trở lại liền cho ngươi hầm canh gà, chờ chút liền đưa tới cho ngươi, nhường ngươi bồi bổ thân thể.
Ầm.
Theo một thanh âm vang lên tiếng đóng cửa, Hà Vũ Trụ bị chặt chẽ vững vàng địa nhốt tại ngoài cửa. Tiểu tử này, thực sự là.
Tần Kỳ Hưng xoay người, lắc đầu bất đắc dĩ.
Hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới như thế trắng ra lại chấp nhất người. Hắn đi tới Tần Hoài Như bên người, hỏi, tiểu muội, ngươi là nghĩ như thế nào?
Ta.
Tần Hoài Như cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực tiểu đường, ánh mắt nhu hòa mấy phần, ta hiện tại đã nghĩ an an ổn ổn quá thật cuộc sống của chính mình, đem tiểu đường hảo hảo lôi kéo lớn, chuyện khác không nghĩ nhiều như vậy.
Ta hỏi chính là Hà Vũ Trụ.
Tần Kỳ Hưng nhấn mạnh, hắn đối với ngươi tâm tư không bình thường, ngươi không thể không nhìn ra.
Hắn a.
Tần Hoài Như khe khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ mấy phần phức tạp, trước đây với hắn đến gần, đúng là vì hắn có thể giúp đỡ ít tiền của lương, có thể để ta cùng bọn nhỏ quá tốt một chút.
Sau đó,
chuyện sau này ai nói đến chuẩn đây? Đi một bước xem một bước đi, nếu như hắn thật có thể vẫn đối với tiểu đương được, hay là...
Nàng không tiếp tục nói, chuyển đề tài, hỏi, ca, ngươi cùng Trần Khoa trưởng quan hệ như thế nào a?
Tần Kỳ Hưng sửng sốt một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, ngươi hỏi cái này để làm gì?
Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng nha nghĩ đi treo chọc hắn.
Nếu không thì, đừng trách ta không tiếp thu ngươi cô em gái này.
Ngươi nói cái gì đó?
Tần Hoài Như có chút bất đắc dĩ, ca, ta đã như trước kia không giống nhau, ta nghĩ hối cải để làm người mới, hảo hảo sinh sống, làm sao sẽ đi lệch con đường?
Nàng giải thích, ta hỏi cái này là bởi vì Hà Vũ Trụ mới vừa nói lời nói quả thật có đạo lý.
Nhà các ngươi ta ở hai ngày vẫn được, nếu như trụ lâu, không chỉ có chen đến hoảng, còn có thể cho các ngươi thêm phiền phức.
Chương 349, Tần Hoài Như muốn phòng cho thuê. Chương 349, Tần Hoài Như muốn phòng cho thuê. Tần Hoài Như nói rằng, ta nhớ rằng Trần Khoa trưởng nhà ở trung viện vẫn còn phòng trống, chính là trước đây dịch Trung Hải trụ cái kia. Nếu như hắn đồng ý đem nhà cho ta thuê, ta đồng ý theo giá thị trường nộp thuế kim, như vậy ta cùng tiểu đường cũng có thể có cái an ổn nơi ở.
Hóa ra là như vậy a.
Tần Kỳ Hưng thở phào nhẹ nhõm, trầm ngâm chốc lát nói rằng, ta ngày mai tìm một cơ hội đi hỏi một chút hắn, nhìn hắn có nguyện ý hay không đem nhà cho người thuê.
Khổng Tiểu Thúy dặn dò, chủ nhà, ngươi tùy tiện hỏi một hồi là tốt rồi, đừng làm khó dễ Trần huynh đệ.
Tần Kỳ Hưng vỗ vỗ tay của nàng, cười nói, yên tâm đi,
trong lòng ta tính toán sẵn, sẽ không để cho Trần huynh đệ làm khó dễ.
Một bên khác, Trần Nhất Châu nhà, ấm hoàng ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu ra trong phòng náo nhiệt cảnh tượng. Trần Tiểu Yến đang ngồi ở trên ghế sofa, cầm trong tay cái quả táo, hưng phấn nói rằng, ngày hôm nay cái kia dịch trùng dương, mặt có thể ném lớn hơn.
Nàng cắn khẩu quả táo, nói tiếp, buổi sáng ở nhà máy cán thép, hắn bởi vì trước cố ý tìm ca phiền phức, bị xưởng trưởng mạnh mẽ dạy bảo một trận, còn phải cho ca viết kiểm tin, trở lại trong sân càng thảm hại hơn, bị giả Trương Thị lừa gạt giúp nàng quên tiền, cuối cùng Vương Di lại dạy bảo một trận, quả thực quá thảm. Vu Lệ Chính cho Triệu Lao Thái Thái lột quýt, nghe vậy cười gật đầu, nghe ngươi vừa nói như vậy, hắn xác thực rất thảm.
Còn có Tần Hoài Như,
Trần Tiểu Yến thả xuống quả táo, giọng nói mang vẻ mấy phần bất ngờ.
Nàng trước cả ngày ở trong sân một bộ nhu nhu nhược nhược, nhẫn nhục chịu đựng dáng vẻ,
nói thật ta thật không lọt mắt nàng. Nhưng nàng ngày hôm nay lại có dũng khí cùng giả Đông Húc đưa ra ly hôn, còn cùng giả Trương Thị ầm ĩ một trận, ta ngược lại thật sự là đối với nàng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa.
Vu Lệ đem lột xong quýt đưa cho Triệu Lao Thái Thái, phân tích nói, chủ yếu là giả Trương Thị quá không nói đạo lý. Những năm này Tần Hoài Như ở giả gia ôm đồm sở hữu công việc nhà, giả Trương Thị không chỉ có không thông cảm, còn cả ngày chọn ba kiếm bốn, tha mài nàng, đổi ai cũng chịu đủ lắm rồi.
Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, lại một cái, Tần Hoài Như hiện tại là kinh thành hộ khẩu, trong sân lại có Tần đại ca cùng Khổng Tẩu tử giúp đỡ, trong lòng nắm chắc, cho nên mới có niềm tin cùng giả Trương Thị trở mặt. Nếu như đổi làm trước đây, nàng không hộ khẩu không dựa vào, coi như được oan ức cũng không dám nói gì.
Triệu Lao Thái Thái tiếp nhận ít, vài một mảnh bỏ vào trong miệng, chậm rãi nói rằng, giả Trương Thị bộ kia vẫn là xã hội cũ bà tha mại con dâu quy tắc cũ.
Tổng nghĩ bãi bà bị phòng, đem con dâu làm nhà hoàn sai khiến.
Đáng tiếc ra, hiện tại đều xã hội mới, ai còn ăn nàng cái kia một bộ.
Nàng lắc lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần tức hận, các ngươi nhìn lại một chút, nàng đem nàng nhi tử giả Đông Húc giáo thành hình dáng gì?
Ai?
Sau đó hiểu được nàng được.
Lưu Thúy Phương ngồi ở một bên đan áo lông, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng về Vu Lệ.
Ngữ khí ôn hòa nhưng nói thật, Lệ Lệ à, nhà chúng ta có thể không thịnh hành những này quy tắc cũ.
Người cùng Nhất Châu sinh sống, có ý kiến gì, có ủy khuất gì, muốn đúng lúc nói với chúng ta.
Đừng nha giấu ở trong lòng, chúng ta người một nhà, có chuyện mở rộng nói.
Mẹ, ngài nói cái gì nhỉ?
Vu Lệ gò má ửng đỏ, đi tới kéo Lưu Thúy Phương cánh tay.
Làm nũng nói, ta có thể có ý kiến gì không?
Ngài cùng mãi mãi đối với ta tốt như vậy.
Nhất Châu cũng khắp nơi nhường ta, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều theo ta thương lượng, ta còn có cái gì không vừa lòng?
Nàng liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, cười nói bổ sung, lại nói, nhà chúng ta là giả ra có thể so với sao?
Với bọn hắn so với, đều đi phân.
Trần Tiểu Yến xem Trần Nhất Châu vẫn ngồi ở bên cạnh uống trà, không nói lời nào.
Tò mò đến gần, ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Vừa nãy ta nói ngươi đều nghe thấy sao?
Ồ.
Trần Nhất Châu lấy lại tinh thần, thả xuống trong tay ly trà, chậm rãi nói rằng, ta đang nghĩ, Tần Hoài Như có thể sẽ muốn thuê phòng của ngươi.
Thuê phòng của ta?
Trần Tiểu Yến sững sờ, lập tức phản ứng lại.
Con mắt trợn lên tròn xoe, ngươi nói chính là trung viện cái kia phòng trống a?
"Ca, ngươi nói ta có mướn hay không cho nàng a?"
"Nhà kia không cũng là không, nhưng ta lại sợ nàng cùng giả Trương thị tự, sau đó phiền phức nhiều."
"Đừng hỏi ta."
Trần Nhất Châu tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh để ở trước ngực, "Phòng của ngươi ngươi làm chủ, ngươi muốn mướn liền thuê, không muốn thuê liền không thuê, không cần hỏi ta."
Hắn dư quang thoáng nhìn Lưu Thúy Phương chính nhìn mình, lại bỏ thêm một câu, "Có điều ngươi có thể hỏi một chút con bà nó ý kiến, mẹ so với ngươi có kinh nghiệm, có thể giúp ngươi nắm cái chủ ý."
Trần Tiểu Yến vội vã xoay người, chạy đến Lưu Thúy Phương bên người, lôi kéo cánh tay của nàng cơ cơ, "Mẹ, vẫn là ngài quyết định đi. Ngược lại ta tạm thời lại không được nhà kia, đối với ta mà nói, có mướn hay không cũng có thể, chính là không biết Tần Hoài Như dựa vào vô căn cứ."
"Cái này mà."
Lưu Thúy Phương thả xuống trong tay áo lông, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối. Suy tư nói rằng, "Tần Hoài Như nếu như muốn thuê phòng, nhất định sẽ để Tần Kỳ Hưng đến thám ngươi cao ý tứ. Tần Kỳ Hưng người kia vẫn được, đến thời điểm nhìn bọn họ cụ thể nói thế nào đi. Chỉ cần không phải muốn ở không, vậy thì cho hắn một cái mặt mũi."
Trần Nhất Châu nghe vậy, không chút biến sắc địa điểm gật đầu, trong lòng đã có mấy.
Tần Kỳ Hưng ngày mai xác suất cao sẽ tìm đến chính mình, đến thời điểm xem hắn nói như thế nào đi.
Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời vừa vặn, Trần Nhất Châu mới vừa dò xét xong, trở lại khoa bảo vệ văn phòng, rót chén trà nóng, liền nghe thấy cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Tần Kỳ Hưng đang đứng ở cửa.
"Tần đại ca, ngươi làm sao đến rồi?"
Trần Nhất Châu liền vội vàng đứng lên, đem Tần Kỳ Hưng để đi vào, thuận lợi cho hắn làm mất đi một điếu thuốc.
Tần Kỳ Hưng nhận lấy điếu thuốc, thật không tiện mà cười cợt, nói rằng, "Ta ngày hôm qua mới vừa trở về, chuẩn bị ở nhà đợi mấy ngày lại đi nữa chạy nghiệp vụ.
Nay không, mới vừa trở lại xưởng bên trong xong xuôi thủ tục, đã nghĩ lại đây đánh với ngươi cái bắt chuyện, thuận tiện
có chút việc muốn hỏi một chút ngươi."
Hắn trà sát tay, có vẻ hơi câu nệ, "Trần huynh đệ, ta hôm nay tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi, nhà ngươi trung viện cái kia phòng trống, hiện tại thuê sao?"
Trần Nhất Châu cho Tần Kỳ Hưng rót chén trà, giả vờ kinh ngạc hỏi, "Làm sao?
Ngươi muốn thuê phòng?
Nhà ngươi không phải có nhà ở sao?"
"Không phải ta."
Tần Kỳ Hưng vội vã xua tay, "Là ta muội muội Tần Hoài Như muốn thuê.
Ngươi cũng biết, nàng ngày hôm qua mới vừa cùng giả Đông Húc ly hôn, hiện tại không địa phương đi, tạm thời ở tại trong nhà ta.
Nhà ta nhà vốn là tiểu, chen chúc trụ một hai ngày không thành vấn đề. Thời gian dài thực sự không tiện, cho nên nàng đã nghĩ thuê phòng."
Trần Nhất Châu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, chậm rãi hỏi, "Nàng muốn làm sao thuê?
Là muốn thuê bao lâu, tiền thuê tính thế nào?"
Tần Kỳ Hưng liền vội vàng nói, "Trung viện nhà có ba gian, nàng đã nghĩ thuê một gian, đủ nàng cùng tiểu đương trụ là được.
Nhà bếp cũng muốn đồng thời có việc dùng, bình thường làm cơm thuận tiện.
Tiền thuê lời nói, nàng đồng ý theo giá thị trường giao, mỗi tháng 3 đồng tiền, ngươi thấy thế nào?
Nếu như cảm thấy đến ít, chúng ta còn có thể lại thương lượng."
Chương 350, Tần Tiểu Bối chương 350, Tần Tiểu Bối Trần Nhất Châu trong lòng yên lặng quên đi một món nợ, chính phủ cho thuê giá cả là mỗi mét vuông giá cho thuê là 0.22
nguyên.
Một gian phòng có chừng 12 mét, tính được mỗi tháng tiền thuê hẳn là 2.64
nguyên,
Tần Hoài Như cho 3 đồng tiền, so với giá thị trường còn hơi cao hơn một điểm, cũng coi như là có thành ý. Hắn đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, "Vấn đề không lớn, tiền thuê liền theo ngươi nói đến. Có điều nhà là yến tử, chìa khóa ở mẹ ta nơi đó. Ngươi để Tần Hoài Như trực tiếp đi tìm mẹ ta là được, tiền thuê cũng trực tiếp giao cho mẹ ta, phía ta bên này không ý kiến."
"Thật sự?"
Tần Kỳ Hưng ánh mắt sáng lên, kích động đứng lên, cầm thật chặt Trần Nhất Châu tay, "Trần huynh đệ, thật cảm ơn ngươi.
Ngươi thật đúng là giúp nhà chúng ta đại ân.
Ta vậy thì trở lại đưa cái này tin tức tốt nói cho tiểu muội.
Không cần phải gấp gáp, từ từ đi."
Trần Nhất Châu cười vỗ vỗ hắn tay, "Ngươi làm cho nàng trước tiên đem ly hôn sự xử lý tốt, nhà sự không đổi.
Còn có, giả như trong sân những người khác hỏi đến, các ngươi cần nghĩ kỹ nói thế nào, đừng làm cho bọn họ đi quấy rối mẹ ta."
Tần Kỳ Hưng gật đầu liên tục, còn nói vài câu cảm tạ lời nói, mới bước chân nhẹ nhàng địa rời đi khoa bảo vệ.
Cùng lúc đó, ủy ban khu phố trong phòng làm việc, bầu không khí nhưng có chút căng thẳng.
Tần Hoài Như, Khổng Tiểu Thúy, còn có giả Đông Húc ba người ngồi ở trên ghế dài. Vương chủ nhiệm đang ngồi đang làm việc sau cái bàn, cầm trong tay hai người ly hôn tài liệu, cẩn thận đối chiếu.
"Được rồi, tài liệu đều đủ."
Vương chủ nhiệm nói rằng, "Ta hiện tại liền cho các ngươi mở ly hôn chứng minh."
Giả Đông Húc ngồi ở một bên, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói gì.
Vương chủ nhiệm xoạt 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 mở thật ly hôn chứng minh, đặt ở trước mặt hai người, "Vậy được, các ngươi ở trên mặt này ký tên đi, ký xong tự, này ly hôn chứng minh liền có hiệu lực."
Tần Hoài Như cầm bút lên, ngón tay hơi có chút run rẩy, nhưng ánh mắt nhưng rất kiên định.
Nhất bút nhất họa địa đang ly hôn chứng minh trên viết xuống tên của chính mình, chữ viết tuy rằng không được tốt lắm xem, nhưng lộ ra một luồng quyết tuyệt.
Giả Đông Húc cầm bút, chậm chạp không có hạ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Tần Hoài Như.
Âm thanh mang theo vài phần do dự, "Hoài Như, chúng ta thật sự muốn ly hôn sao?
Nếu không chúng ta suy nghĩ thêm.
Tiểu đương còn nhỏ, không có ba bà không tốt."
Tần Hoài Như ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn hắn, "Giả Đông Húc, chúng ta đã đi tới bước đi này,
không có gì hay nghĩ tới.
Mẹ ngươi người kia,
quên đi,
ta cũng không muốn nhiều lời.
Ngươi nhanh ký tên đi, đừng lãng phí đại gia thời gian."
"Hoài Như."
Giả Đông Húc còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Khổng Tiểu Thúy đánh gãy.
"Giả Đông Húc."
Khổng Tiểu Thúy cau mày, ngữ khí mang theo vài phần bất mãn, "Một đại nam nhân, phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì?
Sớm đi làm gì?
Trước đây Tần Hoài Như được qua nước thời điểm, ngươi làm sao không đứng ra?
Hiện tại muốn ký tên, ngươi cũng lập gì lên?"
Nàng hướng về trước tập hợp, chỉ vào ly hôn chứng minh nói rằng, "Thoải mái điểm, nhanh lên một chút đem tự ký rồi.
Hoài Như ngày hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không công phu cùng ngươi tại đây làm phiền."
Vương chủ nhiệm cũng có chút thiếu kiên nhẫn, đùng điệu một tiếng vô xuống bàn, "Giả Đông Húc, ngươi vẫn là không phải người đàn ông. Ngày hôm qua ta đều cho các ngươi chủ trì ở riêng, nên nói đều nói rõ ràng, ngươi chẳng lẽ còn muốn hối hận? Chơi ta chơi đúng không?" "Không phải, không phải." Giả Đông Húc bị Vương chủ nhiệm khí thế sợ hết hồn, vội va xua tay, nói rằng, "Ta ký, ta vậy thì ký." Hắn cắn răng, nhắm mắt lại, đang ly hôn chứng minh trên lung tung ký xuống tên của chính mình, chữ viết qua loa, lộ ra một luồng không cam lòng, còn có một tia hối hận. Theo Giả Đông Húc ký xong tự, Vương chủ nhiệm cầm lấy ly hôn chứng minh, nhìn kỹ một chút. Sau đó phân biệt đưa cho hai người một phần, "Được rồi, từ giờ trở đi, hai người các ngươi liền không phải phu thê, sau đó từng người quá từng người tháng ngày, đừng tiếp tục lẫn nhau dây dưa." Tần Hoài Như tiếp nhận ly hôn chứng minh, chăm chú siết trong tay, viền mắt hơi có chút đỏ lên, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nàng rốt cục thoát khỏi giả ra. Vương chủ nhiệm nhìn một chút Tần Hoài Như, lại nhìn một chút trên bàn hộ khẩu tài liệu. Nói rằng, "Tần Hoài Như, ngươi chờ một chút, ta vậy thì đem ngươi hộ khẩu từ giả ra rời ra đến, cho ngươi đơn làm một cái sổ hộ khẩu, sau đó ngươi chính là độc lập hộ khẩu, làm việc cũng thuận tiện." "Cảm tạ Vương chủ nhiệm." Tần Hoài Như vội vàng nói tạ, nói rằng, "Vương chủ nhiệm, ta còn có cái sự muốn phiền phức ngài, ta nghĩ cho tiểu đương đổi cái tên, ngài xem có thể không?" "Đương nhiên có thể." Vương chủ nhiệm cười gật đầu, cầm bút lên chuẩn bị ghi chép, "Nếu hài tử là của ngươi, ngươi thì có quyền lợi quyết định tên của nàng. Ngươi nói, muốn thay đổi thành tên là gì?" Tần Hoài Như cúi đầu suy nghĩ một chút, ánh mắt ôn nhu nhìn phía ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng nói rằng, "Hoài nàng thời điểm, nàng mãi mãi vẫn coi nàng là tôn tử. Có thể sinh lại không muốn nàng, nhưng ta nhưng coi nàng là thành bà bối. Sau đó ta gọi nàng Tần tiểu bối đi. Bối là bảo bối bối, hy vọng nàng sau đó có thể mở hài lòng tâm, làm bảo bối của ta." "Tần tiểu bối." Vương chủ nhiệm niệm một lần, cười nói, "Tên rất hay. Lại êm hay lại có ngụ ý, ta vậy thì cho ngươi làm." "Tần Hoài Như." Bên cạnh Giả Đông Húc đột nhiên đứng lên đến, chỉ vào Tần Hoài Như. Nổi giận đùng đùng mà quát, "Ngươi làm sao đem hài tử tính đều sửa lại? Nàng nhưng là con gái của ta, theo ta họ Giả, ngươi dựa vào cái gì cải nàng tính?" "Giả Đông Húc." Tần Hoài Như cũng nổi giận, đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn nói rằng, "Ngươi còn không thấy ngại nói, các ngươi giả ra ai coi tiểu đương là con gái nhìn? Giả Trương thị cả ngày mắng nàng là đền tiền hàng, ngươi cũng mặc kệ không hỏi, hiện tại các ngươi cũng không muốn nàng, dựa vào cái gì còn muốn nàng theo họ ngươi? Con gái của ta, đương nhiên muốn theo ta họ Tần." Giả Đông Húc bị đối phải nói không ra nói, thẹn quá thành giận địa nâng tay lên, "Tần Hoài Như, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có tin ta hay không đánh?" "Làm sao? Ngươi còn muốn đánh người?" Khổng Tiểu Thúy tay mắt lênh lẹ, ôm đùm Tần Hoài Như kéo ra phía sau. Hai tay chống nạnh, căm tức Giả Đông Húc, "Giả Đông Húc, ngươi có bản lĩnh liền đánh ta. Ngươi nếu như dám động Hoài Như một đầu ngón tay, chờ ta nam nhân trở về, ta để hắn đem ngươi nhà đều cho sốc." Giả Đông Húc nhìn Khổng Tiểu Thúy giữ dằn dáng vẻ, trong lòng nhất thời túng. Hắn biết Tần Kỳ Hưng tính khí, nếu như thật đem Khổng Tiểu Thúy chọc tức lên, Tần Kỳ Hưng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mới vừa nói muốn đánh Tần Hoài Như, cũng chỉ là bởi vì lòng tự ái quấy phá, muốn tìm về điểm mặt mũi. "Được rồi, đừng ầm ĩ." Vương chủ nhiệm lại lần nữa vỗ bàn, ngữ khí nghiêm nghị nói với Giả Đông Húc, "Giả Đông Húc, ta cảnh cáo ngươi, Tần Hoài Như hiện tại đã không phải vợ của ngươi. Hai người các ngươi cũng không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi nếu như dám động nàng một đầu ngón tay, ta lập tức khiến người ta đem ngươi nắm lên đến, theo ấn chỉ an điều lệ xử lý. Còn có, nếu hài tử quyền nuôi dưỡng quy Tần Hoài Như, nàng thì có quyền lợi quyết định hài tử họ tên. Ngươi không có quyền can thiệp. Hiện tại cái này bên trong không liên quan đến ngươi, ngươi đi nhanh lên, đừng ở chỗ này gây trở ngại ta làm công." Chương 351, chính thức ly hôn. Chương 351, chính thức ly hôn. Giả Đông Húc sắc mặt xem lật sách tự, lúc trắng lúc xanh, nắm chặt nắm đấm gân xanh nô ra. Nhưng đối với trên đường phố đạo làm Vương chủ nhiệm nghiêm túc ánh mắt, đến bên mép phản bác trung quy vẫn là nuốt trở vào. Hắn tàn bạo mà trừng Tần Hoài Như một ánh mắt, nhưng cũng chỉ có thể hiểu xỉu xoay người. Bước chân kéo dài địa rời đi ủy ban khu phố, bóng lưng lộ ra không nói ra được chật vật. Nhìn Giả Đông Húc bóng người hoàn toàn biến mất ở cửa, Tần Hoài Như mới chậm rãi buông ra nắm chặt ly hôn chứng minh tay. Đốt ngón tay nhân dùng sức quá độ hiện ra bạch, lòng bàn tay từ lâu thấm ra giọt mồ hôi nhỏ. Ly hôn chứng minh trên chữ viết rõ ràng chói mắt, hốc mắt của nàng rốt cục không nhịn được đỏ, nóng bỏng hạt nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Nhưng lần này, nước mắt bên trong không có nửa phần oán ức, tràn đầy rỡ xuống gánh nặng giải thoát. Từ nay về sau, nàng không cần tiếp tục phải xem Giả Đông Húc sắc mặt, không cần tiếp tục phải ở ngột ngạt thời kỳ khổ sở chống đỡ. Rốt cục có thể mang theo vừa ra đời tiểu bối, đường đường chính chính địa bắt đầu cuộc sống mới. Không đợi bao lâu, Vương chủ nhiệm đem mới tinh sổ hộ khẩu cùng một ít thứ khác, nhẹ nhàng đặt ở Tần Hoài Như trước mặt trên bàn, "Tần Hoài Như, đều làm tốt, ngươi thu cẩn thận." Tần Hoài Như hai tay nâng sổ hộ khẩu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mới tinh phong bì, nhìn bên trong Tần Hoài Như ba chữ. Nước mắt cũng không nhịn được nữa, từng viên một nện ở tờ giấy trên, nhưng là mừng đến phát khóc. Nàng liền vội vàng đứng lên, quay về Vương chủ nhiệm sâu sắc bái một cái, "Cảm tạ Vương chủ nhiệm, thực sự là phiền phức ngài." Vương chủ nhiệm khoát tay áo một cái, trên mặt mang theo vài phần thân thiết, "Tạ cũng không cần thiết, chỉ là ngươi hiện tại mới vừa sinh xong hài tử, trên tay coi như có chút tiền cũng không chịu đổi hoa, đến sớm tính toán, cuộc sống về sau mới chắc chắn. Ta nhớ kỹ lời của ngài đây." Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, ánh mắt sáng lên, "Vương chủ nhiệm, ta dự định ra trong tháng liền tìm chút việc vật làm. Nếu như ủy ban khu phố bên này có gián hộp diêm, may vá loại hình hoạt, phiền phức ngài suy nghĩ nhiều ta điểm, đến thời điểm thông báo ta một tiếng." Gián hộp diêm hoạt đúng là có, chính là việc nhẹ thiệt ít, còn cơ bản đều phân cho càng khó khăn nhân ra. Vương chủ nhiệm thở dài, vẫn là gật đầu, Có điều ngươi yên tâm, nếu là có ngoài ngạch hoạt, ta khẳng định trước tiên nói cho ngươi. Cáo biệt Vương chủ nhiệm, Khổng Tiểu Thúy thân mật kéo lại Tần Hoài Như cánh tay. Khắp khuôn mặt là ý cười, tiểu muội, có thể coi là đem thủ tục làm tốt. Chúc mừng ngươi giành lấy cuộc sống mới. Đi, về nhà ta làm cho ngươi hai cái món ăn sở trường, hảo hảo ăn mừng một trận. Tần Hoài Như trong lòng ấm áp, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Khổng Tiểu Thúy bả vai. Viên mắt lại ướt, âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào, "Tẩu tử, cảm tạ ngươi vẫn bồi tiếp ta, nếu là không có ngươi, ta thật không biết nên làm gì." Nha đồng đốc, cùng tẩu tử khách khí cái gì? Khổng Tiểu Thúy nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng, ngữ khí kiên định nói rằng, "Ta là ngươi chị dâu, ngươi bị ủy khuất, ta chăm sóc ngươi là nên. Sau đó à, ngươi liền cẩn thận làm chính mình, không cần lại nhìn bất luận người nào sát mặt, cũng không cần hết sức nề ngọ ai. Chờ thêm đoàn tháng ngày, chúng ta lại tìm cái biết lạnh biết nhiệt người tốt nhà, hảo hảo sinh sống, tức chết giả ra những người kia." Ngươi lời này nói, Tần Hoài Như bị chọc phát lời, đưa tay nhẹ nhàng vỗ Khổng Tiểu Thúy một hồi. Nín khóc mỉm cười, "Tẩu tử, ta vừa mới ly hôn, mới vừa có thể lấy hơi, ngươi đã nghĩ đem ta gả đi đi rồi." "Được được được, không lấy chồng không lấy chồng." Khổng Tiểu Thúy cười thỏa hiệp, lôi kéo nàng hướng về tứ hợp viện phương hướng đi, "Đi nhanh đi, ngươi ca đi theo Trần huynh đệ nói phòng cho thuê chuyện, cũng không biết tình huống như thế nào, chúng ta nhanh lên một chút trở lại chờ." "Tẩu tử, ngươi đừng lo lắng." Tần Hoài Như lấy lại bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh chút, "Coi như Trần gia không muốn thuê, ta suy nghĩ thêm biện pháp khác, luôn có thể tìm tới nơi ở." Cô hai vừa đi vừa tán gẫu, trong chốc lát liền đến tứ hợp viện. Mới vừa đi tới hậu viện, Tần Hoài Như liền nhìn thấy đại ca nhà cửa phòng mở rộng, trong lòng hồi hộp một hồi. Bước nhanh đi lên trước, "Tiểu bối, tiểu bối sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Nói liền vội vội vàng vàng đẩy cửa ra chạy đi vào. Trong phòng, Tần Kỳ Hưng đang ngồi ở bên cạnh bàn uống nước, tráng men ca đụng mặt bàn phát sinh nhẹ vang lên. Tần tiểu bối thì lại an an ổn ổn địa nằm ở trong nhà trên giường nhỏ, đang ngủ say, miệng nhỏ còn thỉnh thoảng mân một hồi, dáng dấp đáng yêu. "Tiểu muội, ngươi hoảng cái gì?" Tần Kỳ Hưng thả xuống tráng men ca, cau mày đứng lên. Đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Hoài Như bay, ngữ khí mang theo vài phần oán trách, "Đều hai đứa bé mẹ, vẫn như thế hấp tấp, ngươi mới vừa sinh xong hài tử, thân thể còn không khôi phục được, cũng không thể như thế sốt ruột bốc lửa." Hắn dừng một chút, chợt nhớ tới vừa nãy Tần Hoài Như vào cửa lúc gọi tên, nghi hoặc mà hỏi, "Đúng rồi, ngươi vừa nãy vào cửa gọi tiểu bối là ai vậy? Trong nhà không đứa nhỏ này a?" Theo ở phía sau Khổng Tiểu Thúy cười trong chiều ốc chỉ, giải thích, "Chủ nhà là tiểu bối cho hài tử đổi tên, sau đó đứa nhỏ này liền gọi Tần tiểu bối, không cùng giả gia tính." "Được, được, quá tốt rồi." Tần Kỳ Hưng vừa nghe, hưng phấn đến vỗ tay một cái, con mắt đều sáng. Bắt đầu cười ha hả, "Chúng ta lão Tần nhà lại thêm một cái người, ba mẹ nếu như biết rồi, khẳng định phải cao hứng hỏng rồi." Nghe được Tần Kỳ Hưng nhắc lên ba mẹ, Tần Hoài Như nụ cười trên mặt trong nháy mắt phai nhạt xuống, ánh mắt cũng tối lại. Nàng buông xuống mi mắt, ngón tay chăm chú nắm góc áo, "Ba mẹ cả đời thật mặt mũi, nếu như biết mình ly hôn, còn mang theo hài tử đổi họ. Không chắc muốn làm sao chửi mình không hiểu chuyện, không hiền lành, nói không chắc còn có thể cảm giác mình làm mất đi lão Tần nhà mặt." Khổng Tiểu Thúy vừa nhìn Tần Hoài Như vẻ mặt, liền biết nàng đang lo lắng cái gì. Liên đội vàng tiến lên lôi kéo tay của nàng, nhẹ giọng an ủi, "Tiểu muội, chớ suy nghĩ lung tung, ba mẹ đều là người hiểu chuyện. Nếu như biết ngươi ở giả ra được những người oan ức, biết ngươi là bị bức ép đến không có cách nào mới ly hôn, chắc chắn sẽ không trách cứ ngươi." "Nhưng là..." Tần Hoài Như âm thanh ép tới rất thấp, mang theo vài phần oan ức cùng bất an. "Ta ly hôn chuyện này, nếu như truyền về trong thôn, người khác còn không biết làm sao nói bên trên đây. Ba mẹ nghe những này chuyện tiếm, nhất định sẽ khổ sở, ta này không phải cho bọn họ mất mặt sao? Ta xem ai dám nói bên trên." Tần Kỳ Hưng lập tức đứng lên, ngữ khí mang theo vài phần tức giận, "Tiểu muội, ngươi yên tâm, có huynh đệ chúng ta mấy cái cho người chỗ dựa, mặc kệ là trong thôn vẫn là trong sân. Nếu ai dám nói ngươi một câu không êm tai, ta trực tiếp đánh tới cửa đi, để bọn họ biết chúng ta lão Tần nhà không phải dễ ức hiếp." Tần Hoài Như trong lòng ấm áp, ngẩng đầu nhìn Tần Kỳ Hưng, nhẹ giọng hỏi, "Ca, ba mẹ nói lúc nào tới sao? Ta này mới vừa sinh xong hài tử, cũng không biết bọn họ có đến hay không." "Nên chính là hai ngày nay." Tần Kỳ Hưng ngồi trở lại bên cạnh bàn, ngữ khí hòa hoãn chút, "Trước bác sĩ nói ngươi dự tính ngày sinh còn có mấy ngày. Mẹ con nói muốn tới chăm sóc ngươi mấy ngày, giúp ngươi phụ một tay, ai biết ngươi đứa nhỏ này sớm sinh, đúng là để mẹ không đợi kịp." Chương 352, phòng cho thuê chương 352, phòng cho thuê hắn lời mới vừa nói xong, đùng trong đột nhiên truyền đến hoa tiếng khóc. Tần tiểu bối tỉnh rồi, khóc đến vang dội lại oan ức. Tần Hoài Như liền vội vàng đứng lên đi tới bên giường một kiểm tra, hóa ra là hài tử tè ra quần. Cái mông nhỏ thấp của cậu, chẳng trách khóc đến lợi hại như vậy. Nàng đội vã lấy ra sạch sẽ tã, cẩn thận từng ly từng tí một mà cho hài tử thay đổi lên. Khổng Tiểu Thúy nhìn tình cảnh này, cười trêu ghẹo Tần Kỳ Hưng, "Chủ nhà, ngươi thấy không? Chúng ta tiểu bối đây là nghe ngươi nói nàng sinh sớm, không vui. Hiện tại nháo cho ngươi xem đây." "Náo liền náo chứ, ta cháu gái náo lên cũng đáng yêu." Tần Kỳ Hưng cười hì hì, tiến đến bên giường nhìn Tần tiểu bối, ánh mắt ôn nhu, "Sau đó à, ta liền đem tiểu bối đích thân khuê nữ đau. Chính là hy vọng nàng đừng quá nghịch ngợm, không phải vậy ta này làm cậu, sợ là không chống đỡ được." Chờ Tần Hoài Như cho tiểu bối đổi thật tạ giấy, đem hài tử một lần nữa hướng ngủ. Tần Kỳ Hưng mới mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần vui mừng, "Tiểu muội, phòng cho thuê sự quyết định, Trần huynh đệ đã đáp ứng rồi. Nói cái kia phòng trống có thể cho chúng ta thuê, tiền thuê chính là ngươi nói 3 đồng tiền." "Thật sự?" Tần Hoài Như ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra lâu không gặp nụ cười. Vội vàng hướng Tần Kỳ Hưng nói cảm ơn, "Ca, thật cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta đều không biết lúc nào có thể tìm tới nhà. Chúng ta hai huynh muội, nói những này liền khách khí. Tần Kỳ Hưng khoát tay áo một cái, lại nghĩ tới một chuyện, hiện tại lúc ăn cơm còn sớm, nếu không ta hiện tại dẫn ngươi đi thấy Lưu Di, thuận tiện nhìn nhà.
Được. Tần Hoài Như liền vội vàng gật đầu, ca, ngươi chờ ta một lúc, ta đi rửa mặt, thu thập một hồi liền đến.
Tần Kỳ Hưng gật gù, xoay người đi tới nhà bếp. Hắn từ tủ chén bắt trên đỉnh lấy ra một khối dùng báo chí bọc lại thịt khô, ánh chừng một chút, có tới nặng 2 cân, hiện tại đi gặp Lưu Di, vừa bạn đem ra làm quà lưu niệm. Hắn tìm vài tờ sạch sẽ giấy dai, đem thịt khô cẩn thận gói kỹ, lại dùng dây thừng trói thật chặt, mới bắt được phòng khách chờ. Trong chốc lát, Tần Hoài Như liền thu thập xong, tóc chải chỉnh tề, trên mặt tuy rằng còn có chút trắng xám, nhưng so với trước tinh thần không ít. Tần Kỳ Hưng nhấc theo thịt khô, mang theo Tần Hoài Như ra cửa, hướng Đông Đổ viện đi đến. Đến Trần Nhất Châu cửa nhà, Tần Kỳ Hưng nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đùng, thùng thùng. Cửa rất nhanh liền mở ra, Lưu Thúy Phương thò đầu ra vừa nhìn, là Tần Kỳ Hưng huynh muội, trong lòng đại khái đoán được bọn họ ý đồ đến. Nghiêng người để bọn họ đi vào, mở miệng hỏi, "Tiểu Tần, các ngươi ngày hôm nay lại đây, là có chuyện gì không?"
"Lưu Di, chào ngài."
Tần Kỳ Hưng trước tiên đánh chiêu, vừa chỉ bên người Tần Hoài Như, "Ta ngày hôm nay mang Hoài Như tới gặp thấy ngài, thuận tiện muốn mời ngài mang chúng ta đi xem cái kia phòng trống, nếu như không thành vấn đề, chúng ta liền mau chóng chuyển tới." Lưu Thúy Phương nhìn Tần Hoài Như một ánh mắt, lại hỏi Tần Kỳ Hưng, "Ngươi đã gặp Nhất Châu?" "Hắn đồng ý đem nhà cho các ngươi thuê." "Nhìn thấy, Trần huynh đệ đã đáp ứng rồi, còn để cho ta tới cùng ngài nắm chìa khóa, tiền thuê nhà chúng ta cũng mang đến." Tần Kỳ Hưng liền vội vàng gật đầu, ngữ khí cung kính. "Vậy các ngươi đi vào trước ngồi một chút, ta đi trong phòng nắm chìa khóa." Lưu Thúy Phương nghiêng người để bọn họ vào nhà, chính mình thì lại xoay người hướng về phòng ngủ đi đến. Tần Kỳ Hưng cùng Tần Hoài Như đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Triệu Lao Thái Thái đang ngồi ở trên ghế uống trà nghe đĩa nhạc. Hai người liền vội vàng tiến lên chào hỏi, quy củ điệu tiếng hô, "Lao Thái Thái, chào ngài." Triệu Lao Thái Thái ngẩng đầu lên, nhìn thấy là bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Chỉ bên cạnh ghế, "Các ngươi khỏe, nhanh ngồi, đừng đứng." Tần Kỳ Hưng đem trong tay thịt khô đưa tới Triệu Lao Thái Thái trước mặt, cười nói, "Lao Thái Thái, đây là ta mấy ngày trước ở trong núi thu thịt khô. Dùng lá thông vân, mùi vị cũng không tệ lắm. Ngài nếm thử xem. Nếu như ngài thích ăn, lần sau ta nhiều hơn nữa thu điểm đưa tới. Ngươi đứa nhỏ này, đến thì đến, còn mang món đồ gì?" Triệu Lao Thái Thái nói như vậy, trên mặt nhưng tràn đầy ý cười. Đưa tay tiếp nhận thịt khô, đặt ở trong tay trên bàn nhỏ, "Cảm tạ ngươi a Tiểu Tần, ngươi có lòng." Vừa vặn Lưu Thúy Phương cầm chìa khóa từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy trên bàn thịt khô, lại nhìn một chút Tần Kỳ Hưng, nghi hoặc mà hỏi, "Mẹ, các ngươi vừa nay đang nói chuyện gì đây, náo nhiệt như thế?"
"Không tán gẫu cái gì, chính là Tiểu Tần cầm điểm lá thông vân thịt khô lại đây, ta nói với hắn không cần khách khí như thế."
Triệu Lao Thái Thái chỉ trên bàn thịt khô, cười giải thích, "Ngươi đứa nhỏ này, lần sau đến đường nha mang đồ vật, không cần khách khí như vậy." Lưu Thúy Phương quay về Tần Kỳ Hưng nói một câu, lại xoay người đi vào nhà bếp. Trong chốc lát, liền cầm một cái hải sản lễ hộp đi ra, một cái nhét vào Tần Kỳ Hưng trong lồng ngực, "Cái này ngươi cầm đi, chúng ta hiện tại liền đi xem phòng ốc, ta còn phải trở về cho Lão Thái Thái làm cơm đây." Tần Kỳ Hưng ôm trong lồng ngực hải sản lễ hộp, có chút khó khăn, "Lưu Di, chuyện này làm sao không ngại ngùng, chúng ta đến phiền phức ngài, làm sao chả có thể muốn ngài đổ vận."
"Đừng nói nhảm, nhường ngươi cầm ngươi liền cầm."
Lưu Thúy Phương mang theo vài phần bá khí nói rằng, "Mau mau đi theo ta."
"Cái kia,
cảm tạ Lưu Di." Tần Kỳ Hưng không thể làm gì khác hơn là nhận lấy lễ hộp, rồi hướng Triệu Lão Thái Thái nói lời từ biệt, "Lão Thái Thái, vậy chúng ta trước hết cùng Lưu Di đi xem phòng ốc, chờ ngày khác trở lại xem ngài." Triệu Lao Thái Thái phất phất tay, cười nói, "Đi thôi." Ba người ra Đông Đổ viện, hướng về trung viện đi đến. Đến cái kia phòng chống cửa, Lưu Thúy Phương móc ra chìa khóa mở cửa, nghiêng người để Tần Hoài Như vào xem. Tần Hoài Như đi vào trong nhà quay một vòng, trong lòng nàng lập tức liền định. Quay đầu chỉ vào bên trái gian phòng, đối với Lưu Thúy Phương cùng Tần Kỳ Hưng nói, "Lưu Di, ca, ta cảm thấy đến căn phòng này rất tốt, liền tuyển này." Lưu Thúy Phương gật gù, nói rằng, "Nhà này chính là phải đem bên này tưởng cách chết, lại từ đầu mở cái cửa, không phải vậy ra vào không tiện. Các ngươi nếu như không nội trụ, sẽ chờ chúng ta tìm người cải thật lại chuyện, nếu như vội vã trụ, liền chính các ngươi tìm người cải, tiền ta bỏ ra."
Tần Kỳ Hưng tính toán một chút, tường ngăn, mở cửa việc không hề lớn, dùng không được bao nhiêu tiền. Liên vội vàng nói, "Lưu Di, không cần ngài ra tiền. Điểm ấy việc ta đến sắp xếp là được, ta chờ chút liền đi tìm người đến làm, đổi xong sau khi ta sẽ đem chìa khóa cho ngài đưa tới." Nói, hắn cho Tần Hoài Như đưa cho cái ánh mắt. Tần Hoài Như lập tức từ trong túi tiền lấy ra 6 khối tiền, đưa cho Lưu Thúy Phương, "Lưu Di, 3 đồng tiền là tháng này tiền thuê. Còn lại 3 đồng tiền là tiền thế chấp, nếu như sau đó ta đã quên trả tiền thuê nhà, trước hết dùng tiền thế chấp đến."
Lưu Thúy Phương tiếp nhận tiền, bỏ vào trong túi, lại từ chùm chìa khóa trên gỡ xuống một chiếc chìa khóa đưa cho Tần Hoài Như, "Được, tiền ta nhận lấy, đây là nhà chìa khóa, ngươi trước tiên cầm. Chậm một chút ta để Nhất Châu viết cái biên lai cho ngươi. Trong phòng đồ vật, nếu là có thể sử dụng, ngươi cứ việc dùng, không cần khách khí với ta."
"Cảm tạ Lưu Di." Tần Hoài Như tiếp nhận chìa khóa, chăm chú siết trong tay. Chương 353, cải tạo nhà. Chương 353, cải tạo nhà. Tần Hoài Như nắm này thành còn mang theo kim loại cảm giác mát mẻ chìa khóa, lòng bàn tay nhiều lần nuốt nhẹ mặt trên mài ra tế ngân. Trong lòng xem bị nước gấm ngâm quá tự, tràn đầy chân thật, từ nay về sau, nàng cùng tiểu bối rốt cục có một cái chân chính thuộc về mình nhà.
Lưu Thúy Phương nói rằng, "Được rồi, các người hai huynh muội bận điệu đi, ta phải trở về cho Lão Thái Thái làm cơm."
Tần Kỳ Hưng vội vã hướng về bên cạnh hơi di chuyển, cho Lưu Thúy Phương nhường đường.
Tần Hoài Như cũng theo những người, hai người chăm miệng một lời mà nói rằng, Lưu Di đi thong thả. Lưu Thúy Phương khoát tay áo một cái, bước chân nhẹ nhàng địa đi về nhà. Tần Kỳ Hưng đem trong tay mang theo hải sản lễ hộp đưa cho Tần Hoài Như, nói rằng: "Tiểu muội, ngươi trước tiên đưa cái này lấy về, nhường ngươi tẩu tử trước tiên làm cơm, ta đi phụ cận tìm cái việc xây nhà sư phó, đem gian nhà cải một hồi." Tần Hoài Như gật gù, tiếp nhận lễ hộp ôm vào trong ngực: "Được rồi, ca. Ngươi tìm sư phó thời điểm hỏi nhiều hỏi, chớ bị hãm hại." Nói xong, nàng móc ra chìa khóa, tỉ mỉ mà khóa kỹ cửa phòng, càng làm chìa khóa đưa cho Tần Kỳ Hưng: "Ngươi cầm chìa khóa, sư phó đến rồi cũng thật mở cửa xem việc." Trở lại hậu viện, Khổng Tiểu Thúy đang đứng ở cửa nhà mình nhìn xung quanh, nhìn thấy Tần Hoài Như trở về, vội vã nghênh đón, hỏi: "Tiểu muội, thế nào? Người ca đây, làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về?" Tần Hoài Như đem hải sản lễ hộp đưa tới, trên mặt mang theo không giấu được ý cười: "Định ra đến rồi. Lưu Di người được, trong phòng đồ vật cũng làm cho chúng ta tùy tiện dùng. Nhưng gian nhà muốn một lần nữa mở cái cửa, ca đi ra ngoài tìm việc xây nhà sư phó." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Này lễ hộp là Lưu Di cho, ca muốn chúng ta trước tiên làm cơm." Khổng Tiểu Thúy tiếp nhận lễ hộp, mở ra dây thừng xốc lên giấy dầu vừa nhìn, con mắt trong nháy mắt sáng, kinh ngạc nói: "Ôi, này tôm làm sao lớn như vậy? So với lần trước nhà máy cán thép phát hàng Tết tôm lớn hơn nhiều. Còn có này cả muối, mỗi một người đều cùng tiểu nguyên bảo tự." Tần Hoài Như đến gần xem thử, cũng không phải sao, những người tôm cùng cá muối, xác thực năm gần đây trước trong xưởng phát hàng Tết lớn hơn nhiều. "Ai?" Khổng Tiểu Thúy khe khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ điểm bất đắc dĩ, rồi lại cất giấu mấy phần cảm kích: "Lưu Di chính là quá khách khí. Mỗi lần chúng ta lấy chút đồ vật quá khứ, nàng thế nào cũng phải bồi thường lễ, then chốt là về lễ, tổng so với chúng ta đưa tốt. Khiến cho ngươi ca sau đó đều có chút ngượng ngùng, có lúc đi nàng nhà tặng đồ, cũng không dám vào cửa. Ngay ở trước cổng sân đem đồ vật một nơi, cùng Lưu Di chào hỏi liền đi, chỉ lo nợ nàng quá nhiều." Tần Hoài Như nhìn tẩu tử trên mặt vừa bất đắc dĩ, lại hài lòng biểu hiện, trong lòng đỗng nhiên có chút ước ao. Như vậy có qua có lại ở chung, mới là người bình thường tình loi đời chứ. Mặc kệ là thân thích vẫn là quê nhà, một mực trả giá hoặc là một mực đòi lấy, đều đi không lâu dài. Tần Kỳ Hưng đi ra ngoài đến nhanh, trở về đến cũng nhanh, không tới nửa giờ, liền dẫn một cái xuyên vải xám áo khoác ngắn việc xây nhà sư phó đến rồi. Vậy sư phụ trong tay mang theo cái thùng dụng cụ, bên trong bay rãnh, cái bay va vào nhau, phát sinh lanh lảnh đinh đường thanh. Hắn theo Tần Kỳ Hưng vào phòng, trước tiên vòng quanh gian nhà quay một vòng, dùng tay gõ gõ tường, nhìn kỹ một chút bức tường độ dày. Chờ Tần Kỳ Hưng đem cải môn yêu cầu nói xong, hắn thẳng lên eo, vỗ tay một cái trên thất vọng: "Ông chủ, công việc này không khó, chính là đem cửa sổ vị trí đổi thành môn, sau đó đem khắc một bên đóng kín. Chờ chút ta về nhà ăn cơm, liền đi tha ít xi măng, cục gạch lại đây, buổi chiều liền có thể cho ngài làm tốt, bảo đảm không làm lỡ ngài dùng." Tần Kỳ Hưng vội vã từ trong túi tiền móc ra yên, rút ra một cái đưa cho việc xây nhà sư phó, lại lấy ra diêm cho hắn đốt: "Phiền phức sư phó, vậy ngài xem công việc này, thêm vào vật liệu, tổng cộng muốn bao nhiêu tiền? Ngài cứ việc nói, chỉ cần hợp lý, chúng ta đều nhận." Việc xây nhà sư phó hít một hơi thuốc, khép mắt tính toán một chút, vòng khói từ khỏe miệng hắn chậm rãi bay ra: "Xi măng, cục gạch, môn, thêm vào ta tiền công, ngài cho cái 5 đồng tiền đi. Nếu như không đủ ta lại nói với ngài, có thêm ta cũng cho ngài lui về, ta không làm cái kia chào giá trên trời sự." Tần Kỳ Hưng vừa nghe, giá tiền này so với hắn dự đoán còn thấp, liền vội vàng gật đầu đáp ứng: "Được, 5 đồng tiền không thành vấn đề, chờ sư phó ngài làm xong hoạt, ta một phần không thiếu cho ngài." Cơm chưa ăn được náo nhiệt, Khổng Tiểu Thúy đem Lưu Di cho hải sản làm nốt lửa, tôm om hồng sáng chói, cắn một cái tràn đầy tiên chép. Cá muối nấu đậu hũ, thang tiên đến có thể khiến người ta đem đầu lưỡi nuốt xuống. Ăn cơm xong không bao lâu, việc xây nhà sư phó liền đẩy xe đẩy nhỏ đến rồi, trên xe chứa xi măng, cục gạch cùng một tấm tân làm cửa gỗ. Hắn tay chân lênh lẹ, trước tiên đem cửa sổ khung tháo ra, lại dùng bay danh đem bên cửa sổ tường tức đến bằng phẳng, tiếp theo cùng xi măng, thế cục gạch. Không tới một canh giờ, nguyên bản cửa sổ liền biến thành một tấm mới tinh cửa gỗ, còn chi kỷ mà cho trên khung cửa điểm đánh bạc nhi, nhìn lại rắn chắc lại đẽ. Sau đó đem tường ngăn môn hủy đi, trực tiếp dùng cục gạch đóng kín, tỉ mỉ đem gạch khe trong nhồi vào vôi bữa, dùng một cây gậy câu một hồi gạch câu. Nhìn thấy việc xây nhà sư phó làm xong, Tần Kỳ Hưng đem 5 đồng tiền đưa cho sư phó, còn nhiều nhét vào một bao kinh tế yên. Sư phó chối từ hai câu, cuối cùng vẫn là nhận lấy, cười nói lần sau có việc còn tìm hắn. Đưa đi việc xây nhà sư phó, Tần Hoài Như liền bắt đầu thu thập gian nhà. Này gian nhà là Dịch Trung Hải trước đây trụ, hắn lúc đi không mang đi món đồ gì. Tủ quần áo, giường gỗ, bàn bông, ghế tựa đều vẫn còn, liền nhà bếp xong nồi chén bát đều giữ lại, nói là có thể dọn sách và ở không có chút nào khuyết đại. Khổng Tiểu Thúy biết Lưu Thúy Phương nói rồi trong phòng đồ vật tùy tiện dùng, cũng không khách khí, giúp đỡ Tần Hoài Như đồng thời thu thập. Nàng trước tiên đem trong tủ treo quần áo cũ thanh đi ra, xếp được chỉnh tề đặt ở trong giường, nói sau đó có thể làm khăn lau dùng. Lại chọn một tấm nhìn bền chắc nhất bàn bông, lau khô ráo đặt ở trong nhà, bên cạnh xếp đặt 4 cái ghế. Còn từ trong ngăn kéo nhảy ra một bộ tân một điểm chăn đệm, hủy đi chăn màn cùng bao gối, bắt được trong sân lượng ý thẳng trên sưởi. Cuối cùng, nàng lại tiến vào nhà bếp, đem trong nồi hoa ở ngoài, trong bát ở ngoài đều quét một lần. Liền gậy bếp khe trong vấy mỡ đều dùng mảnh trúc cạo sạch sẽ, thu thập xong nhà bếp, sáng sủa đến có thể chiếu thấy bóng người. Trong sân hàng xóm đã sớm chú ý tới Tần Kỳ Hưng mang việc xây nhà sư phó đến cả nhà. Vừa bắt đầu chỉ là lén lút xem, nay sẽ thấy Tần Hoài Như cùng Khổng Tiểu Thúy rất bận rộn, thu thập đến khí thế ngất trời, rốt cục không nhịn được đều đi tới. Ở tại nhĩ phòng Lý Thẩm Tử mở miệng trước, trong tay nàng còn bưng cái mới vừa giặt xong giỏ thức ăn, cười hỏi: "Tần Hoài Như, này không phải Trần gia nhà sao? Các ngươi ở chỗ này bận việc, là muốn làm cái gì nhỉ?" Tần Hoài Như cầm trong tay khối khăn lau, chính lau bàn, nghe thấy Lý Thẩm Tử hỏi, ngưng tay bên trong hoạt, cười hồi đáp, Lý Thẩm Tử, ta không phải cùng giả ra cách ra mà, cũng không có nơi ở. Nhờ có Lưu Di trưởng nghĩa, đem căn phòng này cho ta thuê, sau đó ta cùng Hải Tử, cuối cùng cũng coi như có cái an thân địa phương. Chương 354, giả Trương Thị lại chịu đòn. Chương 354, giả Trương Thị lại chịu đòn như vậy à? Lý Thẩm Tử đống nhiên tỉnh ngộ, trên mặt lộ ra chân tâm nụ cười, vậy cũng quá tốt rồi. Ngươi vậy cũng là có cái nhà của chính mình, chúc mừng ngươi a, Tần Hoài Như. Cảm tạ Lý Thẩm Tử. Tần Hoài Như vội vàng nói tạ, trong lòng ấm áp dễ chịu. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh hàng xóm liền mồm năm miệng mười địa hỏi lên, Tần Hoài Như, nhà này một tháng tiền thuê bao nhiêu tiền a? Nhìn tốt như vậy, tiền thuê có mắc hay không a? Mặt khác nhà Trần gia thuê sao? Nhà ta cái kia hai cái tiểu tử đều lớn rồi, chen ở một gian phòng bên trong không tiện, nếu như tiện nghi, ta cũng muốn thuê một gian. Đúng đấy, nhà ta cũng là, hài tử có thêm trụ không mở. Tần Hoài Như căng thẳng trong lòng, nhớ tới trước Tần Kỳ Hưng cố ý căn dặn lời nói, không thể cho Lưu Thúy Phương gây phiền phức. Nàng đội vã cười xua tay, nói rằng, tiền thuê sự, ta không tiện làm nói, đều là ngươi tỉnh ta nguyện sự. Cho tới cái khác nhà, ta nghe ta ca nói, nhà này là hắn cùng Trần Khoa trưởng cầu đã lâu, Trần Khoa trưởng mới đáp ứng cho ta thuê. Các ngươi cũng biết, Trần Khoa trưởng là lãnh đạo, căn bản không để ý điểm ấy tiền thuê, nếu không là anh ta với hắn thủ, ta cũng không muốn được đây. Các bạn hàng xóm vừa nghe lời này, trong lòng ý nghĩ nhất thời liền nghỉ ngơi. Tần Kỳ Hưng cùng Trần Khoa trưởng đi được gần, đây là trong sân tất cả mọi người đều biết. Liền hắn đều yêu cầu đã lâu mới có thể thuê đến, cái kia những người khác khẳng định không hy vọng, còn ai dám đi tập hợp cái này náo nhiệt. Ngay ở đại gia chuẩn bị tản ra thời điểm, đoàn người mặt sau đông nhiên chuyển tới một âm thanh quái gở, ai biết trong này có cái gì người không nhận ra hoạt động. Khỏe mạnh, lãnh đạo nào sẽ đem nhà cho thuê một cái mang theo con ghẻ, còn không công tác ly hôn nữ nhân. Không chắc là dùng thủ đoạn gì đây. Nói chuyện chính là giả Trương Thị, nàng không biết lúc nào tiến tới, đứng ở đoàn người phía sau cùng, hai tay xoay eo, khắp khuôn mặt là xem thường. Đoàn người trong nháy mắt yên tĩnh lại, liền gió thổi qua lá cây âm thanh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tần Kỳ Hưng mới vừa rồi còn cùng hàng xóm nói chuyện, này gặp nghe thấy giả Trương Thị lời nói, hỏa khí tăng địa một hồi liền lên đến rồi. Lúc trước hắn còn nói với Tần Hoài Như, sau đó không ai dám nói với Tuyên. Kết quả lúc này mới quá bao lâu, giả Trương Thị liền dám ra đây nói loại này lời nói bậy bạn. Hắn không đợi người khác phản ứng lại, vài bước xuống tới, giơ tay liền cho giả Trương Thị một bạt hai, đùng một tiếng vang dọn, đánh cho giả Trương Thị trên mặt thịt mỡ đều run rẩy. Tần Kỳ Hưng chỉ vào giả Trương Thị mũi, tức giận đến âm thanh đều có chút run, giả Trương Thị, ngươi nàng mẹ có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện liền đem miệng nhắm lại. Đừng ở chỗ này nhi miệng phun đầy phân, ô nhiễm đại gia lỗ tai. Lão tử nói cho ngươi, nhà này là ta tìm Trần Khoa trưởng cầu đến, Hoài Như từ đầu tới đuôi đều không đứng ra. Ngươi bất ở chỗ này nói bừa bãi. Ngươi còn dám sau lưng nói lung tung một câu, lão tử ngày hôm nay liền đánh chết ngươi. Giả Trương Thị bưng bị đánh đau mặt, con mắt trợn lên tròn xoe. Một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ, ngươi lại dám đánh ta? Ta nhưng là người trưởng bối. Ngươi làm sao có thể đối với trưởng bối động thủ? Đùng. Lại là một cái vang dội bạc hai. Tần Kỳ Hưng lần này so với vừa nãy càng dùng sức, giả Trương Thị mặt trong nháy mắt đỏ một mảnh. Qua ngươi mẹ trưởng bối. Tần Kỳ Hưng hỏa khí một điểm không tiêu, trước đây ngươi là ta tiểu muội bà, xem ở Hoài Như trên mặt, ta nhường ngươi ba điểm, không so đo với ngươi. Hiện tại, Hoài Như cùng ngươi giả ra không hề có một chút quan hệ, ngươi còn dám chọc ta nhà người, mặc kệ ngươi là trưởng bối vẫn là cái gì, lao tử như thường đánh chết ngươi. Còn có, ngươi nàng con bà nó dám dính liễu Trần Khoa trưởng. Ta hiện tại liền đi trong xưởng tìm Trần Khoa trưởng, để hắn nghe một chút lời của ngươi nói, ngươi nhìn hắn làm sao đối phó giả Đông Húc liền xong xuôi. Giả Trương Thị bị đánh sợ, lui về sau một bước, còn là mạnh miệng nói rằng, hắn dám. Hắn nếu như dám làm khó dễ nhà ta Đông Húc, ta liền đi trong xưởng cáo trạng, nói hắn trả đũa, không xứng làm lãnh đạo. Được, vậy chúng ta sẽ chờ nhìn, nhìn cuối cùng là ai chịu thiệt. Tần Kỳ Hưng không muốn lại cùng với nàng tại đây cái vấn đề trên lãng phí thời gian, hắn quay đầu nhìn về phía vây xem hàng xóm. Âm thanh tăng cao mấy phần, các vị hàng xóm lắng giềng, ta muội muội Tần Hoài Như những năm này ở giả gia trải qua ngày gì, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Đi sớm về tối địa làm việc, còn phải được giả Trương Thị khí, liền cầu cơm no cũng khó khăn đến ăn. Hiện tại nàng rốt cục thoát ly khổ hải. Ta không cầu đại gia có thể giúp nàng cái gì, bởi vì nàng còn có chúng ta mấy cái huynh đệ, chúng ta có thể chăm sóc tốt nàng. Thế nhưng, Tần Kỳ Hưng ánh mắt đảo qua mỗi người, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ kiên định, ta hy vọng mọi người có thể trên miệng tích đức, đừng ở sau lưng bố trí nàng, bỏ đá xuống giếng. Nếu để cho ta biết ai dám nói ta tiểu muội một câu nói xấu, bất kể là ai, cũng không muốn trách ta Tần Kỳ Hưng không nể tình, trực tiếp đánh tới cửa đi. Cảm ơn mọi người. Tần gia huynh đệ ngươi yên tâm, chúng ta không phải là giả Trương Thị loại người như vậy. Chính là, Tần Hoài Như những năm này xác thực chịu không ít khổ sở, chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, sao có thể sau lưng nói nàng nói xấu. Tần Hoài Như có ngươi người ca ca này chỗ dựa, sau đó ở trong sân liền không sợ bị người bắt nạt. Giả Trương Thị chính là đáng đời, miệng quá thiếu nợ, nên đánh. Đúng. Các bạn hàng xóm dồn dập mở miệng tỏ thái độ, có chính là chân tâm đồng tình Tần Hoài Như, có chính là bị Tần Kỳ Hưng khí thế kinh sợ đến, nhưng mặc kệ là loại nào, chí ít không ai còn dám ở bề ngoài nói lời dèm pha. Tần Hoài Như đứng ở trong phòng, nhìn Tần Kỳ Hưng thẳng tắp bóng lưng, trong lòng ấm áp, như là có một dòng nước nóng từ lòng bàn chân vẫn vọt tới trong lòng. Trước đây ở giả gia, nàng bị ủy khuất chỉ có thể chính mình biết, xưa nay không ai sẽ vì nàng ra mặt. Có thể hiện tại, có ca ca vì nàng chỗ dựa, có đầu tử giúp nàng thu thập gian nhà.
nàng đột nhiên cảm giác thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Nguyên lai, bị người bảo vệ, chăm sóc cảm giác tốt như vậy. Giả Trương Thị nhìn tất cả mọi người đứng ở Tần Kỳ Hưng bên kia, nguyên bản còn muốn lại biện giải vài câu, có thể há miệng, trung quy vẫn là không dám nói lối ra, mở miệng chỉ có thể bộ mặt hiểu xỉu lui về giả ra. Đóng cửa lại, nàng ngồi ở trên ghế, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy đến mất ức. Tần Kỳ Hưng dám đánh nàng, Tần Hoài Như dám cùng với nàng đối nghịch, đều là bởi vì không ai giúp nàng. Không được, nhất định phải tìm người trợ giúp. Nàng chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Xem ra, cho giả Đông Húc tìm vợ sự, đến tăng nhanh tốc độ, chỉ cần tìm cái lợi hại điểm nàng dâu, sau đó liền có thể giúp nàng đối phó Tần Hoài Như. Nghĩ đến bên trong, giả Trương Thị từ trong túi tiền lấy ra 2 khối tiền, ôm vào trong lòng. Lại tìm khổ người cân bao ở trên đầu, khóa cửa, vội vội vàng vàng địa đi ra ngoài. Nàng muốn đi sát vách ngõ tìm Vương bà mối, để Vương bà mối mau mau cho giả Đông Húc giới thiệu cái đối tượng. Hơn 10 phút sau, giả Trương Thị đến Vương bà mối cửa nhà. Đùng đùng đùng. Giả Trương Thị đập nổi lên môn. Ai nhỉ? Trong phòng truyền tới một thiếu kiên nhẫn âm thanh, theo một trận tiếng bước chân, Vương bà mối mở ra cổng lớn. Chương 355, giả Trương Thị thác môi chương 355, giả Trương Thị thác môi Vương bà mối mới vừa ở trong phòng ngủ gật, liền bị ngoài cửa thịch 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 tiếng bước chân đánh thức. Nàng rủi rủi con mắt ngồi dậy, mới vừa xốc lên màn trúc liền nhìn thấy giả Trương Thị đứng ở cửa. Vương bà mối hơi nhướng mày, trong lòng trước tiên phạm vào nói thầm, này giả Trương Thị bình thường mắt cao hơn đầu, ngày hôm nay chủ động tìm đến cửa, không biết có chuyện gì. Giả Trương Thị, ngươi chặn ở cửa nhà ta làm gì? Vương bà mối hướng về trên khung cửa dựa vào, thiếu kiên nhẫn hỏi. Giả Trương Thị trên mặt lập tức chất lên giả cười, nụ cười kia chen đến trên mặt thịt đều chiếu ở cùng nhau. Nàng hướng về trước tập hợp 2 bước, âm thanh cũng thả mềm nhúng chút. Vương bà già, nhìn ngươi lời này nói, ta này không phải chuyên đến bái phòng ngươi mà. Bái phòng ta? Vương bà mối nhíu mày, trên dưới đánh giá nàng một phen, ngươi đừng nha đi theo ta bộ này hư, có chuyện nói thẳng. Con trai của ngươi giả Đông Húc không phải đã sớm cùng Tần Hoài Như kết hôn, hai tử đều có thể té đi. Chẳng lẽ còn có thể có chuyện gì cần phải ta cái lao bà tử này? Giả Trương Thị nụ cười trên mặt cứng một hồi, lập tức lại khôi phục như thường, chỉ là âm thanh đệ thấp chút, này, khỏi nói. Cái kia Tần Hoài Như cùng Đông Húc quá không tới cùng nơi đi, cách, cách. Vương bà mối con mắt trợn lên tròn xoe, tràn đầy không thể tin tưởng, nói thế nào cách liền cách. Lại nói, ngươi chỗ ấy nàng dâu dáng dấp đoan chính, tính tình cũng dịu ngoan. Trong ngày thường đối với ngươi cũng hiếu thuận, tốt như vậy nàng dâu, ngươi làm sao chả để Đông Húc cùng với nàng cách. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Giả Trương Thị bị hỏi đến có chút nào xấu hổ, âm thanh lập tức cất cao mấy phần. Lại mau mau đè thấp, sợ bị hàng xóm nghe thấy, nói rằng, ta tìm đến ngươi, là muốn cho ngươi lại cho Đông Húc tìm cái nàng dâu. Ngươi ở đây giao thiệp rộng, nhất định có thể tìm tới thích hợp. Vương bà mối vừa nghe lời này, trong lòng nói thầm mới coi như rơi xuống địa, hợp là đến cầu nàng làm mai mối. Tuy nói giả Trương Thị người này không thế nào thảo thích, nhưng đưa tới cửa chuyện làm ăn nào có ra bên ngoài đầy đạo lý. Nàng nghiêng người tránh ra cửa, nếu là đến nói chuyện chính sự, vậy thì vào nhà nói, đừng đứng ở cửa làm môn thần, để hàng xóm láng giềng nhìn thấy, không chắc lại muốn đoán mò. Giả Trương Thị liền vội vàng gật đầu, theo Vương bà mối vào phòng. Dựa vào tường bày một tấm bàn bắt tiên, trên bàn bày đặt một cái thiếu mất khẩu ấm trà cùng 2 cái thô bát sứ. Vương bà mối cho giả Trương Thị ngã bắt trà, chính mình cũng lôi cái ghế ngồi xuống. Trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi muốn cho Đông Húc tìm cái ra sao? Là muốn trong thành hộ khẩu, vẫn phải là có công việc đàng hoàng. Trước tiên đem ngươi yêu cầu nói rõ ràng, ta mới thật giúp ngươi lưu ý. Giả Trương Thị nâng chung trà lên bắt nhấp một miếng, háng giọng một cái. Chậm rãi mở miệng nói, yêu cầu cũng không cao lắm, đầu tiên đến mâm đại. Chính là khuôn mặt tròn, nhìn có phúc khí. Như vậy mới có thể sinh con trai. Ngươi cũng biết, chúng ta lão giả nhà liền Đông Húc này một cái dòng độc đình, nhất định phải nhiều mấy cái tôn tử nối dõi thông đường. Nàng dừng một chút, lại nói tiếp, còn nữa, hộ khẩu nhất định phải là trong thành, nếu có thể ở nhà xưởng làm công nhân thì càng được rồi, như vậy sau đó trong nhà tháng ngày cũng có thể dư giả chút. Còn cô à, thân thể đến cường tráng, không thể nhu nhu nhược được, gió vừa thổi liền ngã, không phải vậy làm sao hầu hạ ta, làm sao mang hai tử. Tốt nhất tính khí lại mạnh mẽ một điểm, như vậy mới có thể để ép bãi, sau đó ở trong viện cũng không ai dám bắt nạt chúng ta lão giả nhà. Vương bà muốn một bên nghe một bên gật đầu, trong tay còn lặng lẽ ở trong lòng tính toán. Giả Trương Thị yêu cầu này nhìn đơn giản, kỳ thực không có chút nào thấp, mâm lớn, có thể sinh con trai là lão quan niệm tạm thời không nói. Trong thành hộ khẩu gia công người thân phận, ở bây giờ thời đại này nhưng là bánh bao, như vậy cô nương ở đâu là tốt như vậy tìm. Chờ giả Trương Thị nói xong, Vương bà mới thả xuống trong tay bắt trà, nói rằng, yêu cầu của ngươi ta nhớ kỹ, có điều có chuyện ta trước tiên cần phải hỏi rõ ràng, ngươi chuẩn bị cho bao nhiêu lễ hỏi? Này lễ hỏi nếu như cho đến quá ít, người ta cô nương ra bên kia khẳng định không vui, ta này môi cũng khó thực hiện. Giả Trương Thị vừa nghe lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng đem bùa đoàn đại bản tay hướng về Vương bà mối trước mắt duỗi một cái, đáp ý dơ dơ lên cằm, ngươi nhìn được rồi, liền số này. Vương bà mối nhìn nàng mở ra bàn tay, trong lòng cân nhắc, giả Trương Thị tuy nói bình thường keo kiệt, nhưng lần này chính là nhi tử chuyện đại sự cả đời, hẳn là sẽ không quá keo kiệt, lẽ nào là 50 tệ. 50 tệ tiền tại hiện tại cũng coi như là một bút không ít lễ hỏi, nếu như thật cho nhiều như vậy, tìm cái phù hợp yêu cầu cô nương ngược lại cũng dễ dàng. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười, trêu ghẹo nói, không nghĩ đến ngươi giả Trương Thị ngày hôm nay đúng là hào phóng, lại đồng ý cho 50 tệ lễ hỏi. Được, có ngươi câu nói này, cái này môi ta giúp ngươi làm, không ra một tuần, ta bảo đảm cho Đông Húc tìm cái thỏa mãn nàng dâu. Chờ một chút. Giả Trương Thị đột nhiên đem mặt chìm xuống, mắt tam giác chừng. âm thanh cũng nhỏ lên, ai nói với ngươi 50 tệ? Ngươi đây là muốn cướp tiền a? Ta đã nói với ngươi, ta nói chính là 5 đồng tiền. 5 đồng tiền không ít, đủ mua rất nhiều gạo đây. Vương bà mối nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nàng nhìn chằm chằm Giả Trương Thị nhìn một lúc lâu, như là ở xác nhận nàng có phải hay không đang nói đùa. Thấy Giả Trương Thị vẻ mặt thành thật, Vương bà mối cũng không ngồi yên được nữa, nàng đằng địa một hồi đứng lên đến. Đi. Đưa tay liền lôi kéo Giả Trương Thị cánh tay, đi ra ngoài đi.
Ai?
Ai ai? Vương bà già ngươi đừng kéo a. Giả Trương Thị bị nàng kéo đến lảo đảo một cái. Một bên giãy rủa vừa nói, ngươi đây là tìm tới ứng cử viên. Là ai vậy? Như thế vội vã dẫn ta đi gặp. Vương bà mối không lên tiếng, vẫn cứ đem Giả Trương Thị kéo đến ngoài cửa, mới buông tay ra. Nàng xoay eo, hít sâu một hơi, chỉ vào Giả Trương Thị mũi lớn tiếng nói, gấp cái rắm. Ta còn tưởng rằng ngươi Giả Trương Thị ngày hôm nay đổi tính. Biết vì là nhi tử chuyện lớn mới điểm, không nghĩ đến ngươi vẫn là dáng vẻ đạo đức như thế. Làm nửa ngày liền ra 5 đồng tiền, ngươi cũng tốt ý tứ mở miệng. Ngươi đi trong đường hẻm hỏi thăm một chút, hiện tại là cái gì giá thị trường? Coi như là tìm cái nông thôn hộ khẩu cô nương, lễ hỏi cũng đến 10 khối. Chớ nói chi là ngươi còn muốn cầu trong thành hộ khẩu, nhà xưởng công nhân. Liền ngươi cho này 5 đồng tiền, đừng nói cưới vợ, liền cho cô nương mua khối vải liều cũng không đủ. Cái này môi ta làm không được, ngươi mời Cao Minh khác đi. Nói xong, Vương bà mối xoay người liền hướng trong phòng đi, đưa tay liền muốn đóng cửa. Chờ một chút. Giả Trương Thị mau mau rỗi ra hai tay chặn lại môn, không cho nàng đóng lại. Trên mặt lại lộ ra lấy lòng nụ cười, Vương bà già, ngươi đừng nóng giận a. Lúc trước nhà ta cưới Tần Hoài Như thời điểm, cũng là bỏ ra 5 đồng tiền. Này không cũng khỏe mạnh sao? Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một khối, 6 đồng tiền, ngươi thấy được không được? 6 đồng tiền, quá nhiều. Vương bà mối phiên cái đại đại khinh thường, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều. Ngươi trước tiên đi trong đường hẻm nghe ngóng hiện tại lễ hỏi giá thị trường, lại tìm đến ta đi. Chương 356, và ở chương 356, và ở Vương bà mối nói rằng, Giả Trương Thị, ta liền như thế nói cho ngươi, theo như ngươi để những người yêu cầu, chỉ cho ta bà mối tiền cũng phải 5 đồng tiền, ngươi cảm thấy đến 6 đồng tiền có thể lấy được nàng dâu. Cái gì? Ngươi đều muốn 5 đồng tiền? Giả Trương Thị như làm mèo bị giẫm đuôi như thế, hét dầm lên, ngươi đây là đoạt tiền a? Không phải là nói mấy câu, khiên cái tuyên sao? Làm sao liền muốn 5 đồng tiền? Vương bà mối bị nàng làm cho đau đầu, nàng đẩy ra Giả Trương Thị tay, đi ra cửa. Sau đó dụng lực đem Giả Trương Thị sau này đẩy một cái, ta lười đến cùng ngươi phí lời. Ngươi đi nhanh lên, đừng ở cửa nhà ta trước mắt. Nói xong, nàng đưa dịp Giả Trương Thị còn không phản ứng lại, xoay người ở một tiếng đóng lại cổng lớn, còn cố ý lên cánh cửa. Giả Trương Thị lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nàng nhìn cửa lớn đóng chặt, tức giận đến mặt đều đỏ, đứng ở cửa lớn tiếng ồn ào, Vương bà già, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ta cho ngươi đưa tiền ngươi cũng không muốn, vậy cũng chớ trách ta. Ta liền không tin trừ ngươi ra, liền không ai đồng ý cho ta nhi tử làm mai mối. Ta vậy thì tìm người khác đi. Trong miệng nàng hùng hùng hổ hổ địa rời đi Vương bà mối cửa nhà, lại liên tiếp tìm trong đường hẻm mắt khác ba cái có tiếng bà mối. Có thể mỗi lần vừa nhắc tới yêu cầu của chính mình, lại nói ra chỉ cho 5 đồng tiền lễ hỏi lúc, kết quả đều không như ý muốn. Cái thứ nhất bà mối là cái dễ tính lao thái thái, nghe Giả Trương Thị lời nói sau, chỉ là thở dài, nói mình giao thiệp có hạn, không tìm được phù hợp nàng yêu cầu lại đồng ý chỉ cần 5 đồng tiền lễ hỏi cô nương, làm cho nàng lại đi nơi khác hỏi một chút. Cái thứ hai bà mối càng thẳng thắn, trực tiếp tìm cái cớ, nói mình gần đây thân thể không thoải mái, không có cách nào giúp nàng chạy trước chạy sau, đem nàng đuổi đi. Cái thứ ba bà mối là cái gái mập người, tính cách mạnh mẽ, nghe Giả Trương Thị sau khi nói xong, tại chỗ liền nổ. Nàng chỉ vào Giả Trương Thị mũi, không chút khách khí địa mắng, Giả Trương Thị, ta xem ngươi là đang muốn ăn cướp. Tự ngươi nói một chút, ngươi để những người yêu cầu, trong thành hộ khẩu, nhà xưởng công nhân, cái nào không phải cô nương ra ngạnh điều kiện. Liền ngươi cho cái kia 5 đồng tiền lễ hỏi, khó coi ai đó. Người ta cô nương ở nhà xưởng đi làm, một tháng có thể kiếm hơn 20 khối, giữ lại chính mình hoa không tốt sao. Tại sao muốn gả cho ngươi nhi tử cái này hai hôn, còn phải giúp đỡ mang hài tử. Ta xem ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Ngươi, ngươi nói như thế nào đây? Giả Trương Thị bị mắng giận sôi lên, chỉ vào mập bà mối tay đều đang phát run, thật không thể xông lên cùng với nàng lý luận một phen. Có thể nàng nhìn một chút mập bà mối cái kia so với mình khỏe mạnh một vòng hình thể, lại nghĩ đến nơi này là đối phương địa bàn. Thật muốn là nháo lên, chính mình khẳng định không chiếm được lợi lộc gì, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ đem hỏa khí ép xuống. Nàng cắn răng, bỏ xuống một câu lời hung ác, ta phi. Chính ngươi không bản lĩnh, không tìm được ứng cử viên phù hợp, liền lại ta yêu cầu cao. Ngươi chờ, ta nhất định có thể tìm tới so với ngươi nói cũng còn tốt con dâu, đến thời điểm nhường ngươi ước cao đi. Nói xong, Giả Trương Thị giận đùng đùng rời đi mập bà mối nhà. Nàng ở trên đường lung tung không có mục đích địa đi rồi một lúc, trong lòng càng nghĩ càng bất ức, lại nghĩ đến chính mình tìm bốn cái bà mối đều không thành, không khỏi có chút nhục trí. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nàng cảm thấy đến vẫn là Vương bà mối giao thiệp rộng nhất, nếu có thể thuyết phục Vương bà mối, nói không chắc còn có hy vọng. Liền, nàng lại quay lại đầu, hướng về Vương bà mối nhà đi đến, dự định lại cùng Vương bà mối từ từ nói nói. Cũng không biết nàng làm sao nói với Vương bà mối, khuyên can đủ đường, Vương bà mối cuối cùng cũng coi như đồng ý. Cùng lúc đó, Trung viện Tần Hoài Như đang bể bộn chuẩn bị cơm tối. Ngày hôm nay nàng cố ý từ chợ bán thức ăn mua điểm thịt ba chỉ cùng một cái rau xanh, dự định xin mời Tần Kỳ Hưng một nhà tới nhà ăn đốn khai hỏa cơm. Lúc chạm bạn,
Tần Hoài Như đem xào kỹ thịt kho tàu bưng lên bàn, lại mang lên một đĩa xào chay rau xanh cùng một bát canh trứng cà chua, hương vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ. Mấy người mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, liền nhìn thấy Bổng Ngạnh từ ngoài cửa dò vào đầu đến, con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm trên bàn thịt kho tàu, còn nuốt ngụm nước. Tần Kỳ hưng mắng, thằng nhóc con, nhìn cái gì vậy? Muốn ăn liền đi bảo. Tần Hoài Như thấy, chào hỏi, Bổng Ngạnh, tới dùng cơm. Bổng Ngạnh đi bảo, hô, mẹ, cậu, mợ. Tần Hoài Như cho Bổng Ngạnh cầm một bộ bát đũa, muốn ăn cái gì chính mình làm. Đừng nói, Tần Kỳ Hưng cải tạo vẫn hữu dụng, Đồng Ngạnh hiện tại ăn cơm nhã nhặn hơn nhiều. Giả Trương Thị trên đường trải qua nhìn thấy, cũng không nói gì, thử một tiếng đi rồi. Đêm đó, tuy rằng có Tần Tiểu Bối ồn ào, nhưng Tần Hoài Như ngủ trước nay chưa từng có an tâm, chân thật. Hai ngày sau buổi chiều, hoàng hôn đem bầu trời nhuộm thành màu quýt, nhà xưởng tan tầm tiếng chuông đúng giờ vang lên. Giả Đông Húc theo dòng người đi ra nhà xưởng cổng lớn, nhưng không có xem thường ngày trực tiếp về nhà, mà là dọc theo ven đường chậm rãi đi rồi một đoạn, sau đó ở một cái yên lặng đầu ngõ ngồi xổm xuống. Hai tay hắn ôm đầu gối, cúi đầu, như là đang suy tư cái gì tâm sự, vừa giống như là đang chờ cái gì người. Ven đường cây ngô đồng diệp bị gió thổi đến sàn sạt vang vọng, tình cờ có người đi đường đi ngang qua, tò mò liếc hắn một cái, hắn cũng chỉ là ngẩng đầu lên, lại rất nhanh cúi đầu. Khoảng chừng quá 5,6 phút, xa xa truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, Giả Đông Húc lập tức ngẩng đầu lên. Hướng về tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn tới, chỉ thấy Hạ Vũ Trụ mang theo hai cái hộp cơm, chính bước nhanh đi về phía bên này. "Chủ tử." Giả Đông Húc đứng lên, hướng về Hạ Vũ Trụ phất phất tay. Hạ Vũ Trụ nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút, tăng nhanh bước chân đi tới, nghi hoặc mà hỏi: "Đông Húc ca, ngươi tại sao không trở về nhà, ngồi xổm ở nơi này làm gì? Trời cũng sắp tối, Giả đại mụ khẳng định chờ ngươi ăn cơm đây." Giả Đông Húc trên mặt lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên, hắn xoa xoa chân phải của chính mình, nói láo: "Khỏi nói, ta ngày hôm nay ở trong xưởng lúc làm việc, không cẩn thận để một món linh kiện rơi xuống trên chân, chân có chút đau, muốn ở chỗ này nghỉ một lát nhi lại đi." Hà Vũ Trụ vừa nghe, lập tức sốt sáng lên đến, hắn thả xuống trong tay hộp cơm, ngồi xổm người xuống liền muốn đến xem Giả Đông Húc chân, nghiêm trọng không: "Có hay không đi phòng cứu thương xem qua bác sĩ? Nếu như bị thương có nặng, có thể chiếm được mau mau đi bệnh viện, đừng lưu lại di chứng về sau." "Xem qua, xem qua." Giả Đông Húc đội vàng đem chân sau này hơi co lại, khoát tay áo một cái, nói rằng: "Bác sĩ nói không có việc lớn hơn gì, chỉ là có chút máu ứ động, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi." "Được rồi, chúng ta đừng ở chỗ này nhi đứng, mau mau về nhà đi, không phải vậy trời tối đường không dễ đi." Hà Vũ Trụ thấy hắn nói như vậy, cũng không hỏi nhiều nữa, nhấc lên hộp cơm, cùng Giả Đông Húc đồng thời hướng về nhà đi. Trên đường, Hà Vũ Trụ mấy lần muốn mở miệng hỏi một chút Giả Đông Húc đối với Tần Hoài Như đến cùng là nghĩ như thế nào, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn lại nuốt trở vào. Hai người một đường trầm mặc đi về phía trước, bất chi bất giác liền đi tới cách nhà không xa địa phương. Chương 357, muốn trái chương 357, muốn trái lại xuyên qua phía trước cái kia chợt hẻm ngõ, liền có thể đến tứ hợp viện. Nhưng vào lúc này, năm cái nam nhân thân hình cao lớn đột nhiên từ trong đường hẻm đi ra, ngăn ở trước mặt bọn họ. Cầm đầu là một người đầu trọc nam nhân, ánh mắt hung ác, xem ra liền không phải người hiền lành. Hà Vũ Trụ trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo bản năng mà đứng ở Giả Đông Húc bên người. Đánh bạo hỏi: "Các ngươi là người nào? Ngăn chúng ta làm gì? Chúng ta với các ngươi không cừu không oán, đừng tìm sự a." Người đàn ông đầu trọc liếc Hà Vũ Trụ một ánh mắt, ngựa khí băng lạnh điểm nói: "Chuyện không liên quan tới ngươi. Thức thời liền mau mau cút ngay, chớ xen vào việc của người khác, không phải vậy liền ngươi đồng thời thu thập." Nói xong, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Giả Đông Húc, trên mặt lộ ra một vẻ cười gằn: "Giả Đông Húc, chúng ta trước nói với ngươi thời gian đã đến, ngươi nợ chúng ta tiền, nên trả lại chứ?" Hà Vũ Trụ vừa nghe lời này, nhất thời sửng sốt, hắn quay đầu nhìn về phía Giả Đông Húc, nghi hoặc mà hỏi: "Đông Húc ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao sẽ nợ bọn họ tiền? Những người này nhìn liền không phải người tốt lành gì, ngươi có phải hay không chọc phiền phải gì?" Giả Đông Húc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn cúi đầu, không dám nhìn Hà Vũ Trụ con mắt. Âm thanh cũng biến thành ngắt ngúng: "Ta cũng là nhất thời hồ đồ, trước ở tại bọn hắn cái kia đánh bài, mượn ít tiền." "Đừng nói nhảm." Người đàn ông đầu chọc không nhịn được ngắt lời hắn, bước lên trước, áp sát Giả Đông Húc: "Giả Đông Húc, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này làm phiền, một câu nói, ngày hôm nay tiền này ngươi đến cùng có cho hay không? Nếu như không cho, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí." "Cho, ta cho." Giả Đông Húc liền vội vàng gật đầu, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở: "Nhưng ta trên người bây giờ thật sự không tiền à, ta mới xuống ban, còn chưa kịp về nhà, các ngươi thư thả đến đâu ta mấy ngày, ta nhất định đem tiền trả lại cho các ngươi." "Đừng." Người đàn ông đầu chọc không chút do dự mà giơ tay cho Giả Đông Húc một bạt tai, tiếng vang lanh lảnh ở trong đường hẻm vang vọng. Giả Đông Húc bị đánh cho lảo đảo lùi về sau hai bước, khóe miệng lập tức chảy ra tơ máu. "Biết chúng ta ngày hôm nay sẽ tìm đến ngươi, con mẹ nó ngươi lại không mang theo tiền." Người đàn ông đầu chọc tàn bạo mà mắng, giơ tay lại một cái tát: "Ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Hà Vũ Trụ nhìn thấy Giả Đông Húc chịu đòn, cũng không nhịn được nữa, hắn ôm đồm Giả Đông Húc kéo đến phía sau mình. Quay về người đàn ông đầu chọc nói rằng: "Mấy vị, có chuyện từ từ nói, đừng động thủ đánh người a. Hắn trên người bây giờ không tiền, các ngươi coi như đánh hắn cũng vô dụng, trái lại dễ dàng đem sự tình làm lớn, nếu như bị công an nhìn thấy, đối với các ngươi cũng không chỗ tốt. Muốn ngươi quản việc không đâu." Người đàn ông đầu chọc nheo mắt lại, trên dưới đánh giá Hà Vũ Trụ. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp: "Huynh đệ, ta khuyên ngươi thiếu quản người khác sự, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Ngươi là muốn thay hắn ra mặt, vẫn là muốn nhúng một tay?" "Không, ta chẳng qua là cảm thấy đánh người giải quyết không được vấn đề."
Hà Vũ Trụ nói rằng, hắn nợ các ngươi bao nhiêu tiền, các ngươi có thể với hắn thương lượng một cái trả nợ thời gian, không cần thiết động thủ đánh người. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Giả Đông Húc, bất đắc dĩ nói, Đông Húc ca, ngươi vẫn là ngẫm lại biện pháp đi, cũng không thể vẫn như thế hao tổn. Những người này xem ra không dễ chơi, nếu như thật đem bọn họ chọc tức lên, nói không chắc sẽ làm ra chuyện gì đến. Giả Đông Húc bụng mặt nói rằng, chủ tử, ngươi có thể hay không mượn trước 30 đồng tiền cho ta, ta chậm một chút trả lại ngươi. Nhưng là ta cũng không mang a. Hà Vũ Trụ vỗ vỗ túi áo, nói rằng, nhà ngươi không phải có tiền sao? Ngươi vẫn là về nhà đưa cho bọn họ đi. Giả Đông Húc xoa đau đớn gò má, trong lòng đem Hà Vũ Trụ mắng trăm nghìn lần. Mới vừa rồi bị đầu chọc mấy người lấp lấy muốn trái lúc, hắn còn định liệu trước. Ngày hôm nay cố ý cùng Hà Vũ Trụ tiết lời, chính là tính chính xác vị này trụ ngốc trong tay dư giả, muốn cho hắn trước tiên lót trên cái kia 26 khối đòi nợ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Hà Vũ Trụ ngày hôm nay là áng chừng túi không ra ngoài. Mắt thấy đầu chọc sắc mặt càng ngày càng chìm, đốt ngón tay nắm đến kèn kẹt hưởng. Giả Đông Húc chỉ có thể nhắm mắt bỏ ra khuôn mặt tươi cười, mấy vị huynh đệ, thật không phải với, ta bằng hữu này ngày hôm nay không mang tiền. Nếu không như vậy, các ngươi theo ta về trong viện nắm, bảo đảm không làm lỡ các ngươi công phu. Đầu chọc ngậm thuốc lá, khi mắt đánh giá Giả Đông Húc cái kia phó trột dạ dáng dấp, hỏi ra cái bằng khói, được, ta liền tin ngươi một lần. Nếu như dám đùa trò gian, ngày hôm nay nhường ngươi nằm ngang ra cái này ngõ. Một đám người mênh mông quần quật đi tới viện số 95 cửa, người chung quanh thấy vừa nhìn liền không phải người tốt, mấy cái hán tử theo Giả Đông Húc đều lặng lẽ dừng lại câu chuyện, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Giả Đông Húc mau mau xoay người, quay về đầu chọc cười bồi nói, mấy vị chờ chốc lát, nhà ta ngay ở trung viện, vậy thì trở lại nắm tiền, lập tức tới ngay. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Đầu chọc tựa ở tường viện trên, hai tay ôm ngực, vượt qua một phút, chúng ta liền chính mình đi vào tìm ngươi. Giả Đông Húc một đường chạy chậm vọt vào trung viện, mới vừa đẩy ra chính mình cửa phòng, liền bị chào đón Giả Trương Thị tóm gọn. Giả Trương Thị liếc mắt liền thấy nhi tử trên mặt cái kia rõ ràng dấu tay. Nhất thời vỡ tổ rồi, cất cao giọng, Đông Húc, ngươi trên mặt đây là sao? Ai lớn mật như thế dám đánh ngươi? Có phải là lại theo người bài bạc thua khiến người ta đánh? Còn chưa đều là ngài ra ý đồ xấu. Giả Đông Húc bỏ qua tay của mẫu thân, đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn trên. Giận không chỗ phát tiết, ngài nói để ta tìm trụ ngốc lót tiền, kết quả tiểu tử kia ngày hôm nay so với ai khác đều nghèo, đâu so với mặt còn sạch sẽ. Hiện tại người chặn ở cửa viện, nhất định phải ta còn 26 đồng tiền, ngài mau đưa tiền đưa cho ta, không phải vậy bọn họ nên xuống tới. Cái gì? Bọn họ đánh ngươi vẫn muốn nghĩ tiền? Không cửa. Giả Trương Thị đem tay áo một thuốc. Con mắt trợn lên tròn xoe, Đông Húc ngươi nghe ta, liền ở lại trong nhà đừng đi ra ngoài. Đây là địa bàn của chúng ta, ta ngược lại muốn xem bọn họ có dám hay không xông tới ngang ngược. Thật muốn là dám vào môn, ta liền gọi hàng xóm láng giềng phân xử, không được nữa liền báo công an, cáo bọn họ lén xông vào nhà dân. Giả Đông Húc gấp đến độ trực dập chân, mẹ, này đều lúc nào ngài còn so sánh cái này sức lực. Những người kia vừa nhìn liền không phải người hiền lành, thật muốn là nháo lên, chúng ta không chiếm được lợi ích. Ngươi biết cái gì? Giả Trương Thị đem mặt chìm xuống, nhà chúng ta tiền là gió to quát đến. Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cho bọn họ? Ngày hôm nay ta hãy cùng bọn họ háo đến cùng. Cửa viện, đầu chọc nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay, 5 phút đồng hồ đã qua 2 phút, Giả Đông Húc cái bóng đều không thấy. Bên cạnh một cái cao gầy cái tiểu đệ tập hợp lại đây, nhỏ giọng nói rằng, đại ca, tiểu tử kia sẽ không phải là dao động chúng ta chứ? Nói không chắc đã sớm từ sau tường lưu. Hắn dám. Đầu chọc đem tàn thuốc hướng về trên đất một dẫm, chân dẫm một cái. Các anh em, theo ta đi vào. Ngày hôm nay nếu như không lấy được tiền, liền đem nhà hắn vật đáng tiền mang đi. 5 cái đại hán nối đuôi nhau mà bảo, mới vừa vào sân liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chương 358, bị đánh kép chương 358, bị đánh kép bọn họ bước đi loạn choạng, ánh mắt hung ác, trên cánh tay còn lộ ra hình xăm, vừa nhìn liền không phải người đứng đắn nhà. Dịch Trung Dương thấy thế, mau mau tiến lên liên tiếp, thành tựu trong viện nhất đại gia, giữ gìn sân trật tự là chức trách của hắn. Mấy vị đồng chí, xin hỏi các ngươi là cái gì người? Đến chúng ta sân có chuyện gì không? Dịch Trung Dương tận lực để cho mình ngữ khí ôn hòa chút. Chúng ta là cái gì người, đến phiên ngươi quản? Đầu chọc liếc Dịch Trung Dương một ánh mắt, ngữ khí không tốt nói rằng, Giả Đông Húc nợ chúng ta tiền, chúng ta là đến đòi tiền, cùng những người khác không liên quan, thức thời cũng đừng quản việc không đâu. Hóa ra là tìm Giả Đông Húc ca. Dịch Trung Dương trong lòng vui vẻ, trên mặt nhưng bày ra một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ, hắn ở tại trung viện, ta mang bọn ngươi đi qua đi, đỡ phải các ngươi tìm nhầm địa phương. Đầu chọc không nghĩ đến còn có bực này chuyện tốt, vội vã ôm quyền cười nói, vậy thì đa tạ đại gia. Ngài thật là một người hiểu chuyện. Dịch Trung Dương dẫn mấy người đi tới Giả gia trước cửa, thấy cửa phòng đóng chặt, liền tiến lên dùng sức vô bằng cửa, Giả Đông Húc. Mở cửa. Có người tìm ngươi. Trong phòng, Giả Đông Húc mẹ con nghe thấy Dịch Trung Dương âm thanh, tức giận đến trực cắn răng. Giả Đông Húc hạ thấp giọng, mẹ, ngài mau đưa tiền cho ta đi, không phải vậy bọn họ thật muốn phá cửa mà vào. Gấp cái gì? Giả Trương Thị trừng nhi tử một ánh mắt, ta đi ra ngoài trước với bọn hắn lý luận, nói không chắc có thể đem bọn họ dọa dẫm. Nói, Giả Trương Thị hít sâu một hơi, đột nhiên kéo cửa ra, hai tay tới eo lưng trên một xoa. Quay về đầu chọc quát, chính là các ngươi thiết bộ gạt ta nhi tử tiền chứ? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đây là lừa dối, là phạm pháp. Lão thái bà, nói chuyện đừng như thế khó nghe. Đầu chọc nhíu nhíu mày. Giả Đông Húc theo chúng ta là tự nguyện vay tiền, mượn liền muốn nhận, nợ nần liền muốn còn, thiên kinh địa nghĩa. Mau để cho Giả Đông Húc đi ra, không phải vậy chúng ta liền chính mình đi vào. Cái gì tự nguyện vay tiền? Rõ ràng là các ngươi thiết cái trọng. Giả Trương Thị được voi đòi tiền, âm thanh càng lúc càng lớn, ta khuyên các ngươi đi nhanh lên, không phải vậy ta hiện tại liền đi báo công an, để công an đem các ngươi đều nắm lên đến.
Báo công an?
Đầu chọc như là nghe được cái gì chuyện cười, cười lạnh một tiếng, nói như vậy, các ngươi là muốn quyền nợ.
Cái gì quyền nợ?
Là các ngươi trước tiên gạt ta nhi tử.
Giả Trương Thị hướng về trước tập hợp một bước, chỉ vào đầu chọc mũi lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi biết, không chỉ có tiền sẽ không cho. Các ngươi còn phải đem ta nhi tử trước thua tiền còn trở về. Không phải vậy ta liền gọi hàng xóm láng giềng đều tới xem một chút, để mọi người phân xử thử.
Đầu chọc chẳng muốn lại cùng Giả Trương Thị phí lời, đối với bọn tiểu đệ phất phất tay, chớ cùng nàng mò mẫm, đi vào đem Giả Đông Húc đẩy ra ngoài.
Được rồi.
Hai cái tiểu đệ ngay lập tức xem muốn đi đến xung.
Các ngươi không cho đi vào.
Giả Trương Thị vội vã mở ra cánh tay ngăn cản môn, lại bị đầu chọc một cái đẩy trên đất.
Giả Trương Thị rơi nghe răng trợn mắt, vừa định bỏ lên, trong phòng liền truyền đến ầm ầm quyền cước thanh cùng Giả Đông Húc tiếng giống giận dữ, tiếng xin tha.
Trong chốc lát, Giả Đông Húc liền bị hai cái tiểu đệ xem tha chó chết như thế kéo đi ra. Hắn công y bị xé nát, trên mặt xanh một khối tím một khối, khóe miệng còn đang chảy máu. Vừa nhìn thấy Giả Trương Thị sẽ khóc hô, "Mẹ, ngài mau đưa tiền cho bọn họ đi, ta thực sự không chịu được."
"Không được."
Giả Trương Thị bỏ lên, ôm chặt lấy nhi tử,
ngẩng đầu trừng mắt đầu trọc, "Quắc, các ngươi dám đánh ta nhi tử, còn muốn nắm tiền?
Cửa đều không có."
Nói xong, nàng đột nhiên chuyển hướng đứng ở một bên xem cuộc vui Dịch Trung Dương. Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, "Nhất đại gia,
ngài nhìn, bọn họ ở chúng ta trong sân trước mặt mọi người đánh người, ngài làm sao mặc kệ bọn a?
Ngài nhưng là trong viện đại gia, đến vì là chúng ta láng giềng làm chủ a."
Dịch Trung Dương hai tay chắp ở sau lưng, trên mặt lộ ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt, "Giả Trương Thị, cũng không thể nói như vậy.
Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa.
Bọn họ sở dĩ đánh Giả Đông Húc là bởi vì các ngươi không chịu trả tiền lại.
Chỉ cần các ngươi đem tiền trả lại, không phải không sao rồi sao?
Ta cũng không thể giúp đỡ các ngươi quỵt nợ chứ."
Giả Trương Thị tức giận đến cả người run, nhưng một câu nói cũng không nói được.
Đầu chọc nhìn đồng hồ tay một chút, không nhịn được phất phất tay, tiếp tục đánh.
Đánh tới bọn họ chịu trả tiền lại mới thôi.
Lại là một trận quyền đấm cước đá, Giả Đông Húc tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ sân.
Giả Trương Thị nhìn nhi tử bị đánh cho thảm như vậy, quyết tâm đột nhiên đứng lên đến, hướng về một tên tiểu đệ đâm đến.
Vậy tiểu đệ không phòng bị đụng phải sau eo đau đớn, nhai răng trợn mắt điểm mắng, "Lao thái bà, người muốn chết."
Đầu chọc thấy thế, lên cơn giận dữ, một cước đá vào Giả Trương Thị trên bụng, mắng, "Cho ta liền lao thái bà này đồng thời đánh, làm cho nàng biết theo chúng ta đối nghịch hạ tràng."
Rất nhanh, trong sân lại nhiều Giả Trương Thị tiếng kêu thảm thiết, "Cứu mạng a,
đánh chết người rồi.
Hoài Như, ngươi nhanh cứu ta a.
Nhất đại gia, ngài giúp đỡ chúng ta đi.
Lao Trương, Lao Lý, các ngươi nhanh cứu lấy chúng ta a.
Trần đại gia, ngài mau ra đây phân xử thử a."
Cũng mặc kệ nàng làm sao gọi, trong sân hàng xóm láng giềng đều chỉ là đứng ở đằng xa nhìn, không có một người tiến lên hỗ trợ.
Tần Hoài Như, Tần Kỳ Hưng, Khổng Tiểu Thúy ba người căn bản không ra khỏi phòng, ngay ở trong nhà đậu Tần Tiểu Bối.
Những người khác có người cúi đầu xì xào bàn tán, có người cau mày lắc đầu, còn có người thẳng thắn xoay người trở về nhà.
Chủ yếu Giả gia bình thường ở trong viện danh tiếng quá chênh lệch, Giả Trương Thị thích chiếm tiểu tiện nghi, động một chút là cùng láng giềng cãi nhau.
Giả Đông Húc du thủ du thực, Thiên Lao đại, hắn Lao nhị, xem thường cái này, xem thường cái kia.
Thêm vào trước quên tiền sự, đại gia đã sớm đối với này hai mẹ con không còn hảo cảm, bây giờ thấy bọn họ bị người giáo huấn, trong lòng thậm chí còn có chút hạ giận.
Giả Trương Thị hô nửa ngày, cổ họng đều ếch, cũng không thấy một người lại đây hỗ trợ.
Nàng nhìn vây xem các láng giềng lạnh lùng ánh mắt, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, ngày hôm nay tiền này không trả không xong rồi.
Nàng đội vã ôm bụng, quay về đầu chồng hô, "Đừng đánh,
đừng đánh,
ta trả tiền lại,
ta hiện tại liền trả tiền lại."
Đầu chọc giơ tay ra hiệu bọn tiểu đệ ngừng tay, cười lạnh nói, "Sớm như vậy không phải không sao rồi,
nhất định phải bị đánh mới bằng lòng thành thật, tiện không tiện."
Mấy cái đại hán tản ra, lộ ra nằm trên đất Giả Trương Thị mẹ con.
Hai người sưng mặt sưng mũi, tóc đổ ngang, y phục trên người dính đầy cho bụi cùng vết máu, còn ấn vài cái vết chân, xem ra thảm cực kỳ.
Giả Đông Húc nằm trên đất, liên động đậy khí lực đều không có, chỉ có thể thở hổn hển.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Đầu chọc đá Giả Trương Thị cánh tay, "Nhanh nắm tiền.
30 khối,
một phần cũng không thể thiếu."
Giả Trương Thị bỗng nhiên ngẩng đầu, nhẫn nhịn đau nói rằng, "Không phải nói tốt 26 khối sao?
Làm sao biến thành 30 khối?
Con trai của ngươi để chúng ta đợi lâu như vậy, lãng phí thời gian của chúng ta, không cần tiền."
Đầu chọc chỉ bên cạnh hai cái trên tay sắt rách ra tiểu đệ, "Ta hai người này huynh đệ bởi vì đánh các ngươi, tay đều phá, không muốn tiền thuốc thang.
4 đồng tiền không nhiều, thức thời liền mau mau lấy ra."
Chương 359, tính toán đến cùng công giá chẳng chương 359, tính toán đến cùng công giá chẳng ngươi.
"Ngươi đây là dọa dẫm?"
Giả Trương Thị tức giận đến mặt đỏ chót, cũng không dám lại cùng đầu chọc tranh luận, nàng sợ lại chịu một trận đánh.
Đầu chọc nặng nặng nằm đấm, khớp ngón tay kèn kẹt hưởng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Giả Trương Thị, "Làm sao?
Ngươi còn muốn theo ta giảng đạo lý? Có muốn hay không ta dùng nắm đấm cùng ngươi nói một chút?"
"Không, không cần."
Giả Trương Thị sợ đến run run một cái, vội vã bỏ lên, "Ta vậy thì đi lấy tiền."
"Ta vậy thì đi."
Lần này, Giả Trương Thị không dám lại dở trò gian. Nàng lảo đảo địa đi vào nhà, từ giường chiếu dưới đáy lấy ra một cái bao bố, mở ra bao ba tầng khăn tay, tính ra 30 đồng tiền. Đau lòng đến nước mắt đều sắp rơi xuống.
Nàng cầm tiền đi tới đầu chọc trước mặt, hai tay run rẩy đem tiền đưa tới.
Đầu chọc tiếp nhận tiền, ở trong tay vỗ vỗ, quay về bọn tiểu đệ cười nói, "Được rồi, tiền bắt được, chúng ta đi."
Một đám người nên ngang rời đi, lưu lại đầy người là thương giả ra mẹ con cùng vây xem láng giềng. Giả Trương Thị nhìn đầu chọc mọi người bóng lưng, lại toán độc địa nhìn lướt qua mọi người vây xem, đỡ Giả Đông Húc chậm rãi đi trở về Úc, ầm một tiếng đóng cửa lại. Vừa mới vào nhà, Giả Đông Húc cũng không nhịn được nữa, hắn đột nhiên một cái tát đập ở trên bàn chén dĩa đều bị chấn động đến mức nhảy lên. Hắn đỏ biến mắt, quay về Giả Trương Thị quát, ngài là mẹ ruột ta sao? Ngài là kẻ thù của ta chứ? Mấy ngày trước quên tiền, ngài nhất định phải lôi kéo ta khóc than, để ta ở láng giềng trước mặt lăn lộn, còn chịu một trận đánh. Ngày hôm nay lại ngăn ta không cho ta trả tiền lại, hại ta bị đánh thành như vậy. Trong nhà lại không phải là không có tiền, ngài tại sao phải với bọn hắn phân cao thấp? Ngài là muốn hại chết ta sao? A, ngài đúng là nói chuyện a. Giả Trương Thị bị nhi tử tiếng gào sợ hết hồn, nhìn hắn vết thương chẳng chịt dáng vẻ, trong lòng cũng có chút hổ thẹn, muốn nói cú lời êm. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, nàng càng làm quyết tâm, cũng một cái tát đập ở trên bàn. Âm thanh so với Giả Đông Húc còn đại, ngươi hống cái gì hống? Ta không chịu đòn sao? Ta này không phải vì ngươi được không? Giả Đông Húc không nghĩ đến mẫu thân đến hiện tại còn mạnh miệng, hắn hít sâu một hơi. Ngữ khí hòa hoãn chút, mẹ, ta biết ngài trước chính là ta được. Có thể ngày hôm nay việc này, chúng ta xác thực không chiếm lý. Ngài nói cho ta một chút, ngài tại sao phải với bọn hắn hao tổn? Giả Trương Thị thở dài, ngồi ở trên ghế, âm thanh trầm thấp xuống. Đông Húc à, lần này là mẹ sai rồi, mẹ đánh giá sai lòng người. Trước đây mặc kệ trong viện xảy ra chuyện gì, chỉ cần có người ngoài đến gây sự, mặc kệ bình thường với ai nhà quan hệ có tốt không, hàng xóm láng giềng đều sẽ đứng ra hỗ trợ. Có thể ngày hôm nay, ngươi xem trong viện người, mỗi một người đều đứng ở bên cạnh xem cuộc vui, không có một người chịu giúp chúng ta. Còn có, ngươi thật sự tin tưởng trụ ngốc trên người không có tiền sao? Giả Đông Húc sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, hắn nói trên người không tiền, ta cũng không nghĩ nhiều. Ngươi chính là quá choáng váng. Giả Trương Thị chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa vỗ vỗ nhi tử bay. Ngươi không phát hiện sao? Từ khi Trần Gia rời vào sân, Chu Ngốc liền chậm rãi thay đổi. Trước đây hắn đối với chúng ta thật tốt, lần này hắn khẳng định là cố ý không giúp ngươi, đã nghĩ xem chúng ta chuyện cười. Giả Đông Húc cao mày, cẩn thận hồi tưởng một hồi, thật giống đúng là như vậy. Từ khi Trần Nhất Châu nhà rời vào sân, Chu Ngốc với hắn lui tới liền càng ngày càng ít. Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ a? Giả Đông Húc có chút mê man. Hắn hiện tại không chỉ có chịu một trận đánh, còn ở láng giềng trước mặt mất hết mặt mũi, sau đó ở trong viện đều không ngóc đầu lên được. Giả Trương Thị xoa xoa đau đớn eo, ánh mắt kiên định lên, còn có thể làm sao? Giao trộn. Sau đó a, ta cũng không muốn lại cân nhắc những người có không. Thanh thản ổn định cho ngươi tìm cái nàng dâu, chúng ta quá thật chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn là được. Cho tới những người hàng xóm láng giềng, còn có chúng đốc, sau đó chúng ta thiếu với bọn hắn lui tới. Giả Đông Húc nhìn mẫu thân hề bại rồi lại quật cường mặt, gật gật đầu. Hắn biết, lần này giáo huấn đủ hắn nhớ cả đời. Sau ba ngày, ngày nghỉ, buổi sáng, trong sân người tụ lại cùng nhau, tú năm tụm ba tán gâu đành giám. Giả Trương Thị phá lệ ở nhà làm vệ sinh, còn phái Giả Đông Húc đi mua hai lạng thịt. 10 giờ đúng, Vương bà mối mang theo một cô nương đi vào viện số 95. Trong sân người dồn dập cùng với nàng chào hỏi, Vương bà mối, ngày hôm nay làm sao tới rồi? Vương bà mối, ngày hôm nay đến nhà ai a? Vương bà mối, rảnh rỗi đến nhà ta ngồi một chút, giúp ta ra tiểu tiểu thuyết một cái. Được, được. Vương bà mối cười đáp ứng nói, ngày hôm nay ta đến Giả gia có việc, chúng ta sau đó lại tán gẫu. Vương bà mối đi rồi, mọi người nghị luận, hóa ra là đi Giả gia a. Cô nương này, ha ha, Giả Đông Húc có phúc. Giả Trương Thị nhìn thấy Vương bà mối mang theo một cô nương đi vào trung viện, đội bá tiến lên lên tiếp, Vương bà Giả, ngài đã tới, mau vào nhà ngồi. Nói xong quan sát bên người nàng cô nương, chỉ thấy nàng thân cao sắp tiếp cận 1m8, một tấm vòng tròn lớn mặt, vóc người khôi ngô, nên lồi lồi nên bệnh bệnh, ngoại hình rất phù hợp Giả Trương Thị yêu cầu. Thấy Giả Trương Thị đánh giá chính mình, cô nương trong lòng bồ chồn, ngượng ngùng nở nụ cười, đại nương chào ngài. Được, được. Giả Trương Thị kéo tay của nàng, nói rằng mau cùng ta vào nhà bên trong ngồi. Ba người vào phòng, Giả Đông Húc đội vã bưng mấy chén nước lại đây, vừa nhìn thấy cô nương tướng mạo chính là sức sở. Vương bà mối tiếp nhận nước, nói rằng, Giả Đông Húc, ngươi cũng ngồi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Giả Đông Húc không tình nguyện ngồi xuống, thâm tư nhưng bay tới nơi khác. Chỉ nghe Vương bà mối nói rằng, cô nương này gọi Lưu Ngọc Hoa, năm nay 24 tuổi, là nhà máy cán thép cấp 3 rèn. Giả Trương Thị vừa nghe, càng hài lòng. Cấp 3 công A, một tháng tiền lương 45 khối 2 mao tiền. Này có thể so với Giả Đông Húc tiền lương cao có thêm. Chơi ạ, lẽ nào ta Giả gia muốn chuyển bận sao? Vương bà mối chỉ vào Giả Đông Húc, nói với Lưu Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, đây chính là Giả Đông Húc, là nhà máy cán thép thợ lắp ráp, các ngươi có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi. Lưu Ngọc Hoa quan sát tỉ mỉ một hồi Giả Đông Húc, phát hiện hắn tuy rằng trên mặt còn có một chút máu ứ động, nhưng dáng dấp rất đoan chính, thậm chí có thể nói có một chút tiểu soái. Trong lòng mừng thầm, rốt cục tướng đến một cái hợp nhãn duyên. Trước đây những người đều là vớ va vớ vẩn, không mắt thấy. Lưu Ngọc Hoa trong lòng đã thỏa mãn mấy phần, mở miệng hỏi, Giả Đông Húc, ngươi tại sao muốn cùng ngươi vợ trước ly hôn à? Cái này mà. Giả Đông Húc có chút nghẹn lời. Này có cái gì không thể nói? Giả Trương Thị nói rằng, còn chưa là bởi vì nàng không tôn trọng ta cái này mẹ. Nàng luôn theo ta đối nghịch không nói, còn trộm nhà bên trong tiền. Càng ghê tởm chính là, cùng trong sân những cái khác tiểu thanh niên, cả ngày đầu mày cuối mắt. Lưu Ngọc Hoa hơi nhướng mày, người này làm sao như vậy a? Quên đi, đừng nói nàng. Giả Trương Thị nói tránh đi, Ngọc Hoa a, ngươi cũng biết, chúng ta liền tổ tôn ba cái, trong nhà của ngươi còn có chút người nào a? Chương 360, Giả Đông Húc ra mắt chương 360, Giả Đông Húc ra mắt Lưu Ngọc Hoa ngồi ở trên ghế, nói tới chính mình tình huống, "Giả đại mụ, nhà ta chỉ một mình ta hài tử. Ta cha là chúng ta nhà máy cán thép cấp 5 đèn, mẹ ta không đi làm, trong ngày thường ngay ở nhà giặt quần áo làm cơm, phụ trách quản lý trong nhà." "Hảo, hảo, hảo." Giả Trương Thị nghe xong con mắt trong nháy mắt sáng, trên mặt nếp nhăn đều cười thành hoa. Trong lòng Lưu tính nhỏ đánh cho đùng đùng hưởng, này nếu như đem Lưu Ngọc Hoa cưới vào cửa, Lưu gia tiền lương của cải không phải đều là ta giả ra. Cấp 5 rèn a. Nhà máy cán thép cấp 5 rèn một tháng có thể nắm 61 khối 7 mao tiền lương, này ở trước mắt nhưng là đỉnh cao thu vào. So với phổ thông công nhân cao hơn một bậc dài. Như thế ra sức thân ra, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Nghĩ đến đây, Giả Trương Thị liền vội vàng tiến lên kéo Lưu Ngọc Hoa tay. Nhiệt tình nói rằng, "Ngọc Hoa, không nói gạt ngươi, ta đầu tiên nhìn liền vừa ý ngươi. Người cô nương này nhìn liền thực sự, không giống những người hoa hoè hoa sói. Ngươi cùng A Di nói một chút, ngươi cảm thấy cho chúng ta nhà Đông Húc kiểu gì a?" Nàng chỉ lo Lưu Ngọc Hoa do dự, ngay lập tức lại bồi thêm một câu, "Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta giả ra bất cứ lúc nào có thể chuẩn bị hôn sự, mặt mày rạng rỡ cưới ngươi vào cửa." "Mẹ, ngài đây cũng quá sốt ruột." Giả Đông Húc ngồi ở một bên, lông mày không nhịn được cau lên đến. Lên tiếng đánh gãy Giả Trương Thị lời nói rằng, "Lúc này mới vừa gặp mặt không mấy phút, nào có như thế trực tiếp hỏi. Chuyến đi người ta nên chuyện cười. Ngươi biết cái gì?" Giả Trương Thị quay đầu lại trừng nhi tử một ánh mắt, không thể nghi ngờ nói rằng, "Ta cái này gọi là có thành ý." Vốn éo xoa bóp mới nhận người phía đây. "Ngọc Hoa à, ngươi chớ cùng hắn chấp nhận, ngươi cùng A Di nói, trong lòng ngươi là cái có ý gì?" Lưu Ngọc Hoa bị bất thình lình truy hỏi làm cho có chút khó khăn, gò má hơi ửng hồng. Ngón tay vô ý thức khu góc áo, ấp úng nói không ra lời, chuyện này ta còn không cùng trong nhà thương lượng, cũng đến suy nghĩ thêm. Một bên Vương bà mới thấy thế, vội vã điều đình, nàng tại đây hành sở soạn lần mò nhiều năm, tối gặp hóa giải loại này lúng túng tình cảnh. "Giả Trương Thị, ngươi cũng quá nóng ruột. Ra mắt nào có vừa thấy mặt đã ép người ta cô nương tỏ thái độ." Nàng cố ý đổi chủ đề, nói rằng, "Ngươi không phải nói ngày hôm nay muốn mời ta ăn thật ngon một bữa sao? Thời gian không còn sớm, nhanh đi làm cơm đi, để bọn nhỏ chính mình trước tiên tâm sự, quen thuộc kỹ càng." "Ôi, ngươi xem ta cái này tính." Giả Trương Thị vỗ một cái chán, trong nháy mắt nhớ tới này cha. Vội vã buông ra Lưu Ngọc Hoa tay, đứng dậy nói với Giả Đông Húc, "Đông Húc, ngươi đi theo ta một hồi nhà bếp, ta có lời nói cho ngươi." Hai người một trước một sau đi vào nhỏ hẹp nhà bếp, Giả Trương Thị thuận lợi đóng cửa lại. Hạ thấp giọng, dù chỉ có hai mẹ con có thể nghe được âm lượng dặn dò, "Đông Húc, mẹ nói cho ngươi, cái này Lưu Ngọc Hoa ta là quyết định. Ngươi phải nghĩ biện pháp bắt nàng, cũng không thể làm cho nàng chạy." Giả Đông Húc khắp khuôn mặt chính là khó, hắn vừa nay thấy Lưu Ngọc Hoa lúc vốn là không có cảm tình gì. Vào lúc này càng là phạm vào khó, "Mẹ, có thể dung mạo của nàng quá xấu. Dài đến đẹp đẽ làm sao? Dài đến đẹp đẽ có thể coi như ăn cơm a?" Giả Trương Thị không đợi nhi tử nói xong cũng đánh gây hắn. Chan đầy khinh thường nói, "Ngươi trước hết nghĩ nhớ nàng điều kiện. Chính nàng là nhà máy cán thép cấp 3 công, một tháng cũng có hơn 40 khối tiền lương. Nàng ba lại là cấp 5 rèn, cha và con gái gộp lại một tháng có hơn 100 khối. Sau đó kết hôn, số tiền này không đều là nhà chúng ta sao?" Nàng thấy nhi tử còn cau mày, lại trì hoãn ngữ khí quên đủ, "Mẹ biết các ngươi tiểu thanh niên hiện tại đều yêu thích đẹp đẽ, cảm thấy đến nhìn thư thái. Thật đẹp đẽ có thể coi như ăn cơm sao? Có thể để nhà chúng ta mỗi bữa ăn thì sao? Ngươi xem một chút Tần Hoài Như, dung mạo xinh đẹp chứ? Có thể nàng ngoại trừ biết khóc nghèo, giả bộ đáng thương, còn có thể cái gì? Đối với nhà chúng ta có nửa điểm dùng sao? Có thể ngươi cưới Ngọc Hoa liền không giống nhau, sau đó nhà chúng ta không chỉ có không cần sổ tiền, mỗi ngày ăn thịt cũng không có vấn đề gì." Cuối cùng, Giả Trương Thị lại tung một câu lời hung ác, đâm chúng Giả Đông Húc chỗ đau, "Còn có, chính ngươi ngẫm lại. Nếu không phải là bởi vì Ngọc Hoa tướng mạo phổ thông, lấy nàng điều kiện, có thể đến phiên ngươi cái này hai hôn. Ngươi có thể chiếm được hảo hảo cân nhắc một chút, qua cái làng này liền không có này." Nguyên bản còn chưa tình nguyện Giả Đông Húc, nghe xong lời nói này, trong nháy mắt rơi vào trầm tư. Hắn tựa ở nhà bếp trên vách tường, ngón tay vô ý thức vuốt cằm trên dấu mép. Mẫu thân nói không sai, cưới cái điều kiện tốt, có thể giúp đỡ trong nhà, xác thực so với cưới cái chỉ có thể dùng tiền đẹp đẽ nàng dâu thực dụng hơn nhiều. Chí ít sau đó không cần lại làm tuổi giàu cám gạo muối phát sầu, không cần lại nhìn người khác ăn thịt chính mình nuốt nước miếng. Nghĩ thông suốt điểm này, Giả Đông Húc hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói với Giả Trương Thị, "Mẹ, ta biết nên làm như thế nào." Thấy nhi tử rốt cục khai khiếu, Giả Trương Thị trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Nàng vỗ vỗ Giả Đông Húc cánh tay, "Thế mới đúng chứ. Ngươi hiện tại liền trở về cùng Ngọc Hoa trò chuyện. Nhiều tìm chút nàng cảm thấy hứng thú để tài tán gẫu. Đúng rồi, ngươi cùng Vương bà già nói ta có việc tìm nàng, làm cho nàng lại đây một chuyến." "Được." Giả Đông Húc gật gù, xoay người đi ra nhà bếp. Trở lại nhà chính, Giả Đông Húc đầu tiên là nói với Vương bà mối mẫu thân ý tứ. Chờ Vương bà mối theo Giả Trương Thị đi tới nhà bếp, hắn mới ở Lưu Ngọc Hoa cái ghế đối diện ngồi dưới. Chủ động tìm nổi lên đề tài, "Ngọc Hoa, ngươi nói ngươi cũng ở nhà máy cán thép đi làm, ở đâu cái phân xưởng à?" "Ta ở rèn một xe." Lưu Ngọc Hoa thấy hắn chủ động tiếp lời, cũng thả lỏng chút, nhẹ giọng bồi đáp, "Như thế sao? Ta ở một xe có hai cái bạn tốt." Giả Đông Húc thuận thế nói tiếp, bắt đầu cùng với nàng tán gẫu lên trong xưởng người và sự việc. Cái nào phân xưởng chủ nhiệm tối hiền hòa, cái nào sư phó tay nghề tốt nhất, thậm chí còn cùng với nàng nổ nước bọt vài câu trong xưởng khó ăn cơm tập thể. Hai người vốn là một cái xưởng, có quá nhiều cộng đồng đề tài, hơn nữa Giả Đông Húc hết sức lấy lòng, những câu đều tới Lưu Ngọc Hoa cảm thấy hứng thú địa phương nói. Trong chốc lát, trong phòng liền truyền ra hai người tiếng cười. Vùng trong giả Trương Thị xuyên qua khe cửa thấy cảnh này, trong lòng hồi hộp. Vội vã nói với Vương bà mối, Vương bà già, nhìn dáng dấp chuyện này nhất định có thể thành. Chớ thành, ta thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Vương bà mối cười đáp ứng, trong lòng nhưng đánh chính mình nhiều tính nhỏ. Chỉ cần có thể thúc đẩy hôn sự này, nàng không chỉ có thể bắt được giả gia tạ lễ, Lưu gia bên kia khẳng định cũng ít không được chỗ tốt. Rất nhanh, giả Trương Thị liền làm được rồi bữa trưa, tuy nói không tính là phong phú, nhưng cũng có thịt. So với trong ngày thường giả gia thức ăn được rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bốn người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, giả Trương Thị liên tiếp địa cho Lưu Ngọc Hoa gấp món ăn. Trong miệng liên tục nhắc tới, Ngọc Hoa, ăn nhiều một chút, xem ngươi đứa nhỏ này gầy, sau đó nếu như gà tới, A Di mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon. Lưu Ngọc Hoa bị nàng nhiệt tình làm cho có chút thật không tiện, chỉ có thể liên tục nói cảm ơn. Chương 361, chư bắt rồi hắn nhị di chương 361, chư bắt rồi hắn nhị di một bữa cơm ăn được nhiệt nhiệt náo náo, mãi đến tận hơn 1 giờ chiều, Lưu Ngọc Hoa mới ở Vương bà mối dẫn dắt đi đứng dậy cáo tử. Giả Trương Thị mẹ con vẫn đem hai người đưa đến cửa đại viện. Lúc gần đi, Vương bà mối lôi kéo Giả Trương Thị tay nói, "Giả Trương Thị, ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Ta trở lại cùng Ngọc Hoa cùng nhà nàng người lại tâm sự, mặc kệ có được hay không, hai ngày nữa ta đều cho người tin đáp lại." Cáo biệt Giả Trương Thị mẹ con, hai người dọc theo ngõ chậm rãi đi về phía trước, đi rồi đại khái 100m. Vương bà mối mới mở miệng hỏi, "Ngọc Hoa, ngươi cùng Vương Di nói thật, ngươi cảm thấy đến Giả Đông Húc người này thế nào? Nếu như cảm thấy đến không được, A Di lại cho ngươi tìm những cái khác." Lưu Ngọc Hoa cúi đầu đá trên đường hòn đá nhỏ, nhẹ giọng nói rằng, "Nhìn vẫn được đi. Chí ít hắn không giống trước những người kia như thế, vừa nhìn thấy tướng mạo của ta liền trực tiếp rút lui có trật tự. Còn nguyện ý theo ta hảo hảo tán gẫu." "Vậy thì đúng rồi." Vương bà mối vội vã khai đạo nàng, nói rằng, "Những người chỉ xem tướng mạo nam nhân, căn bản không đáng ngươi nhờ phó. Xem ngươi điều kiện này, có ổn định công tác, trong nhà lại có tiền, đã so với trong đại viện không ít cô nương đều mạnh. Giả Đông Húc tuy nói hai hồn, nhưng người khác chân thật, trong nhà liền một cái mẹ già, sau đó gả đi cũng không cần xử lý phức tạp quan hệ mẹ chồng nàng dâu, thật tốt à." Lưu Ngọc Hoa không nói nữa, trong lòng nhưng lặng lẽ nhớ rồi Vương bà mối lời nói. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, hơn nửa canh giờ, rốt cục đến Lưu Ngọc Hoa nhà. Mới vừa vào cửa, Lưu Mẫu liền bước nhanh tiến lên đón, lôi kéo tay của nữ nhi trên dưới đánh giá một hồi. Quan tâm hỏi, "Ngọc Hoa, như thế nào a? Ngày hôm nay cái này Giả Đông Húc nhìn vẫn được sao? Nếu như không được cũng đừng thương tâm, người Vương Thẩm Tử giao thiệp rộng, nhất định có thể cho người tìm cái tốt." "Mẹ." Lưu Ngọc Hoa bị mẫu thân nhìn ra có chút ngượng ngùng, gò má ửng hồng, nhỏ giọng nói rằng, "Ngày hôm nay cái này nhìn vẫn được, nói chuyện cũng rất thực sự." Lưu Mẫu vừa nghe, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Vội vã lôi kéo Vương bà mối nói cảm ơn, "Vương bà mối, thực sự là thật cảm ơn ngươi. Nếu như chuyện này có thể thành, ta nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngài quá khách khí, này đều là ta phải làm." Vương bà mối cười đáp ứng, lại cùng Lưu Mẫu hàn huyên vài câu, mới đứng dậy cáo tử. Không để cập tới Lưu gia bên này vui mừng, Giả Trương Thị mẹ con tống biệt hai người sau, cũng trở về đến trung viện. Mới vừa vào sân, liền thấy Hà Vũ Trụ bưng cái tráng men cốc trà, tựa ở cửa nhà mình. Nhìn thấy bọn họ trở về, vội vã tiến tới gần, hỏi, "Đông Húc ca, vừa nãy với các ngươi đồng thời hai người kia là ai vậy? Là nhà ngươi thân thích?" "Không phải thân thích." Giả Đông Húc lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần không dễ nhận biết đắc ý, "Vừa mới cái kia lão thái thái là Vương bà mối, cùng với nàng đồng thời chính là ta đối tượng hẹn hò." "Cái gì? Người đối tượng hẹn hò?" Hà Vũ Trụ trong miệng một hớp nước trà suýt chút nữa phun ra ngoài. Hắn trợn to hai mắt, theo bản năng mà tăng cao âm lượng, liền "Vừa mới cái kia cô nương, eo đều có bằng thùng nước, dài đến lại không tốt xem, cái kia không phải chư bắt giới hắn nhị di sao?" Hắn lời còn chưa nói hết, trong sân người liền không nhịn được nở nụ cười. Vừa nãy không ít người đều nhìn thấy Lưu Ngọc Hoa, sắc thực dung mạo không đẹp đẽ, thậm chí có thể nói khó coi. Bị Hà Vũ Trụ như thế so sánh dụ, càng làm cho người cảm thấy đến buồn cười. "Ha ha, chư bắt giới hắn nhị gì, chú ngốc ngươi này tỉ dụ quá hình tượng." "Cũng không phải sao, vừa nãy ta liền cảm thấy dung mạo của nàng có chút già mua, không nghĩ đến bị chú ngốc vừa nói như thế, thật là có điểm xem." "Ai đu, cười chết ta." Giả Đông Húc này ánh mắt liên tiếp tiếng cười, để Giả Đông Húc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Xem nấu chín tôm như thế, hắn đứng tại chỗ, tay cũng không biết hướng về chỗ nào thả. "Chú ngốc, ngươi câm miệng cho ta." Giả Trương Thị thấy thế, lập tức sù lông lên, chỉ vào Hà Vũ Trụ nổi giận mắng, "Ngươi biết cái dám gì? Liền ngươi sẽ nói mát." Nàng chỉ lo Hà Vũ Trụ lại nói ra cái gì lời khó nghe, vội vã nâng lên âm lượng, đem Lưu Ngọc Hoa điều kiện xếp đặt đi ra. Ngọc Hoa tuy nói tướng mạo kém một chút, nhưng nàng thân thể rắn chắc, vừa nhìn chính là rất dưỡng. Mấu chốt nhất chính là, chính nàng là nhà máy cán thép cấp 3 rèn, 1 tháng 45 khối 2 mao tiền tiền lương, nàng ba càng là cấp 5 rèn, 1 tháng 61 khối 7 mao tiền. Chỉ cần nàng gả tiến vào ta Giả ra, sau đó nhà chúng ta mỗi ngày ăn thịt cũng không có vấn đề gì, đến thời điểm thèm chết các ngươi những quỷ nghèo này. Lời này vừa ra, trong sân tiếng cười trong nháy mắt ngừng lại. Tất cả mọi người đều sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Cấp 5 rèn thêm cấp 3 rèn, này toàn ra 1 tháng tiền lương hơn 100 đồng tiền. Ở trước mắt thời đại này, quả thực chính là phú hào cấp bậc. Không ít người trong lòng cũng bắt đầu tính toán, nếu như Giả ra thật cưới Lưu Ngọc Hoa, sau đó nhưng là thật sự vươn mình. Có mấy cái trong lòng không thăng bằng người, chua xót địa mở miệng nói rằng, "Thần khí cái gì? Không phải là tướng cái thân sao? Bát tự còn không cong lên đây, ai biết cuối cùng có thể thành hay không?" "Chính là, Lưu Ngọc Hoa điều kiện tốt như vậy, làm sao sẽ coi trọng Đông Húc cái này hay hơn? Ta xem a, Giả Trương Thị chính là đang nằm mơ." "Giả Trương Thị, ta xem ngươi vẫn là đừng cao hơn quá sớm. Cẩn thận cuối cùng dò chúc múc nước công giá chàng. Ta xem các ngươi chính là ăn không được nho, liền nói nho chua. Giả Trương thị không chút nào yếu thế địa về đối qua. Cảm nhắc đến rất cao, đáp ý nói, các ngươi sẽ chờ nhìn không tốn thời gian dài, ta liền để Ngọc Hoa mặt mày rạng rỡ địa gả tiến vào Giả gia, đến thời điểm để cho các ngươi mỗi ngày nhìn nhà chúng ta ăn thịt. Nói xong, nàng càng làm đầu mâu nhắm ngay Hà Vũ trụ, ngựa khí hung ác nói rằng, chú ngốc, ta cảnh cáo ngươi, quản thật ngươi miệng thúi. Sau đó còn dám nói Ngọc Hoa một câu nói xấu, ta liền xé ra ngươi miệng. Hà Vũ trụ vốn là không phải sợ sự người, vào lúc này bị Giả Trương thị như thế một mắng, càng la mạnh miệng phản bác, Giả đại mụ, ta lại nói không sai. Nàng vốn là hình dáng giống Chư Bát Giới hắn nhị gì mà, không tin các ngươi hỏi một chút vào người, có phải là cái này Lý Nhi? Chú ngốc, ngươi còn dám nói? Giả Trương thị tức giận đến cả người run, liếc mắt nhìn hai phía, nhìn thấy dưới mái hiên đứng thẳng cây trổi, vô một cái lại đây, liền hướng về Hà Vũ trụ vào tới. Ta ngày hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn một chút, ngươi cái này đổ mất dạy. Hà Vũ trụ thấy thế, liền vội vàng xoay người liền chạy, ba chân bốn cẳng xông về tự trong phòng. Âm một tiếng đóng lại cổng lớn, còn không quên từ sau cửa cao giọng hô một câu, Giả đại mụ, ngài đây là không nói lý. Ta nói nhưng là lời nói thật. Giả Trương thị đứng ở ngoài cửa, tức bực dậm chân, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể quay về cổng lớn mắng vài câu, mới bị Giả Đông Húc khuyên trở về nhà. Tình cảnh này vừa vặn bị đi ngang qua Trần Tiểu Yến nhìn ở trong mắt, nàng sau khi về đến nhà, liền rõ ràng mười mươi theo sát người trong nhà nói rồi. Trần Nhất Châu nghe xong, trong lòng không nhịn được cảm khái nói, chuyện này cũng quá kỳ diệu. Lẽ ra Lưu Ngọc Hoa vốn nên là Hà Vũ trụ đối tượng hẹn hò, hiện tại lại biến thành Giả Đông Húc. Chương 362, Tần Sương Hạo vợ chồng đến. Chương 362, Tần Sương Hạo vợ chồng đến. Càng thái quá chính là, Giả Trương thị vẫn như thế yêu thích nàng, thực sự là thế sự khó liệu a. Lưu Thúy Phương nói rằng, Giả Trương thị tích cực như vậy, nói cho cùng chính là coi trọng điều kiện của người ta. Triệu Lao Thái Thái đồng ý nói, Thúy Phương nói không sai. Có điều, hiện tại cái này mùa màng, Giả Trương thị làm như vậy cũng không thể chỉ trích nặng. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, trong đường hẻm còn không người nào, một đôi phong trần mệt mỏi đôi vợ chồng trung niên liền xuất hiện ở cửa tứ hợp viện. Nam nhân mặc một bộ tẩy đến trắng bệnh màu xanh lam áo đông, tóc tùm la tùm lum, khắp khuôn mặt là bề bại. Nữ nhân thì lại mặc một bộ nát hoa áo đông, trong tay hai người mang theo hai cái căng phồng túi da rắn, bên trong đều là mang cho Tần Hoài Như đồ vật. Hai người này chính là Tần Hoài Như cha mẹ, Tần Sương Hạo cùng Vương Đại Nha. Vương Đại Nha một bên thu dọn góc áo, một bên đoán giận trượng phu nói, đều do ngươi. Lúc trước ta nói sớm một chút đến, ngươi nhất định phải tha hai ngày. Ai? Cũng không biết Hoài Như sinh không có, nếu như bỏ qua hải tử sinh ra, ta không tha cho ngươi. Đều tới cửa, ngươi còn rông dài cái gì? Tần Sương Hạo không nhịn được nhíu nhíu mày. Trước tiên đi vào tứ hợp viện vừa đi vừa nói rằng, vào xem chẳng phải sẽ biết. Nói không chắc Hoài Như còn không sinh đây. Hai người vừa đi vào sân, Trần Ái Quốc liền nhìn thấy bọn họ. Vội vã nhiệt tình tiến lên liên tiếp, này không phải Tần lão đệ cùng đệ muội sao? Các ngươi làm sao như thế đã sớm đến rồi? Là đến xem Tần Hoài Như chứ? Đúng đấy, Trần lão ca. Tần Sương Hạo gật gật đầu. Trần Ái Quốc nói rằng, Tần lão đệ, nếu ta nói, các ngươi cũng đừng trách cứ nàng, nhiều thông cảm một hồi nàng. Tần Sương Hạo sững sờ, hỏi, Trần lão ca, ngài nói lời này là cái gì ý tứ? Hoài Như làm sao? Lẽ nào nàng đã sinh? Trần Ái Quốc vừa nghe, liền biết bọn họ còn không biết, Tần Hoài Như cùng bà Giả ra nháo mâu thuẫn, cùng với ly hôn sự tình. Liên đội văn nói, Tần lão đệ, Hoài Như ngay ở trung viện, các ngươi vẫn là tự mình đi hỏi nàng đi. Ta liền không với các ngươi nhiều hàn huyên. Nói xong, Trần Ái Quốc liền vội vã rời đi, lưu lại Tần Sương Hạo cùng Vương Đại Nha đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Xem Trần Ái Quốc này vẻ mặt, chính mình con gái chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì. Hai người trong lòng nhất thời hoảng rồi lên, vội vã thu gom hành lý, bước nhanh hướng về trung viện đi đến. Mới vừa đi tới Giả ra cửa lớn, một bóng người tăng địa từ sau cửa tránh ra đến, chính là Giả Trương thị. Nàng hai tay chống nạnh, mắt tam giác trên dưới đánh giá Tần Sương Hạo trong tay túi da rắn. Cảnh giác nói, ai? Hai người các ngươi sáng sớm, hướng về chúng ta Giả ra xông cái gì đây? Tần Sương Hạo trên mặt tràn ngập tiếng cười, thân ra, là chúng ta a. Hoài Như đây. Xin không? Chúng ta hai cái lão giả cố ý từ ở nông thôn chạy tới, cho nàng cùng hài tử đưa ít đồ. Nói, hắn đem trong tay túi da rắn hướng về nâng lên để, miệng úi lộ ra thịt khô bóng loáng, nhìn ra Giả Trương thị con mắt sáng rực lên. Giả Trương thị con ngươi xoay tròn xoay một cái, nếu để cho bọn họ vào cửa, nói không chắc còn có thể mò điểm chỗ tốt. Nàng nghiêng người tránh ra cửa, ngoài miệng nói rằng, xin cái nha đầu. Xem các ngươi này gấp, vào đi, bên ngoài lạnh. Tần Sương Hạo cùng Vương Đại Nha theo Giả Trương thị vào phòng, trong phòng tối tăm cực kỳ, cái bàn trên che lại một tầng bạc thất vọng, nửa điểm không có thêm tân sinh mệnh hỉ khí. Vương Đại Nha mới vừa thả xuống túi da rắn, liền hướng về buồng trong gọi, Hoài Như, mẹ cùng cha ngươi đến xem ngươi. Có thể hô hai tiếng, trong phòng lặng lẽ, liền cái theo tiếng đều không có. Tần Sương Hạo trong lòng phạm vào nói thầm, nhìn về phía Giả Trương thị, thân ra, Hoài Như đây. Hải tử cũng không có ở trong phòng. Giả Trương thị hướng về bên cạnh bàn ngồi xuống, thuận miệng qua loa nói, ồ, nàng a. Hiếm trong phòng mượn, mang theo hải tử đi ra ngoài tản bộ. Như thế sớm. Vương Đại Nha vừa nghe liền sốt ruột, xoa xoa tay nói rằng, bà thông ra, này bên ngoài thiên vẫn chưa hoàn toàn lộ đấu. Thiên lại lạnh, Hoài Như mới vừa sinh xong hải tử, thân thể hư cực kỳ, làm sao có thể đi ra ngoài tản bộ. Vậy ta liền không biết. Giả Trương thị đi môi, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, nếu ta nói à, sinh cái nha đầu phiến tử, còn không bằng không sinh. Này nha đầu chết tiệt kia. Vương Đại Nha vừa nghe liền nổ. giọng trong nháy mắt cao 8 độ, sáng sớm như thế lạnh, chính nàng không chú ý cũng là thôi, vạn nhất đông đến hải tử làm sao bây giờ? Này nếu như lưu lại mầm bệnh, sau đó có thể tốt như thế nào? Nàng lôi kéo Tần Sương Hạo cánh tay, gấp đến độ trực dậm chân, không được, chủ nhà, chúng ta phải đến tìm nàng. Cũng đừng làm cho hai mẹ con các nàng đông. Nói xong, Vương Đại Nha lôi kéo Tần Sương Hạo liền hướng ở ngoài đi. Giả Trương Thị nhìn hai người vội vội vàng vàng bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt cười đắc ý, lập tức đứng dậy, một cái tha quá trên đất túi da rắn. Thịt khô, béo ngậy, nám. Nàng đưa tay liền đem một tảng lớn thịt khô lấy ra, còn không quên nhiều sờ soạng hai cái, trong lòng tính toán buổi trưa chưng ăn. Gạo, hạt tròn phong phú, nám. Bột mì trắng, nhăn nhủi trắng như tuyết, nám. Đây chính là vật hy hãn, nàng thẳng thắn đem nửa túi bột mì trắng cùng gạo đều ôm đi ra, đổ ra hơn một nửa, cất vào giường quý tận cùng bên trong. Xuống chút nữa phiên, là đứa nhỏ tiểu áo đông cùng tạ giấy, Giả Trương Thị nhíu nhíu mày. Tiện tay ném qua một bên, ý đi phục rách dưới phá tạ giấy, ai mà thèm. Lại cầm một ít thứ khác, mới đem đồ còn dư lại lung tung nhét về túi da rắn. Sau đó làm bộ vô sự người tự, ngồi ở bên cạnh bàn uống nước. Bên này Tần Sương Hạo cùng Vương Đại Nha ra giả ra, đứng ở trung viện giao lộ phạm và khó. Nay trong đại viện ở nhiều người như vậy, hoài như có thể đi chỗ nào đây? Vương Đại Nha suy nghĩ một chút, nói rằng, chủ nhà, nếu không chúng ta trước tiên đi Kỳ Hưng nhà nhìn. Tần Sương Hạo gật gật đầu, hai người liền hướng về Tần Kỳ Hưng nhà đi đến. Đến hậu viện Tần Kỳ Hưng nhà, vừa vặn đụng tới Khổng Tiểu Thúy. Khổng Tiểu Thúy vừa ngẩng đầu nhìn thấy hai người, vội vã bước nhanh tiến lên đón. Cười nói, cha, mẹ, các ngươi làm sao như thế đã sớm đến rồi? Mau vào nhà ngồi, ta đi cho các ngươi cũng bắt nước nóng. Vương Đại Nha khoát tay háo một cái, vội vã hỏi, Tiểu Thúy, không cần bận điệu, chúng ta không phải đến nghỉ ngơi. Ta là tới tìm Hoài Như, nàng không có ở ngươi nơi này sao? Hoài Như? Khổng Tiểu Thúy sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, như thế sớm, nàng nên còn đang đi ngủ à? Nàng mới vừa sinh xong hài tử, thân thể yếu đuối, làm sao sẽ đi ra ngoài đây? Không thể. Vương Đại Nha vừa nghe liền sốt ruột. Lên giọng, nàng bà Giả Trương Thị nói nàng đi ra ngoài tản bộ. Trời lạnh như thế này, nàng mới vừa sinh xong hài tử, làm sao có thể đi ra ngoài tản bộ? Ta xem Giả Trương Thị chính là không chăm sóc thật tốt Hoài Như. Không thể. Khổng Tiểu Thúy cũng nhăn lại lông mày, ngựa khí khẳng định mà nói, mẹ, sáng sớm thật sự rất lạnh, phong còn lớn hơn, Hoài Như như vậy đau hài tử, chắc chắn sẽ không mang theo hài tử đi ra ngoài. Đi, ta mang bọn ngươi đi Hoài Như nhà nhìn, nói không chắc nàng còn ở trong phòng đây. Khổng Tiểu Thúy dẫn Tần Sương Hạo cùng Vương Đại Nha, rất nhanh sẽ đến Tần Hoài Như thuê lại phòng nhỏ trước. Khổng Tiểu Thúy đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng vô môn, hô, Hoài Như, ngươi ở trong phòng sao? Chương 363, biết được ly hôn, tới cửa chương 363, biết được ly hôn, tới cửa quá một hồi lâu, trong phòng mới chuyển đến Tần Hoài Như âm thanh, tẩu tử, như thế sớm gọi ta, có chuyện gì không? Khổng Tiểu Thúy liền vội vàng nói, Hoài Như, ba mẹ đến rồi, từ ở nông thôn cố ý đến xem ngươi cùng hải tử. Trong phòng đột nhiên truyền đến ầm một tiếng, như là bát rơi trên mặt đất ngã nát âm thanh. Tần Sương Hạo cùng Vương Đại Nha liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đến có gì đó không đúng. Lại quá một hồi lâu, Tần Hoài Như âm thanh mới lại vang lên, mang theo vài phần hoảng loạn, tẩu tử, ta vậy thì rời giường, các ngươi chờ một hồi. Tần Sương Hạo cùng Vương Đại Nha hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Vương Đại Nha lôi kéo Khổng Tiểu Thúy, hạ thấp giọng hỏi, Tiểu Thúy, Hoài Như làm sao ở đây? Lẽ nào nhà này cũng là giả ra? Không phải. Khổng Tiểu Thúy do dự một chút, nhìn chung quanh, mới tiến đến hai người bên hai, nhỏ giọng nói rằng, ba mẹ, ta và các ngươi nói cái sự, nhưng các ngươi tuyệt đối đừng kích động, nghe ta từ từ nói. Tần Sương Hạo trong lòng chìm xuống, có loại dự cảm không tốt, hắn gật gật đầu, ngươi nói, chúng ta không kích động. Khổng Tiểu Thúy cắn môi, nhẹ giọng nói rằng, nhà này là chính Hoài Như thuê, không phải giả ra. Nàng quãng thời gian trước cùng Giả Đông Húc ly hôn sau liền từ giả ra dọn ra, thuê cái này phòng nhỏ trụ. A, Hoài Như ly hôn. Vương Đại Nha vừa nghe, như bị sét đánh, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Nàng quay đầu đúng dịp thấy Giả Trương Thị chính nhất theo cái giỏ thức ăn, từ giả ra đi ra, giống như là muốn đi mua thức ăn. Vương Đại Nha trong nháy mắt nổi trận lôi đình, chỉ vào Giả Trương Thị liền hô lớn, Giả Trương Thị, ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng nghĩ đi. Giả Trương Thị vừa nghe thanh âm này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu lại nhìn thấy Vương Đại Nha nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Nơi nào còn dám dừng lại, vội vã cầm giỏ thức ăn liền hướng trong phòng chạy, ầm một tiếng trở tay đóng cửa lại, còn chặt chẽ đến môn. Vương Đại Nha vài bước liền chạy tới, hai tay dùng sức gõ cửa. La lớn, Giả Trương Thị, ngươi mở cửa ra cho ta. Ngươi đem chúng ta nhà Hoài Như làm sao? Tại sao Hoài Như cùng Giả Đông Húc ly hôn? Ngươi mau nói. Khổng Tiểu Thúy vội vã chạy tới, kéo Vương Đại Nha cánh tay, khuyên đủ, mẹ, ngài đừng kích động, có chuyện từ từ nói, như thế gõ cửa cũng không phải biện pháp à. Vương Đại Nha một cái bỏ qua Khổng Tiểu Thúy tay, căn bản không tâm tư nghe nàng khuyên. Quay về Tần Sương Hạ hô, chủ nhà, mau đưa cái môn này gọn mở. Chúng ta cho Hoài Như mang đồ vật còn ở nàng trong phòng đây, cũng không thể tiện nghi cái này hát tâm can. Tần Sương Hạo lúc này cũng tức sôi ruột, hắn đi lên trước, quay về trong phòng la lớn, Giả Trương Thị, ngươi vội vàng đem đồ của chúng ta còn trở về. Không phải vậy ta nhưng là đã cửa. Khổng Tiểu Thúy lúc này mới phản ứng lại, nghi hoặc mà hỏi, mẹ, các ngươi cho Hoài Như mang đồ vật làm sao ở giả ra? Hoài Như đều dọn ra, các ngươi làm sao chả đem đồ vật thả chỗ ấy? Ai nha? Vương Đại Nha thở dài, vừa tức vừa vội mà nói rằng, chúng ta nào có biết Hoài Như cùng Giả Đông Húc ly hôn a? Ai biết Giả Trương Thị nàng không biết xấu hổ như vậy? Chúng ta đều nói rồi là cho Hoài Như mang đồ vật, nàng lại không theo chúng ta nói thật. Cái kia nhất định phải trở về. Khổng Tiểu Thúy vừa nghe cũng nổi giận. Nàng đi tới cạnh cửa, quay về trong phòng hô, "Giả Trương thị, ngươi chớ né ở trong phòng giả chết. Vội vàng đem đồ vật còn trở về, đó là ba mẹ ta cho Hoài Như cùng hài tử, không có quan hệ gì với ngươi." Có thể trong phòng giả Trương thị như là giống như không nghe thấy, không chỉ có không lên tiếng, còn ở trong phòng đội vàng đem ẩn đi thì cô, gạo cùng bột mì trắng hướng về càng bí mật địa phương tàng. Nàng nghĩ, chỉ cần mình không thừa nhận, này hai cái lao già cũng không có biện pháp, ngược lại đồ vật đã đến trong tay mình, nào có trả lại đạo lý. Tần Sương Hạo thấy trong phòng nửa ngày không phản ứng, hỏa khí cũng tới đến rồi. Nói với Vương đại nha, "Ngươi tránh ra, ta đến đập cửa." Ta liền không tin nàng có thể vẫn trốn ở bên trong. Nói xong, Tần Sương Hạo lui về phía sau hai bước, giơ chân lên bay về giả ra cửa gỗ liền đập tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ rung dậy, lại không mở. Ầm. Ầm. Tần Sương Hạo cũng tới tính khí, liền với lại đạp hai chân. Cửa gỗ phát sinh kẹt 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 tiếng vang, như là bất cứ lúc nào muốn tan vỡ như thế. Trung viện bên trong các bạn hàng xóm nghe được động tĩnh, đều dồn dập từ trong nhà đi ra, vây quanh. Có người điểm chân nhìn về bên này, có người khe khẽ bàn luận, chà chà, lại là giả ra, nàng nhà làm sao đánh giấm nhiều như vậy. Ba ngày hai con liền dùm ben ồn ào náo động đến, không cái sống yên ổn tháng ngày. Ô này không phải Tần Hoài Như cha mẹ sao? Bọn họ làm sao đến rồi? Xem điệu bộ này, khẳng định là tìm đến giả Trương thị phiền phức. Ha ha, người ta cha mẹ tìm tới cửa. Ngày hôm nay lại có trò hay nhìn. Ngay ở Tần Sương Hạo chuẩn bị tiếp tục đạp cửa thời điểm, giả ra môn đột nhiên rầm một tiếng mở ra. Giả Trương thị nô đầu ra, đem hai cái túi ra rắn hướng về ngoài cửa ném một cái. Tức giận nói rằng, cầm cầm. Ai mà thèm các ngươi này phá đồ vật. Thực sự là suối quẩy. Tần Sương Hạo không lưng nhấc lên túi ra rắn, vừa mới bắt đầu liền cảm thấy không đúng. Trước ngụy trang đến mức tràn đầy túi, hiện tại nhẹ hơn một nửa. Hắn vội vã mở ra miệng túi, đi đến vừa nhìn, nhất thời tức giận bốc khói trên đầu. Trong túi thịt khô mất tung ảnh, gạo cùng bột mì trắng cũng ít hơn một nửa. Chỉ còn giữ lại vài món đứa nhỏ tiểu áo đông cùng một đống tã giấy lẻ loi địa nằm ở bên trong. Tần Sương Hạo chỉ vào giá Trương thị, âm thanh đều đang phát run, "Giá Trương thị, chúng ta mang thịt khô đây, còn có gạo cùng bột mì trắng, làm sao ít đi nhiều như vậy? Ngươi đem đồ vật giấu chỗ nào rồi? Món đồ gì?" Giá Trương thị một mặt vô tội cau mày, giả ra nghi hoặc dáng vẻ, "Ta không thấy cái gì thịt khô bột mì trắng a. Các ngươi đem túi thả ta nhà, ta có thể không động tới các ngươi đồ vật. Các ngươi đừng nghĩ ăn bạ ta nói cho các ngươi biết, ta không phải là dễ ức hiếp. Thả ngươi con bà nó thí." Vương đại nha cũng không nhịn được nữa, tức miệng mắng to, "Chúng ta đến thời điểm, trong túi xếp vào bao nhiêu đồ vật, chúng ta trong lòng tính toán sẵn. Một tảng lớn thịt khô, nửa túi gạo, còn có nửa túi bột mì trắng, hiện tại thịt khô không rồi. Gạo cùng bột mì trắng thiếu một hơn nửa, không phải ngươi nắm chính là ai nắm? Ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao?" Tần Sương Hạo sắc mặt tái xanh nói rằng, "Giả Trương thị, ta đã nói với ngươi, chúng ta mang đồ vật đều là hiếm có. Một cân một lạng đều nhớ kỹ đây. Ngươi vội vàng đem đồ vật giao ra đây, không phải vậy chúng ta nhưng là không khách khí." Giả Trương thị không nhịn được trợn mắt kinh bị, hai tay chống lạnh, chơi xấu nói rồi ta không nắm quá các ngươi đồ vật, các ngươi đừng ở chỗ này nhì quá nhiễu. Ai biết các ngươi có phải là ở trên đường làm mất rồi, hoặc là chính mình ẩn đi, hiện tại ngược lại lại ta. Ta có thể không nhiều thời gian như vậy với các ngươi háo. Ngươi tránh ra. Vương đại nha đẩy ra giả Trương thị, liền hướng trong phòng sung. Nàng không tin không tìm được đồ vật, ta ngày hôm nay nhất định phải ở nhà của ngươi tìm kiếm, ta liền không tin ngươi có thể đem đồ vật tàng trời cao đi.